Chương 144, nhớ tới lưu cho ta một cái. Chương 144, nhớ tới lưu cho ta một cái. Phục Hy nhanh như vậy đem kim sĩ đại bằng đánh vào đi, cũng chỉ có một cái nguyên nhân. Đó chính là chờ một lúc có khả năng ít người ăn kim ô đủ. Sư tôn, nhớ tới lưu cho ta một cái. Kim sĩ đại bằng rơi xuống đến trận pháp bên trong phía sau hô. Vừa vặn đại bằng đang nói cái gì, các ngươi nghe rõ không có. Liêu Thanh nhìn về phía mọi người. Đại bằng vừa vặn có nói sao? Dù sao ta là không có nghe được. Mọi người nhộn nhịp lắc đầu, giang tay ra nói. Liêu Thanh đám người bọn họ liền trở về trận pháp bên trong. Liêu Thanh liền bắt đầu xử lý lên kim ô nhục. Kim ô nhục là tư vị gì? Liêu Thanh hiện tại nội tâm cũng vô cùng chờ mong. Đoán chừng có lẽ không thể so với côn bằng nhục kém. Đồ hỗn trướng. Đế Tuấn tại Lăng Tiêu Bảo Điện công chính đang đại phát lôi đỉnh. Hắn lúc này vừa vặn trở lại thiên đỉnh, nghe đến Đông Hoàng Thái Nhất đi tìm Liêu Thanh phiền phức về sau, hiện tại cực độ sinh khí. Hắn biết đệ đệ của mình có bao nhiêu cân lượng, đơn độc tiến đến khẳng định không phải Liêu Thanh đối thủ. Yêu đế, chúng ta cũng từng khuyên can qua yêu chủ, thế nhưng yêu chủ căn bản không nghe chúng ta. Nhìn thấy Đế Tuấn nổi trận lôi đình, một chút đại yêu sợ hãi bị liên lụy, vội vàng mở miệng nói. Đế Tuấn nghe một loại đại yêu lời nói, biết nhà mình đệ đệ là cái gì tính tình. Những này đại yêu khẳng định là không khuyên nổi. Các ngươi hiện tại lập tức theo ta tiến về Vạn Giới Sơn. Đế Tuấn trầm giọng nói, hắn hiện tại thập phần lo lắng Đông Hoàng Thái Nhất bị Liêu Thanh đánh giết. Đông Vương Công Tiên Đình ngày càng cường thịnh, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất một khi vẫn lạc, đối với đám bọn hắn như vậy Thiên Đình đến nói, tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn. Bệ hạ, Bạch Trạch đi tới Nam Thiên Môn, nói là yêu cầu gặp ngài. Ngay lúc này có một cái tiểu yêu đi vào Linh Tiêu Bảo Điện. Để hắn đi vào. Đế Tuấn hơi nhíu mày, đối với tiểu yêu mở miệng nói ra. Hiện tại nội tâm hắn đã sinh ra một loại dự cảm không tốt. Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định không có đánh qua Liêu Thanh. Nếu là đánh qua Liêu Thanh, khẳng định cũng sẽ đem Bạch Trạch chém giết. Tiến vào hồi báo tiểu yêu, không người thối lui ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Cũng không lâu lắm liền mang theo Bạch Trạch đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Bạch Trạch đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, thần sắc lạnh nhạt, đứng chắp tay. Hiện tại có Liêu Thanh cho hắn nâng đỡ. Trước kia lão lãnh đạo cùng đồng sự trước mặt, khẳng định đến kéo dậy. Nhận biết Bạch Trạch đám yêu quái, nhìn thấy Bạch Trạch tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện lớn lối như thế, thần sắc cũng vì đó sững sờ. Đế Tuấn, lão gia nhà ta để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi nếu là muốn để Đông Hoàng Thái Nhất sống trở lại thiên đình, liền chuẩn bị tốt hậu lễ đi gặp lão gia nhà ta. Bạch Trạch nhìn qua Đế Tuấn nói. Đế Tuấn nhìn xem lớn lối như thế Bạch Trạch, mặc dù trong lòng sinh khí, thế nhưng cũng không có nói cái gì. Dù sao đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Ta biết được. Đế Tuấn trầm giọng đối với Bạch Trạch nói. Ghi nhớ tốc độ phải nhanh. Bạch Trạch lại đối Đế Tuấn nói một tiếng, quay đầu liền rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Quỷ Sa Kế Mông chờ đại yêu nhìn qua Bạch Trạch, trong mắt lộ ra một tia biểu tình hâm mộ. Bạch Trạch hiện tại dám đối Đế Tuấn nói chuyện như vậy, khẳng định tất cả đều là bởi vì Liêu Thanh. Theo bọn họ biết, Bạch Trạch chỉ là Liêu Thanh hộ sơn thần tướng, liền dám đối Đế Tuấn nói như vậy. Đồng thời Đế Tuấn còn không dám tức giận, bởi vậy có thể thấy được Liêu Thanh bao nhiêu để Đế Tuấn kiên kỵ. Hiện tại Quỷ Sa chờ một đám đại yêu, hiện tại còn mười phần vui mừng. Còn tốt bọn họ không cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng nhau tiến đến, bằng không mà nói, hiện tại hạ chẳng khẳng định cực kỳ thế thảm. Thật có thể trang, luôn mồm nói có khả năng nhẹ nhõm đánh bại Liêu Thanh, cái này mới khi nào liền bị nhân ra bắt. Đông đảo đại yêu nhộn nhịp tại nội tâm muốn nói, thậm chí còn có chút người trong lòng toát ra muốn đi nhờ vả Liêu Thanh suy nghĩ. Bạch Trạch rời đi về sau, Đế Tuấn sắc mặt thay đổi đến cực kỳ âm trầm. Đông Hoàng Thái Nhất bị bắt, Bạch Trạch lại đối hắn miệt thị như vậy. Chuyện này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ giảm xuống bọn họ Thiên Đình uy tín. Việc này người nào nếu là dám truyền đi, hậu quả các ngươi là biết rõ. Đế Tuấn nhìn qua Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đám yêu quái, lạnh giọng mở miệng nói ra. Đông đảo yêu quái liền nhộn nhịp gật đầu. Đế Tuấn liền đi đến Thiên Đình bảo khố, lấy một chút bảo vật, sau đó liền nhanh chóng hướng về Vạn Giới Sơn bay trốn đi. Trong lòng của hắn vẫn là thập phần lo lắng Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này khó tránh cũng quá thơm. Liễu Linh Nhi ngửi Liễu Thanh nấu tốt canh phát ra mùi thơm, vô cùng vui vẻ nói. Liễu Linh Nhi nói xong về sau liền không nhịn được dẫn đầu nếm thử một miếng. Quả thực so côn bằng nhục hương vị còn muốn ngon. Liễu Linh Nhi hai mắt thả ra ánh sáng. Len keng, nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng cấp cho đến ba lô, chủ nhân ngài có thể tùy thời rút ra sử dụng. Hệ thống âm thanh lập tức vang lên. Tất cả mọi người chớ ngẩn ra đó, có thể là bữa. Liêu Thanh đối với mọi người nói, trải qua bận rộn, Đông Hoàng Thái Nhất cánh đã biến thành các món ăn ngon. Bọn họ đi theo Liêu Thanh sinh hoạt nhiều năm như vậy, tự nhiên đã biết sử dụng đũa. Đợi ngày sau đem đũa phương pháp luyện chế cùng phương pháp sử dụng dạy cho nhân tộc, khẳng định cũng có thể kiếm lấy một số lớn công đức. Sư tôn lưu cho ta một chút. Bị vây ở trận pháp bên trong kim sĩ đại bằng, nghe được kim ô nhục mùi thơm, lại lần nữa nhịn không được hô. Mặc dù hắn bị vây ở trận pháp bên trong, thế nhưng Liêu Thanh đã đem những thức ăn này phát ra mùi thơm đưa vào đến trận pháp bên trong. Đồng thời đại bằng cũng có thể nhìn thấy bọn họ tại ăn thức ăn ngon. Cho nên nói đối đại bằng là một cái to lớn tra tấn. Nghe được gặp, nhìn thấy, mà lại chính là không cách nào ăn đến. Liêu Thanh vẻ đẹp của bọn họ ăn vừa vặn ăn đến một nửa, Liêu Thanh liền phát giác được Đế Tuấn khí tức giáng lâm đến Vạn Giới Sơn. Vạn Giới Sơn khoảng cách Thái Dương Tinh cũng không phải là rất xa, lúc đầu nơi này chính là yêu tộc nội địa. Vạn Giới Sơn xung quanh to to nhỏ nhỏ yêu quái bộ lạc vô số kể. Nếu không phải Đế Tuấn nhiều lần cương điệu, bất luận cái gì yêu tộc không thể tới gần nơi này phương địa giới. Phương này địa giới khẳng định sẽ tràn vào đại lượng yêu tộc. Bởi vì yêu tộc là độ kiếp nhân vật chính, gần nhất những năm này phát triển lớn mạnh đặc biệt nhanh. Hiện tại đi ra du lịch hồng hoang, có khả năng nhìn thấy đông đảo đại la kim tiên cảnh giới yêu quái. Đến ngược lại là rất nhanh. Phát giác được Đế Tuấn khí tức về sau, Liêu Thanh trên mặt nở một nụ cười, sau đó liền để Phục Hy đem Đế Tuấn dẫn vào. Liêu Thanh đạo hữu, mong rằng ngươi không muốn cùng lệnh đệ chấp nhận, chuyện hôm nay ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, còn mời đạo hữu có khả năng buông tha hắn một lần. Đế Tuấn nhìn thấy Liêu Thanh về sau, đem tư thái thả cực thấp, nói hết các loại lời hữu ích. Đế Tuấn đạo hữu, ta không phải lạm sát người, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không muốn hắn tính mệnh, chỉ cần ngươi có khả năng hoàn thành ta cho ngươi điều kiện, ngươi tùy thời có thể dẫn hắn rời đi. Liêu Thanh đối với Đế Tuấn mở miệng nói ra. Đa tạ đạo hữu, khoan dung độ lượng, vô luận đạo hữu đưa ra điều kiện gì, chỉ cần chúng ta yêu tộc có khả năng làm đến, ta cam đoan toàn bộ đáp ứng. Nghe đến Liêu Thanh nói như vậy, Đế Tuấn thở dài một hơi, sau đó lại vội vàng tỏ thái độ. Đạo hữu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Liêu Thanh đối với Đế Tuấn nói. Đế Tuấn gật đầu liền ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi thưởng thức một khối thịt kho tàu. Chương 145, ba cái điều kiện. Chương 145, ba cái điều kiện. Đế Tuấn tại tiến vào Vạn Giới Sơn thời điểm, liền đã ngửi thấy cái này vô cùng mê người mùi thơm. Chỉ là Liêu Thanh không mở miệng để hắn ăn, cho dù hắn lại thèm ăn, cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Hiện tại Liêu Thanh nói vừa ăn vừa nói chuyện, hắn chỗ nào còn có thể chống đỡ thức ăn ngon dụ hoặc. Ăn một miếng thịt kho tàu, Đế Tuấn trên mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Tuyệt đối không ngờ rằng hồng hoang bên trong vậy mà còn có thể có như thế mỹ vị đồ ăn. Liêu Thanh đạo hữu, xin hỏi đây là cái gì thịt? Ăn hai khối về sau, Đế Tuấn nhịn không được hỏi. Đây là kim ô nhục, đệ ngươi bị muội phu ta chém dụng một cái cánh, làm thành những này thức ăn ngon. Phục Hy mở miệng nói ra. Đế Tuấn thần sắc sững sờ, nhìn thoáng qua dùng tiểu đao cắm lên một khối thịt kho tàu, hơi do dự, vẫn là trực tiếp bỏ vào trong miệng. Liền như là không có nghe được Phục Hy nói là cái gì đồng dạng. Không nghĩ tới thịt của chúng ta vậy mà ăn ngon như vậy. Đế Tuấn không nhịn được ở trong lòng muốn nói. Liêu Thanh sở dĩ để Đế Tuấn vừa ăn vừa nói chuyện, chính là muốn cố ý ác tâm một phen Đế Tuấn. Không nghĩ tới con hàng này, ăn đệ đệ của hắn thịt, vậy mà không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hiện tại đã biết là Đông Hoàng Thái Nhất thịt, vậy mà còn đang điên cuồng mánh liệt ăn. Mà còn Đế Tuấn tại ăn thịt thời điểm, tựa hồ đã hoàn toàn quên đi Đông Hoàng Thái Nhất sự tình. Đối Đông Hoàng Thái Nhất sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Đế Tuấn đạo hữu, ngươi đến Vạn Giới Sơn cũng không phải làm khách. Phục Hy nhìn thấy Đế Tuấn ăn thịt tốc độ nhanh như vậy, âm thanh quát lạnh nói. Nghe đến Phục Hy âm thanh, Đế Tuấn mới nhớ tới hắn đi tới nơi này mục đích là tới cứu đệ đệ của hắn trở về, cũng không phải tới ăn đệ đệ của hắn thịt. Đế Tuấn mới lấy lại tinh thần, lau một cái khoe miệng, hơi có chút lúng túng nói, Liêu Thanh đạo hữu, không biết ta như thế nào mới có thể mang đệ đệ ta trở về. Tiếng nói vừa ra, Đế Tuấn lại bắt đầu điên cuồng bắt đầu ăn, không để ý chút nào đây là Đông Hoàng Thái Nhất thịt. Đông Hoàng Thái Nhất thịt lúc đầu liền đã còn dư lại không nhiều, Đế Tuấn ăn vài miếng về sau liền đã toàn bộ không có. Bất quá cho dù dạng này, Đế Tuấn vẫn là ở một cái. Đế Tuấn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí nghi đối Liêu Thanh nói, lại đem đệ đệ của hắn một những cánh cắt mất, làm thành thức ăn ngon. Muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất mang đi rất đơn giản, lấy ra một kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo, 5 kiện trời sinh chủng loại linh bảo, 10 cái tiên thiên trung phẩm linh bảo, cùng với 20 cái phù tăng quả. Còn có chính là ngươi phải đem Hà Đồ Lạc Thư giao cho Phục Hy lĩnh hội 500 năm. Ngươi nếu là có thể đồng ý những điều kiện này, liền có thể mang đi Đông Hoàng Thái Nhất. Liêu Thanh đối với Đế Tuấn mở miệng nói ra. Phù tăng quả là phù tăng thụ kết ra đến trái cây, không riêng có thể tăng tiến người tu vi. Nếu là có phối hợp hỏa thuộc tính thần thông, thường xuyên dùng cái này quả, còn có thể tăng lên hỏa thuộc tính thần thông uy lực. Loại này trái cây đối hắn vô dụng. Tiểu Phượng, Khổng Tuyên, Kim Sĩ Đại Bằng, ba người bọn họ đều là nguyên phượng thân tử, đều phối hợp có hỏa thuộc tính thần thông. Ba người bọn họ nếu là có thể dùng cái này quả, thực lực sẽ cực kỳ tăng cường. Phù tăng quả, coi là Liêu Thanh vì bọn họ ba người đòi hỏi. Nếu không phải phù tăng thụ hiện tại dùng để trấn áp yêu tộc khí vận, Liêu Thanh sớm đã đem cho cấp tới. Đến mức yêu cầu Hà Đồ cùng Lạc Thư, hoàn toàn là vì trợ giúp Phục Hy. Hà Đồ Lạc Thư ẩn chứa hai loại trận pháp, một là Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, hai là Hôn Nguyên Hà Đồ đại trận. Hai loại trận pháp đều là hồng hoang lừng lẫy nổi tiếng. Nếu là có thể để hai kiện pháp bảo kia cho Phục Hy lĩnh hội, Phục Hy tại trận pháp nhất đạo bên trên khẳng định sẽ có được cực kỳ lớn tăng cường. Đến mức linh bảo, Liêu Thanh là vì về sau đồ nhi muốn. Hắn thu đồ chắc chắn sẽ không chỉ riêng thu Khổng Tuyên cùng Đại Bằng. Nghe đến Liêu Thanh đưa điều kiện về sau, Đế Tuấn trầm tư một chút nói, ba cái điều kiện ta đều có thể đáp ứng, một đầu cuối cùng, ta hy vọng Phục Hy đạo hữu có khả năng đi chúng ta Thiên Đình lĩnh hội. Phía trước hai cái điều kiện mặc dù để Đế Tuấn đau lòng, thế nhưng lấy Thiên Đình hiện tại tốn kho còn có thể cầm ra được. Để Phục Hy lĩnh hội Hà Đồ cùng Lạc Thư cũng không sao, bởi vì Liêu Thanh cũng không phải là yêu cầu hai kiện pháp bảo kia. Hắn sở dĩ đưa ra muốn để Phục Hy tiến về Thiên Đình lĩnh hội hai kiện pháp bảo kia, hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại còn cảm giác Phục Hy có khả năng giúp hắn lớn mạnh Thiên Đình. Hắn muốn để Phục Hy gia nhập Thiên Đình. Phục Hy cùng Liêu Thanh quan hệ như vậy thân mật, nếu là Phục Hy có khả năng gia nhập Thiên Đình, tự nhiên cũng có thể đem Liêu Thanh trói đến Thiên Đình trận doanh, có thể cực lớn mạnh Thiên Đình thực lực. Ngươi phải đem hai kiện pháp bảo ở lại chỗ này, 500 năm về sau ngươi qua đây lấy, Phục Hy không có khả năng theo ngươi đi Thiên Đình. Liêu Thanh trực tiếp liền cự tuyệt. Tự nhiên biết Đế Tuấn đang có ý đồ gì. Nếu là Phục Hy cuốn tới Thiên Đình bên trong, khẳng định phải tại Vu Yêu đại chiến bên trong vẫn lạc. Nhìn thấy Liêu Thanh thái độ kiên quyết, Đế Tuấn chỉ có thể thầm thở dài một hơi nói, Liêu Thanh đạo hữu, ngươi nói ba cái điều kiện, ta đều đáp ứng. Phục Hy đạo hữu, ngày sau ngươi nếu có rảnh rỗi, có thể đi chúng ta Thiên Đình ngồi một chút. Đế Tuấn lại cười mị đối với Phục Hy nói. Phục Hy đứng lên, quay người đưa lưng về phía Đế Tuấn mở miệng nói ra, bản tôn thân phận cao quý, sao lại đi loại kia trường khí mù mịt chi địa? Nghe đến Phục Hy lời nói, Đế Tuấn lập tức thay đổi đến cực kỳ xấu hổ. Liêu Thanh đạo hữu, đây là Âm Thần Kiếm, chuyên chém nguyên thần, tại cửu lũ chi địa thai nén mà ra. Đế Tuấn vì hóa giải xấu hổ, lấy ra một cái lóe ra hắc quang linh kiếm, là một kiện cực phẩm tiên thiên pháp bảo. Liêu Thanh thần niệm quét qua, món bảo vật này tại cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng được cho là tinh phẩm. Liêu Thanh gật đầu liền đem thu xuống. Lập tức Đế Tuấn lại lấy ra mặt khác phẩm giai pháp bảo, còn có 20 cái phù tăng quả. Thần sắc cực kỳ đau lòng. Cho dù hắn là yêu tộc chi chủ, duy nhất một lần lấy ra như thế đa bảo vật, cũng đau lòng vô cùng. Phù tăng quả cái đầu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên ngoài thiêu đốt liệt diễm. Loại này tiên thiên linh quả đồng dạng không có hột, không cách nào trồng trọt ra hậu thiên phù tăng thụ. Đế Tuấn cuối cùng đem Hà Đồ cùng Lạc Thư đem ra. Liêu Thanh vung tay lên, liền đem hai kiện pháp bảo kia đưa đến Phục Hy trong tay. Chuyên tâm lĩnh hội đi. Liêu Thanh lập tức đối với Phục Hy truyền âm nói. Hắn sở dĩ chỉ hỏi Đế Tuấn muốn 500 năm lĩnh hội thời gian. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, đó chính là không có hai kiện pháp bảo kia, Đế Tuấn thực lực sẽ suy yếu rất nghiêm trọng. Hiện tại lần thứ nhất Vũ Yêu đại chiến sắp bộc phát. Nếu là không có cái này hai kiện pháp bảo hộ thân, Đế Tuấn rất có thể sẽ tại lần thứ nhất Vũ Yêu đại chiến bên trong liền bị làm chết. Cứ như vậy lời nói, hắn khẳng định sẽ nhiễm phải nhân quả. Đế Tuấn đạo hữu, ta dẫn ngươi thật tốt xem một cái, ta cái này vạn giới sơn. Liêu Thanh đối với Đế Tuấn nói, hắn hiện tại còn không thể đem Đông Hoàng Thái Nhất giao cho Đế Tuấn mang đi. Bởi vì ngũ sắc lộc hiện tại khẳng định không có đem Đông Hoàng Thái Nhất giày vào xong. Đông Hoàng Thái Nhất thi triển ra Kim Ô Thần Luân thần thông, uy lực là cực kỳ kinh người. Liêu Thanh nghĩ ra được môn thần thông này phương pháp tu luyện, nhất định phải để ngũ sắc lộc thật tốt giày vò một cái, Đông Hoàng Thái Nhất, để Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy sợ hãi. Hắn đang hỏi Đông Hoàng Thái Nhất muốn loại này thần thông tu luyện công pháp thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất mới sẽ thông thông khoái khoái cho hắn. Chương 146, ta biết tất cả. Chương 146, ta biết tất cả. Cầu còn không được. Đế Tuấn đứng dậy vừa cười vừa nói, hắn bây giờ căn bản không sợ Liêu Thanh đổi ý, bởi vì giống Liêu Thanh dạng này cường giả tuyệt đỉnh, chắc chắn sẽ không nói dối. Liêu Thanh liền mang theo Đế Tuấn đi dạo lên Vạn Giới Sơn. Đi chưa được mấy bước, Đế Tuấn trong mắt liền tràn đầy vẻ khiếp sợ, đồng thời trong miệng còn thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh. Bởi vì Vạn Giới Sơn các loại tiên tiên linh căn, thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo thực sự là quá nhiều. Đế Tuấn lúc đầu cho rằng bọn họ thiên đình bảo vật đã đủ nhiều, lấy ra cùng Vạn Giới Sơn so sánh, hoàn toàn chính là thâm sơn cùng cốc. Lúc trước Phục Hy nói bọn họ thiên đình là chướng khí mù mịt chi địa, Đế Tuấn nội tâm cực kỳ khó chịu. Nếu là từ hiện tại tình huống trước mắt đến xem, Phục Hy thực sự nói thật, thiên đình cùng Vạn Giới Sơn căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đế Tuấn thần sắc biến hóa, Liêu Thanh tự nhiên là phát giác, trong lòng cũng có chút tiểu đắc ý. Liêu Thanh đạo hữu, đạo trường của ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Đế Tuấn một mặt sợ hãi thán phục mà đối với Liêu Thanh nói, chỉ là địa phương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Liêu Thanh mỉm cười nói, Liêu Thanh đạo hữu, thật là quá khiêm tốn. Đế Tuấn vội vàng nói, Liêu Thanh mang theo Đế Tuấn, tại Vạn Giới Sơn đi dạo mấy cái thời thần phía sau, liền mở miệng nói, Đế Tuấn, ngươi là yêu tộc chi chủ, ta cũng không tại lưu thêm ngươi, ta hiện tại liền đi đem đệ đệ ngươi mang đến. Hiện tại ngũ sắc lộc hẳn là cũng đem Đông Hoàng Thái Nhất cho cha tấn không sai biệt lắm, là thời điểm đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất hỏi thăm hắn Kim Ô Thần Luân tu luyện biện pháp. Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Liêu Thanh liền bay đến ngũ sắc lộc động phủ, con hàng này liền động phủ cửa đều không có đóng lại, có thể nghĩ hắn có cỡ nào nóng nổi. Liêu Thanh liền đi vào động phủ bên trong, liền nghe đến Đông Hoàng Thái Nhất tiếng giống giận dữ, cách lao tử xa một chút, ngươi cái đồ hỗn trướng, chờ lao tử thoát khốn về sau, nhất định muốn làm thịt ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất tiếng giống giận dữ, còn tràn ngập một tia hoảng hốt. Têu la cái gì, chờ bản đại gia khôi phục một hồi, lại để cho ngươi thật tốt sung sướng, cam đoan để ngươi liền têu khí lực đều không có. Ngũ sắc lộc thở hồng hộc nói. Liêu Thanh đi đến nội thất bên trong, liền gặp được ngũ sắc lộc nằm trên đất, mồ hôi nhễ nhại. Rất hiển nhiên hắn tại đem Đông Hoàng Thái Nhất biến thành thông thiên đại đạo thời điểm, vô cùng ra sức. Đông Hoàng Thái Nhất là yêu tộc chi chủ, chỉ là cái này một cái thân phận. Ngũ sắc lộc đã cảm thấy đem Đông Hoàng Thái Nhất biến thành thông thiên đại đạo là một cái đặc biệt có cảm giác thành tựu sự tình, cho nên đem Đông Hoàng Thái Nhất kéo đến động phủ bên trong, một mực bận rộn đến bây giờ. Liêu Thanh, có thể hay không cho vốn yêu chủ đến cái thông khoái? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn qua Liêu Thanh tức giận nói, hắn hiện tại tình nguyện Liêu Thanh một thương đem hắn đâm chết. Đạo hữu, hà tất kích động như thế, ta không có muốn giết ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi đem ngươi môn kia thần thông phương pháp tu luyện báo cho với ta, ta liền thả ngươi rời đi. Liêu Thanh cười tủm tỉm đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất chủ động muốn chết, có thể thấy được bị ngũ sắc lộc dày vò có cỡ nào thảm. Liêu Thanh, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta được đến ta môn kia thần thông phương pháp tu luyện. Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp cự tuyệt nói, hắn hiện tại liền nghĩ chọc giận Liêu Thanh chết. Hắn bây giờ căn bản không tin Liêu Thanh nguyện ý thả hắn một con đường sống. Dù sao đem hắn chém giết về sau, là có thể được đến một kiện tiên tiên trí bảo. Ta rất thưởng thức lòng can đảm của ngươi, ngũ sắc, đừng nghỉ ngơi, ngươi không thấy được hắn đã chờ không thể chờ đợi. Nghe đến Đông Hoàng Thái Nhất như vậy kiên cường, lập tức liền cười. Yên tâm đi, đại lao ra, ta lần này trực tiếp dùng bản thể. Ngũ sắc lộc đối với Liêu Thanh nói, sau đó liền hiện hóa ra bản thể. Ngũ sắc lộc cũng đã sớm có khả năng hóa thành trước thiên đạo thân thể dáng dấp, là một cái dáng dấp cực kỳ hèn mọn trung niên đạo sĩ dáng dấp. Liêu Thanh đạo hữu, ta Kim Ô Thần Luân thần thông tu luyện cực kỳ đơn giản, ta hiện tại liền đem phương thức tu luyện nói cho ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy ngũ sắc lộc bản thể, suýt nữa trực tiếp sợ tè ra quần, vội vàng lôi kéo cuống họng hô. Đạo hữu, ta hiện tại không muốn nghe. Liêu Thanh nói xong về sau, liền đi ra động phủ. Liêu Thanh đạo hữu, ta van cầu ngài, đừng có lại làm ta. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức gấp gáp hô lớn. Liêu Thanh liền như là không có nghe được đồng dạng. Qua nửa cái thời thần, Chờ ngũ sắc lộc dày vò xong, Liêu Thanh mới một lần nữa đi vào độc phủ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng ngũ sắc lộc đồng thời nằm dạp trên mặt đất, hình ảnh có thể nói là siêu cấp đẹp. Nhìn thấy Liêu Thanh trở về, Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng liền đem Kim Ô Thần Luân phương pháp tu luyện nói cho Liêu Thanh. "Đạo hữu, sớm nhiều như vậy tốt, ngươi bây giờ có thể rời đi." Chiếm được thứ hắn mong muốn, Liêu Thanh liền trực tiếp thu hồi đeo vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thân vòng đồng. "Ngươi thật nguyện ý thả ta rời đi?" Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại liền có chút ngộng, hiện tại đã là trên thất thịt. Nguyện ý bị Liêu Thanh nắm. Hắn hiện tại là thật không biết Liêu Thanh vì sao muốn buông tha hắn. "Tự nhiên là thật, ta nói lời giữ lời, ca ca ngươi đã mang theo chúng ta bảo vật trước đến chỗ ngươi, ta đã nhận đồ vật, khẳng định sẽ thả đi ngươi." Liêu Thanh hồi đáp. "Ngươi nếu là suy nghĩ nhiều tại chỗ này ở mấy ngày, ta cũng vô cùng hoan nghênh." "Liêu Thanh đạo hữu, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy." Đông Hoàng Thái Nhất lập tức liền hướng về bên ngoài động phủ chạy đi. Hắn hiện tại nội tâm 10 phần bối rối, sợ hãi Liêu Thanh lại thay đổi chủ ý, lại đem hắn giam cầm tại chỗ này. Cái này từ hắn hóa hình mà ra, bị Liêu Thanh bắt tại mấy cái thời thần bên trong, là hắn tối tâm nhất thời điểm. Hắn đời này đều không thể quên hôm nay tại động phủ phát sinh sự tình. Liêu Thanh cũng đi theo Đông Hoàng Thái Nhất đi ra ngoài. "Đồ hỗn trướng, ta đã từng nhiều lần cường điệu, không cho ngươi qua đây trêu chọc Liêu Thanh đạo hữu, ngươi không phải là không nghe, hiện tại lập tức cho Liêu Thanh đạo hữu bồi tội." Đế Tuấn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất về sau, lập tức tức giận mắng. Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất nghe theo hắn lời nói, làm sao sẽ xuất hiện những chuyện này? Nghe đến Đế Tuấn lời nói, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức cúi đầu, lại hướng về Liêu Thanh nói xin lỗi, bồi thường tội. Đế Tuấn liền mang theo Đông Hoàng Thái Nhất rời đi Vạn Giới Sơn. "Đồ hỗn trướng, bởi vì ngươi không nghe theo ta lời nói, dẫn đến chúng ta Thiên Đình uy vọng bị hao tổn, trở lại Thiên Đình về sau, chính ngươi đem một những cánh cắt lấy, ta liền không tính toán với ngươi chuyện này." Rời đi Vạn Giới Sơn về sau, Đế Tuấn đối với Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong trực tiếp mà bước, liền biết nhà mình ca ca vì sao lại nói ra câu nói này. "Ta bây giờ bị cha tấn thành bộ dáng này, ngươi không phải là trước hết nghĩ biện pháp giúp ta chữa thương sao? Vậy mà còn muốn đem ta một những cánh cắt mất. Ca ca ngươi nói thực cho ta, ngươi có phải hay không ăn của ta thịt?" Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt yếu ớt nhìn qua Đế Tuấn nói. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù tự đại, thế nhưng hắn cũng không phải là đồ đần. Tại Tử Tiêu cung thời điểm, liền đã biết Liêu Thanh làm thức ăn ngon hương vị nhất tuyệt. Liêu Thanh cắt mất hắn cánh, 89 phần 10 là làm thức ăn ngon. Hiện tại ca ca hắn lại thái độ khác thường, để hắn cắt mất một những cánh. Đông Hoàng Thái Nhất nháy mắt liền liên tưởng đến ca ca của hắn ăn hắn thịt. Chương 147, Bành Trướng Đông Vương Công. Chương 147, Bành Trướng Đông Vương Công. "Ngươi cái đồ hôn trướng tại nói mò gì?" Đế Tuấn phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất phát giác hắn chân thực ý đồ, tự nhiên sẽ không thừa nhận. "Ca ca, chẳng lẽ ngươi thật đem ta trở thành đồ đần phải không?" Đông Hoàng Thái Nhất hừ một tiếng nói. "Ca ca, ngươi có hay không lưu lại cho ta mấy khối nếm thử?" Đông Hoàng Thái Nhất ngay sau đó lại hỏi. Đế Tuấn bây giờ muốn cắt mất hắn cánh, khẳng định là bởi vì hắn cánh hương vị mười phần ngon. Bằng không mà nói, Đế Tuấn chắc chắn sẽ không để hắn cắt mất một những cánh. Lại thêm hắn đã Tử Tiêu cung kiến thức qua Liêu Thanh chủ nghệ, cho nên Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại đối hắn thịt là phi thường hiếu kỳ. Đế Tuấn tự nhiên không có lưu lại, tại lúc ấy đều không đủ ăn. Làm sao có thể cho Đông Hoàng Thái Nhất lưu? "Đồ hỗn trướng, ta gấp gáp bận rộn sợ tới cứu ngươi, ngươi vậy mà nghĩ như vậy ta, sau khi trở về, ta cần phải đem ngươi một những cánh cho tháo." Đế Tuấn giận tím mặt nói. "Khổng Tuyên, cái này 7 viên phù tang quả ngươi cầm đi luyện hóa tu luyện, sau đó ta lại chuyển cho ngươi một cái tên là Kim Ô Thần Luân thần thông." Liêu Thanh đối với Khổng Tuyên nói, chỉ tay một cái liền đem Kim Ô Thần Luân phương pháp tu luyện dung nhập vào Khổng Tuyên mi tâm. Kim Ô Thần Luân môn thần thông này, Liêu Thanh được đến về sau, hơi nghiên cứu một cái, phát hiện môn thần thông này là thật khó lường. Nếu là tu luyện tới cảnh giới viên mãn, rất nhiều thiên cương tam thập lục pháp cũng không sánh nổi môn thần thông này. "Đa tạ sư tôn." Khổng Tuyên tiếp nhận đồ vật về sau, cung kính đối với Liêu Thanh nói, "Có phù tang quả hắn ngũ sắc thần hỏa, uy lực có khả năng tăng cường rất nhiều. Khổng Tuyên tổng cộng có 2 loại phối hợp thần thông, một là ngũ sắc thần quang, có khả năng quét tận ngũ hành đồ vật. Loại thứ hai chính là ngũ sắc thần hỏa, chỉ cần là ngũ hành bên trong đồ vật, toàn bộ đều có thể thiêu. Sư tôn, chờ ta luyện thành Kim Ô Thần Luân, có thể hay không vào Hồng Hoang du lịch?" Khổng Tuyên đối cái này Liêu Thanh nói. "Chờ cái gì thời điểm đột phá đến Đại La Kim Tiên nói sau đi." Liêu Thanh đối với Khổng Tuyên nói. "Hiện tại Vu Yêu đại chiến sắp muốn bộc phát, có thể nói Hồng Hoang hiện tại vô cùng nguy hiểm. Khổng Tuyên không tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, Liêu Thanh chắc chắn sẽ không thả hắn rời núi." "Ba ba, ta hiện tại đã là Đại La Kim Tiên, có thể hay không thâm nhập Hồng Hoang du lịch?" Một bên Liễu Linh Nhi hào hứng đối với Liêu Thanh nói. Liễu Linh Nhi hiện tại cũng đối Hồng Hoang tràn ngập tò mò, vẫn luôn có muốn đi ra ngoài du lịch tâm. "Không được, hiện tại Hồng Hoang quá mức nguy hiểm." Liêu Thanh trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt Liễu Linh Nhi. Liêu Thanh cũng biết một mực đem Liễu Linh Nhi bọn họ mang theo bên người tu hành, bất lợi cho bọn họ đạo tâm tu hành. Thế nhưng hiện tại Hồng Hoang thực sự là quá mức nguy hiểm, cũng không thích hợp du lịch. Hắn liền cái này một cái nữ nhi bà bối, nào dám yên tâm để nàng đi ra du lịch. "Vậy lúc nào thì mới có thể đi ra du lịch?" Liễu Linh Nhi đáng thương sạch sẽ mà hỏi thăm. "Chờ thời cơ chín muồi thời điểm, tự nhiên sẽ an bài các ngươi đi ra lịch luyện." Liêu Thanh mở miệng nói ra. Hắn nói xong về sau, liền lập tức trở về đến động phủ, sợ hãi Liễu Linh Nhi lại tiếp tục mài hắn. Vạn nhất nếu là bị mài mềm lòng, nhưng là không tốt. "Lão bà, ngươi đã rất nhiều ngày không có luyện tập Quan Âm Tọa Liên." Liêu Thanh cười tủm tỉm đối với nữ hoa nói. "Kim Ô nhục cần chứa tinh khí rất lớn, hắn ăn không ít, tự nhiên cần phát tiết một phen." Nữ hoa xấu hổ gật đầu. "Đạo hữu, ta đối xứng ba hồng hoang là thật không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta chỉ muốn ở chỗ này tiềm tu." Tây Côn Lôn tiếp khách đại sảnh, Tây Vương Mẫu ngồi tại chủ vị, Đông Vương Công ngồi tại nghiên vị, phía sau hắn còn đứng ba người, đều có được đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Tây Vương Mẫu đạo hữu, lời này ta liền không thích nghe, đạo tổ sắc phong chúng ta là nam nữ tiên đứng đầu, là để chúng ta quản lý hồng hoang, để hồng hoang thay đổi đến ngay ngắn trật tự, đạo hữu cả ngày tại chỗ này tu hành, có thể nói là làm trái đạo tổ chi mệnh. Đông Vương Công đối với Tây Vương Mẫu nói. Tây Vương Mẫu nghe nói như thế lông mày liền nhíu lại. Đông Vương Công đã tới Tây Côn Lôn không dưới 10 lần. Mỗi một lần trước đến đều có một cái mục đích. Đó chính là hy vọng hắn hiệu lệnh Hồng Hoang nữ tiên cùng nhau gia nhập Đông Vương cung sáng lập tiên đỉnh đến xưng bá Hồng Hoang. Thế nhưng Tây Vương Mẫu một mực không có xưng bá tâm, một mực không có đồng ý Đông Vương Công. Ta tự nhiên không dám vi phạm đạo tổ mệnh lệnh, thế nhưng lúc này còn không phải thời điểm. Tây Vương Mẫu vẫn lắc đầu cự tuyệt nói. Tây Vương Mẫu nội tâm hết sức rõ ràng, hiện tại Hồng Hoang còn có rất nhiều đại năng, căn bản liền sẽ không để ý tới hai người bọn họ. Nếu là cưỡng ép bức bách bọn họ thần phục, khẳng định sẽ chọc đến tai họa. Nhìn thấy Tây Vương Mẫu vẫn là cự tuyệt, Đông Vương Công ánh mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, cho rằng Tây Vương Mẫu thực sự là quá không nể mặt hắn. Hiện tại Đông Vương cũng đã tại Nam Hải thành lập nên tiên đỉnh, tự phong tiên đế, đã tụ họp trăm vị đại la kim tiên, có thể nói đã cực kỳ lớn mạnh. Thế nhưng Hồng Hoang vẫn như cũ có thật nhiều cường đại bộ lạc kết hợp đối kháng tiên đỉnh, không phục tùng tiên đỉnh quản chế. Nhất là Vu Yêu Lương tộc, đối tiên đỉnh càng là hờ hững. Hắn liền muốn tới thuyết phục Tây Vương Mẫu gia nhập tiên đỉnh. Chỉ cần Tây Vương Mẫu cũng nguyện ý gia nhập tiên đỉnh, tiên đỉnh thực lực liền có thể nhanh chóng gấp bội, xưng bá toàn bộ Hồng Hoang ở trong tầm tay. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Tây Vương Mẫu vậy mà như thế không nể mặt hắn. Vô luận hắn nói thế nào, Tây Vương Mẫu cũng không nguyện ý gia nhập tiên đỉnh. Tây Vương Mẫu đạo hữu, chúng ta liền đem lời làm rõ, ngươi làm sao mới nguyện ý gia nhập ta sáng tác tiên đỉnh? Đông Vương Công âm thanh có chút lạnh lùng. Đông Vương Công đạo hữu, ta đã đem lời nói rất rõ ràng, ta hiện tại chỉ muốn tĩnh tâm tu luyện, cũng không có ý khác. Tây Vương Mẫu thái độ mười phần kiên quyết nói. Đã như vậy, vậy bản tọa liền cáo tử, hy vọng đạo hữu ngày sau sẽ không hối hận. Đông Vương Công trầm giọng nói. Tha thứ không đưa tiễn. Tây Vương Mẫu hừ một tiếng nói. Đông Vương Công liền dẫn theo tùy tùng rời đi Tây Côn Lôn, sau đó hướng về Thái Dương Tinh bay trốn đi. Tỷ tỷ, ngươi vì sao không đáp ứng Đông Vương Công mời nhập chủ tiên đỉnh? Gia nhập tiên đỉnh về sau, chúng ta có khả năng lấy được tài nguyên tu luyện khẳng định sẽ càng nhiều. Có một vị đại la nữ tiên không hiểu hỏi. Việc này đừng vội lại nâng, Đông Vương Công làm việc như vậy ngang ngược không nói đạo lý, sớm muộn cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Các ngươi nếu là có người nguyện ý gia nhập tiên đỉnh, ta cũng sẽ không ngăn các ngươi tùy thời đều có thể rời đi Tây Côn Lôn. Tây Vương Mẫu nói. Tỷ tỷ, Đông Vương Công bị thánh nhân sắc phong làm nam tiên đứng đầu, liền tính làm việc lại bá đạo vô lễ, chẳng lẽ còn thực sự có người dám giết hắn? Ngay sau đó lại có một vị đại la nữ tiên hỏi. Ngươi thật sự là vô tri, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới đại la kim tiên, đạo tổ sát thực cường đại, hiện tại toàn bộ hồng hoang không có người nào dám trêu chọc đạo tổ. Thế nhưng Đông Vương Công không phải đạo tổ. Tây Vương Mẫu tức giận nói. Mặc dù bọn họ là đạo tổ khâm điểm nam nữ tiên đứng đầu, thế nhưng bọn họ tên tuổi cũng chỉ có thể dọa một cái kẻ yếu, đối cường giả chân chính căn bản không còn dùng. Trước không đề cập tới Liêu Thanh như thế cường giả tuyệt thế, chỉ riêng toàn bộ Vu tộc liền sẽ không phản ứng bọn họ. Chương 148, muốn liên thủ cùng chống chọi với Vu tộc. Chương 148, muốn liên thủ cùng chống chọi với Vu tộc. Tổ Vu liền thánh nhân cũng không sợ, sao lại sợ bọn họ hai người? Những năm gần đây Vu tộc số lượng càng ngày càng nhiều, loan thoáng có muốn trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc xu thế. Nàng nếu là gia nhập tiên đỉnh, khẳng định phải cùng Vu tộc buộc phát đại chiến. Thập nhị tổ Vu từng cái đều không đơn giản, chiến lực cực kỳ cường hãn. Tây Vương Mẫu đối tự thân thực lực có minh xác nhận biết, kia tuyệt đối không phải tổ Vu đối thủ. Cho nên nàng hiện tại chỉ muốn yên tâm tu luyện, tăng lên chính mình tu vi, chờ đợi đạo tổ lần thứ hai giảng đạo. Tỷ tỷ, ngươi không đáp ứng Đông Vương Công, lấy Đông Vương Công tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ dùng một chút âm mưu quỷ kế bức bách tỷ tỷ đi vào khuôn khổ. Có một vị đại la nữ tiên mở miệng lo lắng nói. Tây Vương Mẫu lông mày cũng là nhíu chặt. Cái này mấy vạn năm đến nàng cùng Đông Vương Công tiếp xúc mấy lần, đã biết tính cách của người nọ, không đặt mục đích thể không bỏ qua. Vì bức bách nàng gia nhập tiên đình, có khả năng thật sẽ dùng ra rất nhiều thủ đoạn hèn hạ. Cũng chính là Đông Vương Công dạng này tính cách, cho nên nàng mới không nghĩ gia nhập tiên đình. Tây Vương Mẫu liền có chút đau đầu, nàng chỉ là nghĩ yên tâm tu luyện, làm sao lại như thế khó khăn đâu? Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp, triệt để đoạn tuyệt Đông Vương Công để ta gia nhập tiên đình ý nghĩ. Tây Vương Mẫu tại nội tâm muốn nói. Rất nhanh Tây Vương Mẫu ánh mắt sáng lên. Nàng nghĩ đến một cái biện pháp không tệ, đó chính là đi tìm Liêu Thanh, để Liêu Thanh giúp nàng ra mặt cự tuyệt Đông Vương Công. Liêu Thanh thực lực cường hãn, nếu là Liêu Thanh nguyện ý vì nàng ra mặt, khẳng định có thể để Đông Vương Công biết khó mà lui, không tại tới quấy rầy nàng thanh tu. Bất quá Tây Vương Mẫu rất nhanh ánh mắt lại ảm đạm xuống, bởi vì nàng cùng Liêu Thanh cũng không phải là quá quen, muốn để Liêu Thanh vì nàng ra mặt, trong lòng nàng cũng không có nắm chắc. Dù sao Đông Vương Công hiện tại thế lực đã rất mạnh, Liêu Thanh nguyện ý vì nàng đắc tội Đông Vương Công tỷ lệ rất nhỏ, cho dù đánh đổi một số thứ cũng phải để Liêu Thanh đạo hữu giúp ta ra mặt. Tây Vương Mẫu trầm tư một hồi, liền tại nội tâm hạ quyết tâm. Chết tiệt Tây Vương Mẫu, vậy mà như thế không nể mặt ta. Đông Vương Công rời đi Tây Côn Lôn về sau, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hắn đã đi tới Tây Côn Lôn mấy lần, có thể nói mỗi một lần đều mang thành ý hướng Tây Vương Mẫu hứa hẹn, chỉ cần nàng nguyện ý gia nhập tiên đỉnh, có thể cùng hắn tổng trưởng tiên đỉnh. Điều kiện có thể nói đã cực kỳ phong phú. Có thể là Tây Vương Mẫu lại còn không nguyện ý đáp ứng. Cái này để Đông Vương Công nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Nhất định phải để Tây Vương Mẫu gia nhập tiên đỉnh, chỉ có dạng này tiên đình mới có thể xưng bá hồng hoang. Đông Vương Công tại nội tâm muốn nói, vô luận như thế nào, hắn đều phải để Tây Vương Mẫu gia nhập vào tiên đình bên trong. Đầu tiên Tây Vương Mẫu có khả năng hiệu triệu hồng hoang nữ tiên, một khi nhập chủ tiên đình có thể tại thời gian ngắn cấp tốc lớn mạnh. Điểm thứ hai chính là Tây Vương Mẫu trong tay có bản đạo thụ. Bản đạo thụ có khả năng chấn áp khí vận, hiện tại tiên đình mặc dù lớn mạnh, thế nhưng cũng không có chấn áp khí vận đổ vật. Có bản đạo thụ chấn áp tiên đình khí vận về sau, tiên đình phát triển liền có thể càng thêm thuận lợi. Tiên Vương, Tây Vương Mẫu như vậy không biết điều, chúng ta muốn hay không trực tiếp diệt Tây Côn Lôn trắng trợn cướp đoạt bản đạo thụ? Đông Vương Cung một cái tùy tùng mở miệng nói ra. Tiên Vương, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, đủ để trực tiếp cướp đi bản đạo thụ, hà tất còn muốn đối Tây Vương Mẫu khách khí như thế? Ngay sau đó lại có người mở miệng nói ra. Bởi vì Tây Vương Mẫu thu nạp nữ tiên đến thử thách tâm tính phẩm hạnh, dẫn đến Tây Côn Lôn hiện tại đại la kim tiên cảnh giới nữ tiên, chỉ bất quá mới hơn 20 vị. Có thể nói cùng tiên đỉnh căn bản không cách nào so sánh được. Tiên đỉnh nếu là đại lực tiến công Tây Côn Lôn, vô cùng dễ dàng, liền có thể trực tiếp xử lý Tây Côn Lôn. Cử động lần này không được, Tây Vương Mẫu dù sao cũng là đạo tổ khâm điểm nữ tiên đứng đầu, ta muốn đem đánh giết rơi, đạo tổ sợ là đến trách móc với ta. Đông Vương Công lắc đầu nói, mặc dù không thể trực tiếp diệt đi Tây Côn Lôn, thế nhưng loại này biện pháp vẫn như cũ có thể được, chờ chúng ta đi xong tiên đỉnh về sau, liền lập tức an bài một ít nhân thủ vây công Tây Côn Lôn, sau đó chúng ta tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, ta cũng không tin Tây Vương Mẫu tính mệnh nhận đến uy hiếp lúc còn không nguyện ý gia nhập chúng ta tiên đỉnh. Đông Vương Công hung hăng nói. Thiên Vương anh minh. Mấy người nghe đến Đông Vương Công nói, lập tức lấy lòng nói. Sau đó một đoàn người liền nhanh chóng hướng về tiên đỉnh bay đi. Đông Vương Công bọn họ đi tiên đỉnh mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ kết hợp Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ cùng chống chọi với Vu tộc. Bởi vì Vu tộc thực sự là quá mạnh, chỉ dựa vào tiên đỉnh căn bản là không có cách đối phó Vu tộc. Cho nên Đông Vương Công liền định liên thủ yêu tộc, trước đem Vu tộc diệt đi, sau đó lại xử lý yêu tộc. Có thể nói bản tính đánh rất vang. Đông Vương Công đám người bọn họ hướng về Thiên Đình bay đi. Thiên Đình ngược lại là rất khí phái. Đông Vương Công bọn họ đi tới Thiên Đình, nhìn thấy vàng son lộng lẫy Nam Thiên Môn, không nhịn được mở miệng nói ra. Hiện tại Thiên Đình chỉ có hình thức ban đầu, bất quá cũng cực kỳ khí phái, trên cơ bản chiếm cứ nửa cái Thái Dương Tinh. Đợi đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất triệt để thống nhất yêu tộc, Thiên Đình sẽ trở nên càng thêm khí phái. Bởi vì bọn họ sẽ lấy đại pháp lực tụ tập đến càng nhiều ngôi sao, đến gia tăng thiên đỉnh phạm vi. Kỳ thật thiên đỉnh chính là xây dựng ở từng khoảng ngôi sao bên trên, sau đó dùng trận pháp nối liền với nhau. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có Thái Dương Tinh một ngôi sao. Mặc dù khí phái, nhưng là cùng Tiên Vương ngươi thành lập tiên đỉnh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Đông Vương Công một cái tùy tùng lập tức nói, hiện tại đi tới người khác địa bàn, làm việc điệu thấp một chút, mặc dù ngươi nói không giả. Đông Vương Công rất là hưởng thụ nói. Đông Vương Công một đoàn người liền bay đến Nam Thiên Môn phía trước. Trấn thủ Nam Thiên Môn yêu binh tổng cộng có 66 vị, tất cả đều là kim tiên cảnh giới viên mãn tu vi. Còn có một vị thái ớt kim tiên đỉnh phong cảnh giới lãnh binh, một đầu hổ yêu. Hổ yêu phát giác có vài vị đại la kim tiên tới gần Nam Thiên Môn, nháy mắt liền cảnh giác. Người đến dừng bước. Hổ yêu đối mặt đại la kim tiên cũng không có quá nhiều e ngại, dù sao nơi này là bọn họ yêu tộc địa bàn. Bây giờ tại thiên đỉnh bên trong tu luyện đại la kim tiên, khoảng chừng hơn 50 vị. Hổ yêu căn bản không tin tưởng có đại la kim tiên dám đến nơi này gây rối. Đông Vương Công nhìn thấy một cái nho nhỏ hổ yêu, dám đôi hắn nói như vậy, trên trán lập tức có nộ khí. Bất quá hắn lần này tới thiên đỉnh là vì cùng yêu tộc liên thủ đối kháng Vu tộc, cho nên cũng không tiện phát tác. Liên trầm giọng mở miệng nói ra, bản tôn chính là tiên đỉnh chi chủ, Đông Vương Công, lần này trước đến có chuyện quan trọng cùng yêu chủ thương lượng, ngươi nhanh chóng đi thông báo. Hổ yêu nghe xong, con mắt không nhịn được trừng lớn mấy phần. Đông Vương Công danh hiệu, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Các vị chờ, ta hiện tại liền đi bẩm báo. Hổ yêu không dám thất lễ, mở miệng đội vàng nói, báo cáo yêu đế bệ hạ, Đông Vương Công trước đến bái kiến. Hổ yêu đội vàng vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Đế Tuấn ngay tại triệu tập đại yêu tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nghị sự. Nghe đến Hổ yêu lời nói về sau, Đế Tuấn lông mày liền lập tức nhíu lại. Không biết Đông Vương Công vì sao mà đến. Chương 149, cường thế thiên đỉnh. Chương 149, cường thế thiên đỉnh. Ngồi tại Lăng Tiêu Bảo Điện một đám đại yêu, lông mày cũng đều nhíu lại. Gần nhất Đông Vương Công sáng lập thiên đỉnh, thực lực mở rộng rất nhanh. Đồng thời đã xâm chiếm không ít bọn họ yêu tộc địa bàn. Mấu chốt nhất chính là có rất nhiều đại yêu nhộn nhịp phản bội chạy trốn thiên đỉnh gia nhập thiên đỉnh. Cho nên nói thiên đỉnh cùng thiên đỉnh là đối địch trạng thái. Hiện tại Đông Vương Công trước đến thăm hỏi, lập tức để tất cả yêu quái đều khẩn trương lên. Không biết Đông Vương Công muốn làm cái gì, hắn nhưng nói là bởi vì cái gì mục đích mà đến. Đế Tuấn trầm giọng hỏi. Bẩm báo bệ hạ, hắn chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn cùng người thương lượng, cũng không có nói là vì sao sự tình mà đến. Hồ yêu rất cung kính hồi đáp. Bệ hạ, Đông Vương Công chưa đến, có phải hay không là bởi vì yêu chủ thụ thương một chuyện mà đến? Quỷ Sa mở miệng nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại còn đang bế quan chữa thương, muốn hoàn toàn đem tổn thương dưỡng tốt, nhanh nhất còn phải hơn 2.000 năm. Cũng chính là nói, tại cái này 2.000 năm bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất là không có cách nào động thủ. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay có một kiện tiên tiên trí bảo, tuyệt đối là thiên đình trụ cột. Hắn hiện tại thân chịu trọng thương, thiên đình thực lực lập tức tương đương với giảm mạnh một nửa. Nếu là Đông Vương Công biết được tin tức này, như vậy hiện tại tới thiên đình cũng chỉ có một cái mục đích, khẳng định là để thiên đình nhường ra càng nhiều địa bàn. Có thể nói là kẻ đến không thiện. Quỷ Sa vừa nói, tất cả đại yêu sắc mặt đều thay đổi đến cực kỳ khó coi. Nếu như yêu tộc lại để cho ra một chút địa bàn, như vậy bọn họ tài nguyên tu luyện khẳng định cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Bệ hạ, Nếu là Đông Vương công thật là vì yêu chủ thụ thương một chuyện mà đến, chúng ta tuyệt đối không thể chịu thua cúi đầu, bằng không mà nói, thiên đình uy nghiêm sẽ lại lần nữa hạ xuống. Thương Dương vội vàng nói. Một đám đại yêu nhộn nhịp gật đầu. Địa bàn của chúng ta đã bị tiên đình từng bước xâm chiếm rất nhiều, nếu như chúng ta lại cúi đầu chịu thua, những cái kia quy thuận bộ lạc của chúng ta tuyệt đối sẽ lên dị tâm. Vậy hạ, Đông Vương công nếu là thật đề xuất qua phân điều kiện, vậy chúng ta liền trực tiếp cùng tiên đình khai chiến, diệt tiên đình. Không sai, mặc dù hắn là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, ta cũng không tin đem hắn giết rơi, đạo tổ còn có thể giết chúng ta toàn bộ yêu tộc. Rất nhiều tính khí nóng nảy đại yêu mở miệng nói ra. Kỳ thật rất nhiều đại yêu đã sớm nghĩ tiến đánh tiên đình, chỉ là Đế Tuấn một mực không đồng ý. Đế Tuấn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là muốn chờ thế lực khác trước cùng tiên đình bộc phát xung đột. Sau đó nhìn một chút đạo tổ đối Đông Vương công thái độ, nếu như đạo tổ nếu là hỗ trợ, như vậy bọn họ tiên đình tự nhiên là không thể cùng tiên đình đối nghịch. Nếu là đối Đông Vương công không quan tâm, vậy hắn ngay lập tức sẽ dẫn người tiến công tiên đình diệt Đông Vương công. Mặc dù Đông Vương công bị đạo tổ Khâm Điểm là Nam Tiên đứng đầu, thế nhưng Đế Tuấn từ nội tâm một mực khinh thường Đông Vương công, cho là hắn căn bản không có tư cách kia làm Nam Tiên đứng đầu. Đổi lại để Liễu Thanh tới làm còn tạm được. Đông Vương công là tuyệt đối không có tư cách kia. Đế Tuấn bản tính mặc dù đánh cũng rất vang dội, thế nhưng đến bây giờ, cũng không có một cái thế lực dám cùng tiên đình đối nghịch. Cho nên cũng một mực không cách nào nhìn ra đạo tổ đối Đông Vương công đến cùng là một loại gì thái độ. Đại gia an tâm chờ đợi, chờ Đông Vương công sau khi đi bảo, xem hắn cụ thể muốn làm gì, chúng ta tại bàn bạc. Đế Tuấn đối với Đông Đạo đại yêu nói, những này đại yêu nói đều có lý, nếu như Đông Vương công tiếp tục hướng Thiên Đình đề xuất qua phân điều kiện, bọn họ Thiên Đình tuyệt đối không thể lại thỏa hiệp. Bằng không mà nói uy nghiêm bị hao tổn, sẽ đối với bọn họ Thiên Đình tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Để bọn hắn bảo. Đế Tuấn đối với Hổ yêu mở miệng nói ra, Đông Vương công xem như Thiên Đình chi chủ, thân phận có thể nói cũng là rất tôn quý. Trước đến Thiên Đình thăm hỏi, Đế Tuấn nên tự mình đi nghênh đón. Thế nhưng hiện tại hắn chủ quan cảm thấy Đông Vương công kẻ đến không thiện, cho nên muốn cho Đông Vương công một hạ mã uy. Hổ yêu nhận được mệnh lệnh về sau, liền lập tức thối lui ra khỏi Lăng Tiêu bảo điện. Các vị, bệ hạ mời các ngươi đi bảo. Hổ yêu trở lại Nam Thiên môn, đối với Đông Vương công nói. Đông Vương công lông mày lập tức liền nhíu lại, hắn lúc đầu cho rằng Hổ yêu thông báo xong sau, Đế Tuấn sẽ ra ngoài đích thân nên đón hắn. Không nghĩ tới, Đế Tuấn vậy mà như thế không nể mặt hắn. Cái này để Đông Vương công nổi trận lôi đình. Phía trước dẫn đường, Đông Vương công tức giận nói, mặc dù hắn rất khó chịu, Đế Tuấn không có đích thân ra nên tiếp hắn, thế nhưng vì tiên đỉnh cũng không thể phát tác. Mấy bị mời. Hổ yêu phát giác được Đông Vương công cảm xúc biến hóa, vẫn như cũ không mặn không nhạt nói, liền mang theo Đông Vương công hướng về Lăng Tiêu bảo điện đi đến. Chờ đi vào Lăng Tiêu bảo điện về sau, Đông Vương công sắc mặt liền hơi đổi, bởi vì Lăng Tiêu bảo điện ngồi một đám đại yêu, trên thân toàn bộ đều tản ra sát khí nhìn chằm chằm hắn. Đi theo Đông Vương công sau lưng mấy vị đại la kim tiên, đồng dạng cũng là nội tâm siết chặt. Đồng thời Đông Vương công bọn họ hiện tại còn có chút ngộng, không biết yêu tộc làm là cái nào một màn. Vì sao đối với bọn họ địch ý như vậy lớn? Mặc dù bọn họ tiên đỉnh xâm chiếm không ít yêu tộc địa bàn, thế nhưng đều là một chút yêu quái chủ động nương nhờ vào tiên đỉnh, mình cùng tiên đỉnh phân rõ giới hạn. Có thể nói bọn họ chưa từng có cùng tiên đỉnh từng có chính diện ma sát. Hắn thật sự có chút làm không rõ ràng, vì sao tiên đỉnh địch ý đối với hắn như vậy lớn? Nói thật ra, hiện tại Đông Vương công nội tâm liền có chút nhỏ sợ. Đế Tuấn đạo hữu, đây chính là các ngươi yêu tộc đạo đại khách. Đông Vương công nhìn qua ngồi tại bảo tọa bên trên Đế Tuấn, trầm giọng mở miệng nói ra. Mặc dù hắn hiện tại nội tâm rất sợ, thế nhưng mặt ngoài vẫn là vững như lão cẩu. Đông Vương công đạo hữu, lời này của ngươi là ý gì? Ta làm sao có chút nghe không rõ? Đế Tuấn vừa cười vừa nói. Đế Tuấn đạo hữu, ta giống như ngươi, đều là một phương cộng tôn. Ngươi là Thiên Đình chi chủ, ta là Thiên Đình chi chủ. Ta từ Đông Hải chạy đến thăm hỏi ngươi, ngươi để một cái Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tiểu yêu tiếp đãi ta thì cũng thôi đi. Ngươi bây giờ đối ta tràn đầy ý, đến cùng là vì sao? Đông Vương công lạnh giọng đặt câu hỏi. Đông Vương công, chúng ta yêu tộc chính là như vậy tiếp đãi người. Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, tùy thời có thể rời đi. Chúng ta lại không có mời ngươi đến. Tính khí nóng nảy cái mông, nhịn không được mở miệng nói ra. Đông Vương công, ngươi là vì chuyện gì mà đến, liền nói thẳng làm rõ a, như không có chuyện quan trọng, chúng ta nơi này thật đúng là không chào đón ngươi. Đế Tuấn đồng dạng cũng là lạnh lùng nói. Thuộc hạ của hắn đối Đông Vương công ý kiến lớn như vậy, nếu là hắn đối Đông Vương công khách khí, sẽ để cho thuộc hạ của hắn rất khó chịu, từ đó đối hắn sinh ra ý kiến. Thiên đình hiện tại có thể khống chế hồng hoang nhiều địa phương như vậy, liền dựa vào những này đại yêu cùng với bọn họ bộ lạc. Cho nên Đế Tuấn tại làm sự tình thời điểm khẳng định đến chiếu cố bọn họ ý nghĩ. Nếu là hắn đối Đông Vương công khách khí, rất có thể những này đại yêu liền sẽ đối hắn mất đi lòng tin, từ đó đi nương nhờ tiên đỉnh. Đông Vương công nhìn thấy Đế Tuấn loại này thái độ, nháy mắt bị tức nổi trận lôi đình, lạnh lùng nói, ta vốn là muốn tìm các ngươi kết hợp cùng một chỗ đối phó Vu tộc, xem ra hiện tại là không cần thiết. Chương 150, có tâm cơ Đế Tuấn. Chương 150, có tâm cơ Đế Tuấn. Đông đảo đại yêu nghe xong Đông Vương công lời nói, thần sát tất cả đều là sức sở, sát khí trên người đều lui giảm rất nhiều. Bọn họ lúc đầu cho rằng Đông Vương công là biết Đông Hoàng thái nhất thụ thường, muốn bức bách bọn họ nhường ra càng nhiều lợi ích. Hiện tại nghe xong Đông Vương công cũng không phải là vì chuyện này mà đến, đều thay đổi đến có chút ngạc nhiên. Một đám đại yêu thái độ biến hóa, Đông Vương công tự nhiên là rõ ràng phát giác. Hắn hiện tại trong lòng cũng vô cùng bực. Không biết yêu tộc đến cùng đang làm cái gì. Tất nhiên ngươi là vì thế sự tình mà đến, ta ngược lại là có chút hứng thú. Đế Tuấn đối với Đông Vương công nói, sau đó tay phải bung lên, đứng tại hai bên tiểu yêu, liền từ thiên điện bên trong rời ra ngoài vài cái ghế dựa. Vu tộc hiện tại cũng là yêu tộc họa lớn trong lòng. Đông Vương công nếu là nguyện ý liên thủ với hắn đối phó Vu tộc, như vậy Đế Tuấn vẫn là vô cùng hoan nghênh. Mấu chốt nhất một điểm chính là, Vu tộc số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ đối đồ ăn nhu cầu khẳng định cũng liền càng lớn. Hiện tại hồng hoang nhiều nhất chính là yêu tộc, cho nên Vu tộc thường xuyên bắt giết yêu tộc. Cái này cũng liền dẫn đến yêu tộc cùng Vu tộc mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc. Thiên đình bên trong rất nhiều đại yêu đã nhiều lần hướng Đế Tuấn đề nghị phái binh chinh phạt Vu tộc, đem Vu tộc tiêu diệt. Đế Tuấn một mực có ý nghĩ này, thế nhưng một mực không dám động binh. Nguyên nhân đầu tiên cũng là bởi vì thập nhị tổ Vu quá mức cường hành, vượt xa bình thường đại la kim tiên, hiện tại thiên đình đỉnh chiến lực còn thua kém Vu tộc. Điểm thứ hai chính là nếu như bọn họ cùng Vu tộc toàn diện khai chiến, khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương, rất có thể sẽ vô cớ làm lợi thiên đình. Cũng chính bởi vì hai điểm này, cho nên Đế Tuấn mới một mực án binh bất động. Hiện tại Đông Vương công chủ động tới cửa tìm kiếm hai nhà hợp tác đối kháng Vu tộc, cho nên nói phù hợp hiện tại yêu tộc lợi ích. Thiên đình một khi cùng thiên đình liên thủ, đứng đầu chiến lược tuyệt đối sẽ trực tiếp vượt qua Vu tộc, rất có thể một trận chiến liền có thể đem Vu tộc tiêu diệt. Mặc dù Đế Tuấn phía trước thái độ đối với hắn để Đông Vương công có chút khó chịu, thế nhưng vì thiên đình phát triển, Đông Vương công vẫn là ngồi xuống trên ghế, mở miệng nói ra: "Đế Tuấn đạo hữu, Vu tộc từng cái đều đục thân vô song, chiến lược phi phàm, chỉ bằng vào hai nhà chúng ta thực lực, như muốn diệt đi căn bản không thực tế, muốn diệt trừ Vu tộc, nhất định phải hai nhà chúng ta hợp tay mới có hy vọng có khả năng làm đến. Nếu không phải Vu tộc cuồng vọng tự đại, chướng mắt bất kỳ chủng tộc nào, vừa vặn yêu tộc đối hắn quan tâm quá nhiều, hắn đều muốn quay đầu đi kết hợp Vu tộc trước diệt yêu tộc. Đạo hữu nói không sai, muốn diệt đi Vu tộc, nếu là không liên thủ, xác thực rất khó làm đến, hai nhà chúng ta liên thủ, diệt đi Vu tộc rất có triển vọng." Đế Tuấn đối với Đông Vương công nói. Sau đó hai người liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu thảo luận lên, nên như thế nào hợp tác đối phó Vu tộc. Thế nhưng thảo luận một chút, Đế Tuấn trên mặt liền lộ ra khó chịu chi sắc. Bởi vì dựa theo Đông Vương công thuyết pháp, nhất định phải yêu tộc đánh tiên phong, đồng thời còn phải để yêu tộc tạm thời nghe theo chỉ huy của hắn. Đông Vương công làm như vậy, quả thực liền nghĩ để yêu tộc làm bia đỡ đạn. Mà còn Đông Vương công thái độ rất kiên quyết, nếu như yêu tộc không đồng ý hắn điều kiện này, hợp tác liền không cách nào đạt tới. Một khi đồng ý điều kiện này, như vậy yêu tộc liền trực tiếp trở thành tiên đỉnh phụ thuộc. Nếu là chiến thắng Vu tộc, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều yêu tộc trực tiếp gia nhập tiên đỉnh. Đế Tuấn chắc chắn sẽ không đồng ý điều kiện này. Hiện tại Đế Tuấn trong lòng cũng minh bạch, cùng tiên đỉnh hợp tác khẳng định là nói không được. Cho nên liền định hố Đông Vương công một cái. "Ai, liền tính ta đáp ứng nói bằng hữu ta có điều kiện, hai nhà chúng ta hợp lực cũng chưa chắc có khả năng chiến thắng Vu tộc." Đế Tuấn thở dài một hơi nói. "Đạo hữu, không cần thở dài, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta cam đoan có khả năng diệt đi Vu tộc." Đông Vương công tràn đầy tự tin nói. "Ta đối tiên đỉnh thực lực vẫn là có lớn vô cùng tự tin, chỉ là thập nhị tổ Vu từng cái đều nắm giữ lấy pháp tắc, tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, có rất ít người có khả năng là bọn họ đối thủ, mặc dù hai nhà chúng ta hợp tay, Đại La Kim Tiên số lượng sẽ vượt xa Vu tộc, có thể là thập nhị tổ Vu từng cái đều có thể lấy một chọi 10, chúng ta tại cái này một chút ưu thế sẽ nháy mắt bị lau sạch, cho nên nói chúng ta phần thắng còn không phải rất lớn, nếu là có thể thuyết phục một người gia nhập, chúng ta, phần thắng của chúng ta sẽ cực kỳ tăng lên." Đế Tuấn đối với Đông Vương công nói. Không biết Đế Tuấn đạo hữu nói là người phương nào. Đông Vương công lập tức liền sinh ra lòng hiếu kỳ, không biết là người nào, vậy mà để Đế Tuấn như vậy tôn sùng. "Là người phương nào ta liền không nói, hắn chắc chắn sẽ không cho chúng ta hai nhà mặt mũi, tuyệt đối sẽ không giúp bọn ta." Đế Tuấn lại thở dài một hơi nói. "Đế Tuấn đạo hữu, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, hồng hoang ai dám không nể mặt ta, chỉ cần ngươi báo cho ta, đạo tràng của hắn ở đâu, ta cam đoan để hắn gia nhập chúng ta." Đông Vương công một mặt tự tin nói. Nghe đến Đông Vương công nói như vậy, Đế Tuấn trên mặt hiện ra mỉm cười. Bởi vì Đông Vương công đã chuẩn bị, muốn hướng hắn đảo hố bên trong nhảy. Tất nhiên đạo hữu như vậy có tự tin, vậy ta liền nói thẳng, hắn chính là tại Vạn Giới Sơn tu hành Liễu Thanh, người này thực lực cực kỳ cường hãn, tu vi đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, đã từng tại 10 cái hô hấp bên trong, liền nhẹ nhõm đánh bại một cái cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo Đại La Kim Tiên hậu kỳ đại yêu, nếu là đạo hữu có khả năng thuyết phục hắn gia nhập chúng ta, hắn ít nhất có khả năng lấy chống đỡ một chút ngăn lại hai vị tổ vu. Đế Tuấn mở miệng nói ra. "Chúng ta bệ hạ thật đúng là trọng nha." "Không sai, quả thật có chút hàng đấu." Liễu Thanh thực lực cao cường như vậy, Đông Vương công lại như thế phách lối, chờ đến Vạn Giới Sơn khẳng định đến bị đánh sợ chết khiếp. Một đám đại yêu nghe đến Đế Tuấn nói, lập tức lấy thần niệm trao đổi lẫn nhau nói. Nhộn nhịp cảm thấy Đế Tuấn có chút hỏng. Bất quá bọn họ nội tâm cũng cao hứng phi thường. Bởi vì Đông Vương công đưa ra những cái kia điều kiện, cũng để cho bọn họ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hiện tại Đế Tuấn kiểu nói này, đợi chút nữa Đông Vương công khẳng định muốn đi tìm Liễu Thanh. Nghe đến Liễu Thanh danh tự, Đông Vương công lông mày đột nhiên nhíu một cái. Bởi vì hắn liền nghĩ tới tại Tử Tiêu cung. Hắn đi hỏi Liễu Thanh muốn côn bằng đụng. Liễu Thanh không để ý đến hắn tình cảnh. Một lần kia hắn hung hăng ném đi mặt mũi. Hắn thành lập tiên đình về sau, liền nghĩ đi tìm Liễu Thanh phiền phức, thế nhưng một mực không có tìm được Liễu Thanh vết tích. Không nghĩ tới hôm nay tại Đế Tuấn trong miệng, biết được đến Liễu Thanh manh mối. "Đế Tuấn đạo hữu, người này thật sự có như lời ngươi nói lợi hại như vậy?" Đông Vương công mở miệng hỏi. "Hắn thực lực so ta nói chỉ mạnh không yếu, chính là người này một lòng muốn thanh tu, căn bản không bán bất luận kẻ nào mặt mũi, liền tính ngươi là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, sợ là đối phương cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi, cho nên chúng ta vẫn là từ bỏ lôi kéo người này a." Đế Tuấn lại mở miệng nói ra. Câu nói này có thể nói là vô cùng có tâm cơ. Hắn biết Đông Vương công mặt mũi, hắn câu nói này chỉ cần vừa nói ra, Đông Vương công khẳng định phải đi tìm Liễu Thanh. Chương 151, đạt tới giao dịch. Chương 151, đạt tới giao dịch. Các ngươi không mời được hắn, không đại biểu ta không mời được. Đông Vương Công Thần sắc ngạo nghễ nói, tất nhiên đạo hữu như vậy có tự tin, vậy ta liền trước thời hạn chúc đạo hữu thành công. Đế Tuấn lộ ra nụ cười đối với Đông Vương Công nói, mặc dù Đông Vương Công loại này trang bức sắc mặt để hắn khó chịu, thế nhưng vừa nghĩ tới Đông Vương Công lấy loại này thái độ đi tìm Liễu Thanh, khẳng định sẽ bị đánh thảm hại hơn. Cho nên liền tiếp tục xu định nói, đạo hữu, ngươi là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, ngươi nguyện ý tự thân xuất mã, Liễu Thanh khẳng định sẽ cho mặt mũi ngươi. Chỉ cần Liễu Thanh có khả năng gia nhập vào chúng ta trận doanh bên trong, chúng ta diệt đi Vu tộc ở trong tầm tay. Đế Tuấn đạo hữu, ta lúc trước nói tới những cái kia điều kiện ngươi là có hay không có khả năng tiếp thu? Đông Vương Công mở miệng dò hỏi. Chỉ cần đạo hữu có khả năng thuyết phục Liễu Thanh vì ngươi hiệu lực, những cái kia điều kiện ta toàn bộ đều đáp ứng, diệt đi Vu tộc về sau, Vu tộc địa bàn chúng ta chỉ cần 1/3, còn lại toàn bộ về đạo hữu. Đế Tuấn cười tủm tỉm nói. Mặc dù hắn cùng Liễu Thanh tiếp xúc cũng không sâu, thế nhưng hắn cũng biết Liễu Thanh tính tình, là căn bản không thể vì Đông Vương Công hiệu lực. Đông Vương Công lấy loại này thái độ tiến về Vạn Giới Sơn, khẳng định đến bị Liêu Thanh bạo truy. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Đông Vương Công vui vẻ ra mặt nói, chỉ cần Đế Tuấn có khả năng đồng ý điều kiện của hắn, bọn họ diệt đi Vu tộc về sau, không bao lâu, Tiên Đình liền có thể chiếm đoạt Thiên Đình. Cứ như vậy Tiên Đình liền có thể chế bá Hồng Hoang, mà hắn cũng có thể trở thành Hồng Hoang bá chủ. Nghĩ tới đây Đông Vương Công, nội tâm không nhịn được lửa nóng. Nhìn thấy Đông Vương Công bộ dáng này, Đế Tuấn nội tâm tràn đầy khinh thường. Biết giá hỏa này trong lòng đang làm mộng đẹp. Liêu Thanh đạo tràng liền tại Vạn Giới Sơn, khoảng cách Thiên Đình cũng không xa, chỉ cần mấy cái thời thần liền có thể chạy tới. Đạo hữu ngươi đã có tự tin có thể làm cho Liễu Thanh. Vì ngươi hiệu lực, hiện tại liền lên đường thôi. Đế Tuấn đối với Đông Vương Công nói. Tốt, chờ ta thuyết phục Liễu Thanh, ta trở lại cùng đạo hữu thương lượng chuyện cụ thể. Đông Vương Công cũng không kịp chờ đợi muốn đi tìm Liễu Thanh chứng minh chính mình. Tiếng nói vừa ra, Đông Vương Công liền mang theo tùy tùng rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Đồ đần một cái. Nhìn thấy Đông Vương Công rời đi, Đế Tuấn tại nội tâm muốn nói, bệ hạ, ngươi chiêu này thật đúng là đủ âm hiểm. Quỷ Sa cười ha hả mở miệng nói ra. Quỷ Sa, ngươi vừa vặn nói ta cái gì? Đế Tuấn nhìn qua Quỷ Sa một mặt ý cười nói, Tây Vương Mẫu đạo hữu, Đông Vương Công là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, ta nếu là ra mặt đối phó hắn lời nói, rất có thể sẽ chọc giận đạo tổ, nguy hiểm thực sự là quá lớn. Liêu Thanh nhìn qua ngồi tại đối diện Tây Vương Mẫu nhàn nhạt lắc đầu nói, tại nửa cái thời thần phía trước, Tây Vương Mẫu chạy tới Vạn Giới Sơn, nhìn thấy Liêu Thanh về sau, trực tiếp đem chính mình sự tình nói cho Liêu Thanh, hy vọng được đến Liêu Thanh trợ giúp. Liêu Thanh nhìn thấy Tây Vương Mẫu cuối cùng muốn cầu cạnh hắn, nội tâm vẫn là vô cùng vui vẻ. Liêu Thanh một mực rất thèm Tây Vương Mẫu trong tay mặt kia lá cờ, một mực không có cơ hội thích hợp đi được đến mặt kia lá cờ. Hiện tại rốt cuộc đã đến cơ hội, Liêu Thanh cũng không có lập tức liền đáp ứng, ngược lại bắt đầu tại nâng Đông Vương Công. Bởi vì hắn đem Đông Vương Công trèo càng cao, tại cùng Tây Vương Mẫu bàn điều kiện thời điểm, muốn đổ vật cũng liền có thể được nhiều. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi nói không sai, Đông Vương Công thân phận xác thực có chút mất cảm, chỉ cần đạo hữu nguyện ý giúp ta, chỉ cần điều kiện không quá mức, ta đều có thể đáp ứng. Tây Vương Mẫu đội vàng mở miệng nói, đạo hữu, các ngươi là đạo tổ Khâm Điểm Nam Nữ Tiên đứng đầu. Đông Vương Công mời ngươi gia nhập Tiên Đình, cộng đồng quản lý Hồng Hoang là chuyện tốt, vì sao ngươi như vậy kháng cự? Phục Hy ở một bên rất là nghi ngờ hỏi. Phục Hy liền cho rằng Đông Vương Công mời Tây Vương Mẫu gia nhập Tiên Đình, đối Tây Vương Mẫu đến nói là một chuyện tốt. Đạo hữu ngươi có chỗ không biết, Đông Vương Công người này ngang ngược không nói đạo lý, lại cuồng vọng vô tri tự đại, mặc dù hắn là đạo tổ Khâm Điểm Nam Tiên đứng đầu, thế nhưng hắn làm như vậy đi xuống, khẳng định sẽ vì chính mình rước lấy tai họa, ta nếu là gia nhập Tiên Đình, chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Tây Vương Mẫu mặc dù rất phiền chán Phục Hy, thế nhưng xem tại Liêu Thanh mặt mũi vẫn là trả lời vấn đề. Náo như thế đần, trong lòng vậy mà còn nhớ thương ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Tây Vương Mẫu đồng thời lại tại nội tâm muốn nói. Nghe đến Tây Vương Mẫu lời nói, Liêu Thanh rất là đồng ý, có thể nói Tây Vương Mẫu tầm mắt thật không đơn giản. Tây Vương Mẫu đạo hữu, chính ngươi cũng đã nói, Đông Vương Công đã mười mấy lần muốn khuyên ngươi gia nhập Tiên Đình, có thể thấy được thái độ có cỡ nào kiên quyết, nếu là phu quân ta giúp ngươi ra mặt, khẳng định sẽ triệt để đắc tội Đông Vương Công, nguy hiểm thực sự là quá lớn. Nữ Hoa cũng mở miệng nói ra. Liêu Thanh đã đem ý nghĩ trong lòng nói cho Nữ Hoa, Nữ Hoa hiện tại tự nhiên đến trợ giúp Liêu Thanh nói chuyện. Nghe đến Nữ Hoa cùng Liêu Thanh cự tuyệt chi ngôn, Tây Vương Mẫu nội tâm không nhịn được có chút nóng nảy. Nếu như Liêu Thanh không muốn vì nàng ra mặt, nàng thật không biết nên đi tìm ai tới khuyên ngăn Đông Vương Công. Nếu là không có người có khả năng giúp hắn trấn nhiếp Đông Vương Công, Đông Vương Công khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế buộc nàng tiến vào Tiên Đình. Đến lúc đó nàng không nhất định có khả năng chịu nổi. Liêu Thanh đạo hữu, Nữ Hoa đạo hữu, còn mời hai vị giúp ta một chút, chỉ cần hai vị đạo hữu có khả năng giúp ta khuyên can Đông Vương Công, sau đó chúng ta toàn bộ Côn Luân Nữ Tiên đều sẽ tuân theo hai vị mệnh lệnh. Tây Vương Mẫu vô cùng thành khẩn nói. Tây Vương Mẫu có khả năng nói ra lời nói này, để Liêu Thanh có chút ngoài ý muốn. Tây Vương Mẫu thốt ra lời này, hoàn toàn chính là muốn trở thành thủ hạ của hắn. Tây Vương Mẫu ngày sau sẽ quản lý Thiên Đình, quyền hành không nhỏ. Hiện tại Tây Vương Mẫu nếu là có thể trở thành thuộc hạ của hắn, ngày sau Thiên Đình, hắn lời nói cũng sẽ thay đổi đến càng thêm có trọng lượng. Tây Vương Mẫu nguyện ý trở thành thuộc hạ của hắn. Đây là Liêu Thanh không có nghĩ tới. Hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cùng Nữ Hoa dùng ngôn ngữ để ép Tây Vương Mẫu, cũng không có mục đích này, chỉ là vì thuận tiện cướp đoạt Tây Vương Mẫu trong tay Tố Sắc Vân Giới Kỷ. Tây Vương Mẫu đạo hữu, muốn để phu quân ta giúp ngươi cũng được, trừ điều kiện này bên ngoài, chỉ cần ngươi lấy thêm ra Tố Sắc Vân Giới Kỷ, còn có 10 cây hậu thiên cực phẩm bản đảo linh căn, phu quân ta liền có thể giúp ngươi chuyện này. Nữ hoa mở miệng nói ra. Liêu Thanh cũng tại một bên gật đầu. Tây Vương Mẫu không có chút do dự nào, liền trực tiếp gật đầu đồng ý, chỉ cần Liêu Thanh đạo hữu có khả năng ra mặt giúp ta khuyên can Đông Vương công, không muốn lại đến quấy nhiễu. Ta đồng ý điều kiện này. Tố Sát Vân Giới Kỳ đối với Tây Vương Mẫu đến nói chỉ là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hiện tại trong tay nàng không hề thiếu cực phẩm tiên tiên linh bảo, cho nên đem lấy ra không hề đau lòng. Đến mức 10 cây bản đào linh căn, đối với nàng mà nói càng là không đáng giá nhắc tới. Như vậy liền thành giao. Liêu Thanh nói. Tây Vương Mẫu vung tay lên, Tố Sát Vân Giới Kỳ liền xuất hiện ở trên bệ đá, còn có 10 cái bản đào. Liêu Thanh đạo hữu, cái này 10 cái bản đào hạt đào sinh cơ, ta cũng không có đem xóa đi, chỉ cần trồng ở linh khí dư thừa địa phương, không bao lâu liền có thể nảy mầm. Tây Vương Mẫu chỉ vào bản đào nói. Chương 152, cuồng vọng tự đại. Chương 152, cuồng vọng tự đại. Liêu Thanh gật đầu. Có cái này 10 cái bản đào, lấy Liễu Linh Nhi cái chủng loại kiêm lịch tiên thúc năng lực, không bao lâu, bọn họ liền có thể nắm giữ 10 cây thành thục hậu thiên cực phẩm linh căn. Tây Vương Mẫu cho hắn cái này 10 cái bản đào, đều là cây cái kết bản đào. Chỉ cần thúc về sau, đều là cực phẩm hậu thiên linh căn. Liêu Thanh đạo hữu, ngày sau ngươi cho người khác bản đào thời điểm, còn hy vọng ngươi có khả năng đem bản đào hạt đào sinh cơ xóa đi, đừng để bản đào tràn lan. Tây Vương Mẫu mở miệng nói ra, mặc dù nàng nguyện ý đem 10 cây bản đào giao cho Liêu Thanh, nhưng vẫn như cũ không muốn bản đào tràn lan. Trong lòng nàng minh bạch, chờ bản đào thành thục thời điểm, Liêu Thanh tuyệt đối sẽ đem bản đào giao cho người khác. Điểm này nàng không cách nào ngăn cản, cho nên liền mở miệng nhắc nhở. Chỉ có bản đào lúc đoạn mới phù hợp ích lợi của nàng. Tây Vương Mẫu đạo hữu, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Liêu Thanh vừa cười vừa nói, để bản đào tại Hồng Hoang tràn lan cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Liêu Thanh liền đem Tố Sắc Vân Giới Kỳ thu vào. Được đến Tố Sắc Vân Giới Kỳ, hắn liền được ba mặt ngũ phương kỳ. Chỉ kém hai mặt, liền có thể đem ngũ phương kỳ toàn bộ thu thập đầy đủ, dạng này liền có thể được đến một kiện tiên thiên chí bảo. Tiên thiên chí bảo tại thánh nhân trong tay vẫn như cũ dùng thích hợp. Còn lại hai mặt ngũ phương kỳ, Liêu Thanh không hề biết hạ lạc. Thế nhưng Liêu Thanh có tuyệt đối tự tin, chỉ cần có cái này hai mặt lá cờ hạ lạc, hắn khẳng định có thể được đến. Lao ra, có một cái tự xưng Đông Vương công người, tại sơn môn bên ngoài cầu kiến, đồng thời ngự khí cực kỳ phách lối, để ngươi nhanh lên tiến đến gặp hắn. Ngay lúc này Bạch Trạch Phi đổ tới, đối với Liêu Thanh báo cáo. Liêu Thanh thần sắc sững sờ, hắn vừa mới đáp ứng Tây Vương Mẫu, muốn hay Tây Vương Mẫu ra mặt. Hiện tại Đông Vương công liền chủ động đưa tới cửa, đây không phải là đến tìm đánh sao? Quả thực chính là đưa hàng tới cửa, dị thường chi kỷ. Liêu Thanh trên mặt không nhịn được nổi lên nụ cười. Hắn lúc đầu tính toán thu Tây Vương Mẫu đồ vật, tự mình đi Nam Hải đi một lần. Hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần thiết. Liêu Thanh liền đứng người lên, vẻ mặt tươi cười đối với Tây Vương Mẫu nói, "Hôm nay ta liền giúp ngươi đem sự tình giải quyết." Tây Vương Mẫu nghe đến Đông Vương công đến nơi này cũng có chút ngây người, đối với Liêu Thanh nhẹ gật đầu. Liêu Thanh một đoàn người liền bay ra trận pháp. Ra trận pháp về sau, Liêu Thanh liền gặp được Đông Vương công một mặt ngạo nghễ đứng tại trong mây, đứng phía sau năm vị tùy tùng, đều có đại La Kim Tiên trùng kỳ tu vi. "Liêu Thanh, bốn tiên vương hôm nay tới đây, là có một cọc cơ duyên muốn đưa cho ngươi." Đông Vương công nhìn thấy Liêu Thanh đi ra, thần sắc kiêu căng nói. Hắn tại nhìn thấy đi theo Liêu Thanh sau lưng Tây Vương Mẫu thời điểm, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tây Vương Mẫu vậy mà lại tại Liêu Thanh nơi này. "Không biết Đông Vương công đạo hữu có gì cơ duyên muốn tặng cho ta?" Liêu Thanh cao giọng nói. "Liêu Thanh đạo hữu, ngươi cũng biết ta bị đạo tổ sắc phong làm Nam Tiên đứng đầu, tại Nam Hải sáng lập Tiên đỉnh, hiện tại bốn tiên vương muốn mời ngươi vào Tiên đỉnh làm quan, đối với ngươi mà nói vẫn còn không tính là cơ duyên sao?" Đông Vương công ngạo nghễ đối với Liêu Thanh nói. Tựa hồ chủ động mời Liêu Thanh đến Tiên đỉnh là đối Liêu Thanh tiên đại ban ân. Liêu Thanh không nhịn được cười khẽ một tiếng nói, "Đạo hữu, như lời ngươi nói Tiên đỉnh, ta chưa nghe nói qua, đến mức đi làm quan, càng là không có bất kỳ cái gì hứng thú." "Cái gì Tiên đỉnh, bản tôn cũng không có nghe nói qua." Phục Hy nhìn thấy Đông Vương công so hắn còn có thể trang, tự nhiên không thể nhẫn, đứng chắp tay nói. Nghe đến Phục Hy cùng Liêu Thanh lời nói, Đông Vương công hơi nhíu mày, lớn tiếng nói, "Tiên đỉnh tên tuổi đã vang vọng Hồng Hoang, các ngươi ở chết tại cái này, chưa từng nghe qua bình thường, các ngươi có thể hành tẩu Hồng Hoang, hỏi thăm một chút, ta hiện tại mời ngươi tiến vào Tiên đỉnh làm quan, đối với ngươi mà nói là cơ duyên lớn, ví như không tin, ngươi có thể hỏi một chút Tây Vương Mẫu. Ta không có hứng thú này, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách làm thủ lĩnh của ta." Liêu Thanh lạnh lùng đối với Đông Vương công nói. "Liêu Thanh, Tiên Vương có thể như vậy nói chuyện cùng ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi đừng không biết điều. Ngươi tại Tử Tiêu cung thời điểm, đắc tội qua nhà chúng ta Tiên Vương, nhà chúng ta Tiên Vương khoan dung độ lượng, không muốn cùng ngươi chấp nhận, bằng không mà nói, đã sớm bình ngươi đạo tràng, đem ngươi bắt về Tiên đỉnh bị phạt." Liêu Thanh đừng cho mặt không muốn mặt, hiện tại Tiên Vương không tính hiểm khích lúc trước, còn chủ động cho ngươi trước quan làm, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ ơn. Đông Vương công sau lưng tùy tùng toàn bộ đều tức giận đối với Liêu Thanh nói, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Liêu Thanh nhìn qua Đông Vương công bọn họ lộ ra trào phúng biểu lộ. Bọn họ nếu là sớm một chút đến tìm hắn, hiện tại nơi nào còn có mệnh đứng ở chỗ này nói chuyện cùng hắn. Một đám vô tri hạng người, cũng dám tới đây dương oai, nhìn bản tôn làm sao trấn sát các ngươi. Phục Hy nhìn thấy đám người này như vậy trăng bức, trực tiếp nhịn không được, vung tay lên một cái, Phục Hy cầm xuất hiện ở trong tay hắn, kích thích dây đàn, đại lượng địa thủy phong hỏa nháy mắt diễn hóa, che kín bầu trời, hướng về Đông Vương công một đoàn người bao phủ đi qua. Lớn mặt cung đồ, cũng dám đối Tiên Vương độc thủ, thật sự là tự tìm cái chết. Đông Vương công một cái tùy tùng nhìn thấy Phục Hy độc thủ, nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay áo một cái, một mặt linh quang loẹt loẹt tấm thuẫn hiện lên ở trên không, chặn lại Phục Hy công kích. sau đó hai người liền trực tiếp đại chiến đến cùng một chỗ. Phục Hy hoa nở bát phẩm, tại Hồng Hoang cũng được cho là cao thủ, hai người vừa bận giao thủ, Phục Hy liền trực tiếp đem đối phương hoàn toàn áp chế. Liêu Thanh, ta là đạo tổ Sắc Phong Nam Tiên đứng đầu, nhận lệnh quản lý Hồng Hoang Nam Tiên, ngươi cũng dám phản kháng mệnh lệnh của ta. Nhìn thấy Phục Hy động thủ, Liêu Thanh đối hắn không tuân theo, Đông Vương Công giận tím mặt, toàn thân tản ra sát khí, chất vấn. Ngươi trong mắt ta chính là cái sâu kiến. Liêu Thanh hừ lạnh nói. Mặc dù Đế Tuấn đã báo cho tại hắn Liêu Thanh tính cách cuồng vọng, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Liêu Thanh vậy mà cuồng vọng đến loại này tình trạng. Rất tốt, hôm nay ta liền để mạng ngươi mất tại chết. Đông Vương Công vung tay lên một cái, Hồng Quân ban cho hắn Cửu Long Kim Trượng xuất hiện trong tay. Hiện tại Đông Vương Công đã đối Liêu Thanh động sát ý, Liêu Thanh đạo hữu, tha cho hắn một cái mạng chó, hắn hiện tại còn không thể chết. Ngay lúc này Hồng Quân cho Liêu Thanh truyền âm nói. Nghe đến Hồng Quân truyền âm, Liêu Thanh khẽ gật đầu. Hắn biết Hồng Quân phong Đông Vương Cung là Nam Tiên đứng đầu nguyên nhân, chính là vì ức chế yêu tộc phát triển quá nhanh, dẫn đến Vu yêu lưỡng tộc thực lực mất đi cân bằng. Hồng Quân hiện tại vẫn như cũ để hắn đóng giữ, không giết Đông Vương Công, cũng liền biểu lộ rõ ràng Vu tộc còn không có triệt để lớn mạnh. Đông Vương Công chết, Tiên Đình những cái kia đại la kim tiên hầu như đều phải đi nhờ vả Tiên Đình, không có khả năng đi nhờ vả Vu tộc, bởi vì Vu tộc từ trước đến nay khinh thường bất kỳ chủng tộc nào. Liêu Thanh, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Đông Vương Công cầm trong tay Cửu Long Kim Trượng, vô cùng uy nghiêm đối với Liêu Thanh nói. Liêu Thanh trực tiếp không tại phản ứng Đông Vương Công, tâm niệm vừa động, thí thần thương liền xuất hiện ở trong tay, kim quang lóe lên liền hướng về Đông Vương Công giết tới. Chương 153, hèn bọn Hồng Quân. Chương 153, hèn bọn Hồng Quân. Liêu Thanh, ngươi cái gan lớn cùng đồ, ta là đạo tổ Sắc Phong Nam Tiên đứng đầu, ngươi cũng dám động thủ với ta, liền đạo tổ ngươi đều không để trong mắt sao? Đông Vương Công nhìn thấy Liêu Thanh thật dám động thủ với hắn, thần sắc vô cùng ngoài ý muốn, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Hắn từ khi bị Hồng Quân sắp phong, cho tới bây giờ không người nào dám động thủ với hắn. Cho dù hắn làm việc lại bá đạo, lại không lý, người khác cũng phải nén giận. Bởi vì hiện tại Hồng Hoang liền Hồng Quân một vị thánh nhân, tên tuổi của hắn vẫn là có uy hiếp tính. Hắn tại Thiên Đình nghe đến Đế Tuấn nói những lời kia thời điểm, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn liền cho rằng lấy tên tuổi của hắn đến mời chào Liêu Thanh. Liêu Thanh khẳng định sẽ đồng ý, tuyệt đối không ngờ rằng Liêu Thanh cũng dám động thủ với hắn. Chọc người nào không tốt, cần phải đi chọc Liêu Thanh. Xếp bằng ở Tử Tiêu Cung Hồng Quân đang lấy thần niệm quan sát đến trận chiến đấu này. Nghe đến Đông Vương Công nói về sau, biểu lộ liền có chút bất đắc dĩ. Tên tuổi của hắn dọa một chút mặt khác Hồng Hoang sinh linh tạm được. Tại Liêu Thanh nơi này khẳng định là không đủ dùng. Liêu Thanh không ngược lại hù dọa hắn liền tính tốt. Liêu Thanh đạo hữu, còn mời ngươi cho ta một chút mặt mũi. Ngay sau đó Hồng Quân lại đối Liêu Thanh truyền âm nói. Hiện tại Hồng Quân liền sợ hãi Liêu Thanh nói ra một câu Hồng Quân tính là cái gì. Cứ như vậy lời nói, tên tuổi của hắn chẳng phải là đến bất giác. Dù sao hắn muốn dựa vào Liêu Thanh siêu thoát thiên đạo, khẳng định là không thể ra tay dạy dỗ Liêu Thanh. Nói một cách khác, Hồng Quân hiện tại trên cơ bản chính là Liêu Thanh liếm chó. Liêu Thanh nghe đến Hồng Quân lại lần nữa hèn mọn hướng hắn truyền âm, vẫn như cũ rất bình tĩnh nhẹ gật đầu. Cũng thật sự là đủ làm khó Hồng Quân. Vì duy trì thiên đạo vận chuyển hướng đi, như vậy hèn mọn vô cùng. Nhìn thấy Liêu Thanh gật đầu, Hồng Quân thở dài một hơi. Hắn hiện tại nhìn về phía Đông Vương Công ánh mắt tràn đầy sát ý, đợi đến Đông Vương Công tác dụng không có về sau, nhất định muốn để hắn để mắt. Thí thần thương bộc phát ra mãnh liệt sát phạt chi khí, hướng về Đông Vương Công bao phủ đi qua. Đông Vương Công xem như Tiên Đình chi chủ, kiến thức vẫn phải có. Có khả năng phát giác được Liêu Thanh trong tay sử dụng pháp bảo bất phàm, không dám kinh thường, trong tay Cửu Long Kim Trượng thả ra kim quang, bắt đầu đột nhiên chiếu rọi, tạo thành từng đạo màu vàng hằng rào, đến phòng ngự sát phạt chi khí. Cửu Long Kim Trượng cũng là công phòng nhất thể cực phẩm tiên thiên linh bảo, hơn nữa là một kiện cực kỳ bất phàm linh bảo. Thế nhưng hằng rào lại đang bị sát phạt chi khí tầng tầng xoắn nát. Liêu Thanh, cùng ta đối nghịch, đó chính là cùng đạo tổ đối nghịch, ngươi bây giờ nếu là quỳ xuống nói xin lỗi, bốn tiên vương còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn xem ngay tại vỡ vụn màu vàng hằng rào, Đông Vương Công nội tâm có chút nhỏ sợ, như trước vẫn là lớn tiếng quát lớn. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi liền làm không có nghe được hắn câu nói này, nhất định muốn cho lão đạo một chút mặt mũi. Hồng Quân đạo tổ nhìn thấy Đông Vương Công lại dùng danh hào của hắn chắc bước, đội vàng lại đối Liêu Thanh truyền âm nói. Có thể nói Hồng Quân hiện tại nội tâm vạn phần thần trường, sợ Liêu Thanh không kiềm chế được, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Liêu Thanh lần này cũng không có lại phản ứng Hồng Quân, trong tay thí thần thương đột nhiên đâm về đằng trước, sát phạt chi khí tuôn ra, nháy mắt đẩy ra tất cả màu vàng bình chướng. Cửu Long Kim Trượng mặc dù là một kiện không sai cực phẩm tiên tiên linh bảo, thế nhưng lấy Đông Vương Công tu vi hiện tại là căn bản không cách nào làm cho món pháp bảo này uy lực chân chính toàn bộ bày ra. Chỗ cổ tay Định Hải Thần Châu, cái rọi sáng ra ngũ sắc hào quang, giống như ngôi sao, hướng về Đông Vương Công đập tới. Lớn mật Liêu Thanh, cũng dám đối đạo tổ cùng Tiên Vương bất kính, hôm nay liền phải đem ngươi tru sát tại cái này. Tiên Vương chi uy há lại ngươi có khả năng mạo phạm. Đông Vương Công sau lưng tùy tùng, đồng thời cũng mở miệng quát, lấy ra pháp bảo, đến chống cự Định Hải Thần Châu. Còn không đợi bọn họ pháp bảo đụng phải Định Hải Thần Châu, liền gặp được nữ oa vung tay lên, Hồng Tú Cầu ném đánh mà ra, trực tiếp đem mấy người pháp bảo đập trở xuống. Đông Vương Công mấy cái tùy tùng dùng linh bảo đều là tiên tiên trung phẩm linh bảo, căn bản là không có cách cùng Hồng Tú Cầu so sánh. Ngay sau đó nữ hoa lại vung tay lên, hỗn độn thần lôi liền hướng về đối phương nhắm đánh tới. Nữ hoa hiện tại là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, độc chiến mấy vị đại la kim tiên trung kỳ tu sĩ, có thể nói không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực. Đông Vương Công nhìn qua 24 cái Định Hải Thần Châu hướng về hắn đánh tới, tay áo đống nhiên vung lên, sau lưng hiện ra một mặt màu đỏ rực lá cờ, phía trên có diễm hỏa đoá đoá, mặt cờ như lửa sóng, Lá cờ vừa xuất hiện, lập tức ngũ hành đảo ngược, âm dương phá vỡ, chiếu rọi ra vạn trượng hào quang, bao phủ lại Đông Vương công vị trí vùng thế giới kia. Định Hải Thần Châu đánh vào vạn trượng hào quang bên trên, chỉ là tóe lên từng cơn sóng gợn, liền nhẹ nhõm đem Định Hải Thần Châu ngăn lại. Liêu Thanh nhìn qua mặt này lá cờ, ánh mắt sáng lên. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đông Vương công hiện tại dùng để phòng thân mặt này lá cờ, không hề nghi ngờ chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo Ly Địa Diệm Quan Kỳ. Vũ Vương Kỳ đều là cực phẩm phòng ngự linh bảo, nhưng còn bổ sung tác dụng khác. Liên ví dụ như cách mặt đất diễm hỏa cờ, lực phòng ngự của nó vẹn vẹn gần so với Hạnh Hoàng Kỳ yếu hơn một tia. Mấu chốt nhất là, mặt này lá cờ còn có thể điên đảo ngũ hành, để âm dương nghịch chuyển. Tại Ngũ Vương Kỳ bên trong, mặt này lá cờ tác dụng xếp thứ hai. Món pháp bảo này hẳn là Đông Vương công phối hợp pháp bảo. Chỉ cần đoạt được mặt này lá cờ, Ngũ Vương Kỳ hắn liền tập hợp bốn phía, cũng chỉ kém bảo sen cờ. Có thể nói Ly Địa Diệm Quang Kỳ hiện tại đã là vật trong túi của hắn. Liêu Thanh, ta cái này liền để ngươi biết đắc tội vốn Tiên Vương hạ tràng. Đông Vương công hung hăng nói, đối với Ly Địa Diệm Quang Kỳ một điểm, có ngũ hành chi khí, âm dương nhị khí phát ra, hướng về Liêu Thanh bao trùm tới. Một khi bị cuốn bên trong, lập tức liền phải mất phương hướng tại cái này phương thiên địa bên trong. Theo ngũ hành chi khí cùng âm dương nhị khí phun trào, phương thiên địa này lập tức chuyển động, tựa hồ muốn sụp đổ tái diễn. Liêu Thanh khinh thường cười một tiếng, trực tiếp đem Hỗn Độn Thanh Liên ấn ném ra, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, rủ xuống vô tận hỗn độn chi khí, trực tiếp định trụ phương thiên địa này. Cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng tiếp qua tại nơi tiên, gặp phải tiên thiên chí bảo, cũng tương tự đến ảm đạm phai mờ. Liêu Thanh, chẳng lẽ ngươi cho rằng có một kiện tiên thiên chí bảo, liền có thể cùng bốn tiên vương chống lại? Đông Vương công nhìn thấy Hỗn Độn Thanh Liên ấn lạnh giọng nói, liền gặp được phía sau hắn có đại lượng dương khí hiện lên, có một cái màu da cam hạt châu hiện ra. Bất ngờ cũng là một kiện tiên thiên chí bảo. Phát giác được màu da cam hạt châu phẩm giai, Liêu Thanh có chút ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới Đông Vương công trong tay vậy mà còn có một kiện tiên thiên chí bảo. Liêu Thanh cố gắng nghĩ lại một cái Hồng Hoang châu loại linh bảo. Đông Vương công sau lưng hiện ra hạt châu, hẳn là thuần dương châu, cùng Định Hải Thần Châu hợp xương âm dương lưỡng khí châu. Định Hải Thần Châu kỳ thật sinh ra thời điểm cũng là tiên thiên chí bảo, thế nhưng gặp phải khai thiên đại kiếp, bị khai thiên lực lượng đánh nát, phân chia thành 36 cái. Hiện tại Liêu Thanh chỉ lấy được 24 cái, nếu là có thể tìm được còn lại 12 cái, còn có thể khôi phục thành tiên thiên chí bảo. Nhìn qua Đông Vương công sau lưng thuần dương châu, Liêu Thanh nụ cười trên mặt càng dày đặc. Đông Vương công thật đúng là cái đưa tại đồng tử. Chương 154, vẫn như cũng nhẹ nhõm nghiền ép. Chương 154, vẫn như cũng nhẹ nhõm nghiền ép. Đông Vương công chủ động đưa tới cửa để hắn đánh mặt, đồng thời còn chuẩn bị như thế đa bảo vật. Đợi chút nữa nếu là không đem hắn đánh thành đầu heo, quả thực có lỗi với đối phương. Liêu Thanh tùy tùng nhìn thấy Đông Vương công sau lưng thuần dương châu, ánh mắt cũng lộ ra một tia khiếp sợ. Rất hiển nhiên bọn họ phía trước là không biết Đông Vương công trong tay còn có một cái tiên thiên chí bảo. Có thể nói Đông Vương công cũng là cực kỳ có tâm cơ. Trong tay hắn có được một kiện tiên thiên chí bảo, căn bản không có ai biết. Dùng cái này để người đến ngộ phán hắn thực lực, tốt tại mấu chốt thời điểm cho địch nhân một kích chí mạng. Tây Vương Mẫu nhìn thấy Đông Vương công trong tay cũng có một kiện tiên thiên chí bảo, đôi mắt đẹp nháy mắt tràn đầy lo lắng. Nàng sở dĩ có thể cho rằng Liêu Thanh có khả năng toàn thắng Đông Vương công, đó chính là biết Liêu Thanh trong tay có một kiện tiên thiên chí bảo. Nắm giữ tiên thiên chí bảo Đại La Kim Tiên cùng không có tiên thiên chí bảo Đại La Kim Tiên, hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại. Có thể nói một vị Đại La Kim Tiên sơ kỳ có một kiện tiên thiên chí bảo, tuyệt đối có thể cùng Đại La Kim Tiên hậu kỳ chống lại, thậm chí còn có thể chém giết Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, trong tay không có pháp bảo lợi hại. Hiện tại Đông Vương công trong tay cũng có một kiện tiên thiên chí bảo, ai thắng ai thua sẽ rất khó dự liệu. Tại Hồng Hoang bên trong pháp bảo tác dụng vẫn là rất lớn. Cũng tỉ như Phong Thần đại chiến thời kỳ, Thông Thiên giáo chủ tay cầm Chu Tiên Tứ kiếm, nhất định phải có 4 cái thánh nhân mới có thể chiến thắng hắn. Nếu là trong tay không có Chu Tiên Tứ kiếm lời nói, Thái Thanh lão tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đơn độc đều có thể đánh qua Thông Thiên giáo chủ. Có thể thấy được trong tay có một kiện tốt nhất pháp bảo là quan trọng cỡ nào. Tây Vương Mẫu liền lấy ra Phượng Đầu Kim Xoa, muốn trợ giúp Liêu Thanh cùng nhau đối phó Đông Vương công. Nếu là Liêu Thanh không phải Đông Vương công đối thủ, như vậy nàng ngày sau khẳng định ngăn không được Đông Vương công bức bách, tuyệt đối phải gia nhập Tiên Đỉnh. Một khi gia nhập Tiên Đỉnh, Tây Vương Mẫu liền biết chính mình bản đảo thụ cũng có thể không gánh nổi, thậm chí liền chính nàng cũng có thể không gánh nổi, sẽ bị Đông Vương công ăn sạch sẽ. Mặc dù Đông Vương công đáp ứng nàng, chỉ cần nàng nguyện ý gia nhập Tiên Đỉnh, liền sẽ phân ra một nửa quyền lực cho nàng. Hoàn toàn chính là gạt người chuyện ma quỷ, bởi vì Tiên Đỉnh là Đông Vương công một tay tạo dựng lên. Liền tính Đông Vương công đem một nửa quyền lực phân cho nàng, Đông Vương công ban đầu cấp dưới cũng sẽ không nghe lệnh của nàng. Đến lúc đó nàng sẽ chỉ trở thành một cái khối lỗi, trở thành Đông Vương công hiệu lệnh thiên hạ nữ tiên, lớn mạnh Tiên Đỉnh một cái công cụ. Không cần ngươi động thủ. Phát giác được Tây Vương Mẫu muốn động thủ, Liêu Thanh lập tức thần niệm truyền âm nói, đối phó một cái Đông Vương công, với hắn mà nói căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, chỗ nào còn cần một cái nữ nhân trước đến giúp hắn. Nghe đến Liêu Thanh truyền âm, Tây Vương Mẫu có chút ngây người, liền bỏ đi trợ giúp Liêu Thanh suy nghĩ. Tất nhiên Liêu Thanh dám nói như thế, đối với chính mình khẳng định là có tự tin. Liêu Thanh, vốn Tiên Vương lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại cúi đầu hướng ta xưng thần, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Đông Vương công lớn tiếng nói, thuần dương châu lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tập hợp thiên địa dương khí, hóa thành từng tia từng sợi thuần dương chi khí, che lại Đông Vương công. Thuần dương châu là một kiện chủ phòng ngự tiên thiên chí bảo, có khả năng điều động thiên địa dương khí đến tạo thành phòng ngự. Có thể nói chỉ cần giữa thiên địa dương khí không dứt, thuần dương châu tạo thành phòng ngự màn sáng sẽ rất khó bị đánh vỡ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi cái sâu kiến, chẳng lẽ ngươi cho rằng có một kiện tiên thiên chí bảo liền có thể cùng bản tôn muội phu chống lại? Ngay lúc này, Phục Hy chém giết Đông Vương Công tùy tùng, một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng, âm thanh quát to. Phục Hy biết Liêu Thanh thực lực, cho dù Đông Vương Công trong tay có hai kiện tiên thiên chí bảo, cũng tương tự không thể nào là Liêu Thanh đối thủ. Muội phu, ta tới giúp ngươi. Phục Hy trang bước song sau, tay cầm Phục Hy cầm liền đi chợ giúp nữ hoa. Tại Đông Vương Công trước mặt khẩu hải mấy lần là được rồi, hắn cũng không dám xông lên phía trước cùng Đông Vương Công giao thủ. Đông Vương Công, ta liền để ngươi biết yếu ớt chi quan cùng hạo nguyện ở giữa chênh lệch. Liêu Thanh lúc này cũng cao giọng nói, đối với hỗn độn thanh liên ấn một điểm, trong cơ thể hùng hãn vô cùng pháp lực lập tức cuồng bạo mà đi. Hỗn độn thanh liên ấn liền hướng về Đông Vương Công đập tới. Thời khắc này hỗn độn thanh liên ấn phát ra khí tức cực kỳ mãnh liệt, vô tận hỗn độn chi khí che khuất bầu trời, tựa hồ một ấn rơi xuống, có thể làm cho càn khôn lật chuyển, thiên địa nổ tung, ẩn chứa uy lực cực kỳ cường hãn. Tiên tiên chí bảo đồng dạng không có phân chia mạnh yếu, đều xem người sở hữu trong cơ thể pháp lực. Người sở hữu trong cơ thể pháp lực càng mạnh, tiên thiên chí bảo có khả năng bạo phát đi ra uy lực cũng liền càng cường đại. Liêu Thanh pháp lực tại Đại La Kim Tiên cảnh giới tuyệt đối là hùng hậu nhất tồn tại. Đông Hoàng Trung cái này tiên thiên chí bảo là bản cổ phụ biến thành, công phòng nhất thể, uy năng vô biên. Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay bảo vật này, đồng dạng nhẹ nhõm bị Liêu Thanh trấn áp, cũng là bởi vì Liêu Thanh trong cơ thể pháp lực muốn so Đông Hoàng Thái Nhất hùng hậu, có thể nhẹ nhõm điều động hỗn độn thanh liên ấn trấn áp Đông Hoàng Trung. Đồng dạng đạo lý, Đông Vương Công trong cơ thể pháp lực khẳng định cũng vô pháp cùng Liêu Thanh so sánh. Cho nên hỗn độn thanh liên ấn cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp thuần dương châu. Nhìn thấy che khuất bầu trời hỗn độn thanh liên ấn rơi xuống, Đông Vương Công con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì hỗn độn thanh liên ấn bạo phát đi ra uy năng, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Lấy hắn thuần dương châu lực phòng ngự không nhất định có khả năng đánh bác. Đông Vương Công cũng hét lớn một tiếng, đỉnh đầu thuần dương châu liền nhanh chóng chuyển động, tụ tập tới càng nhiều thiên địa dương khí, bảo vệ được Đông Vương Công dương khí mãn sáng, thay đổi đến càng thêm ngưng thực nặng nề. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, hỗn độn thanh liên ấn nện ở thuần dương châu bên trên. Liên gặp được thuần dương châu phát ra dương khí màn sáng cấp tốc cảm đạm sụp đổ tan rã, đồng thời toàn bộ thuần dương châu cũng đung đưa kịch liệt, vẹn vẹn một kích liền kém chút phá thuần dương châu phòng ngự. Phốc, Đông Vương Công đồng dạng cũng là miệng phun máu tươi, thân thể kịch liệt lay động. Hắn pháp lực làm sao sẽ hùng hậu như vậy? Đông Vương Công tâm thần đại chấn, ánh mắt xuất hiện cực kỳ sợ hãi thần sắc. Hắn thuần dương châu chủ phòng ngự theo lý thuyết có lẽ có khả năng nhẹ nhõm ngăn lại hỗn độn thanh liên ấn công kích, thế nhưng bây giờ suýt nữa bị hỗn độn thanh liên ấn một kích đánh vỡ. Hỗn độn thanh liên ấn lại một lần nữa bay lên cao cao, phát ra hỗn độn chi khí càng thêm nồng đậm, lại một lần nữa lấy thế như bàn tấn, hướng về thuần dương châu chấn áp tới. Đông Vương Công thần sắc hoảng sợ, đem trong tay cửu long kim trượng ném ra, cửu long kim trượng linh quang lớn tránh, có 9 đầu kim long ngưng tụ mà ra, dương nhanh múa đuốt, hướng về Liêu Thanh đánh tới. Mỗi một đầu kim long đều có được đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới uy áp, có thể so với chân chính đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Cửu long kim trượng món pháp bảo này là tổ long phối hợp pháp bảo, đạo ma chi tranh thời điểm bị Hồng Quân đoạt được. Liêu Thanh cười lớn một tiếng, tay cầm thí thần thương đột nhiên đâm ra một thương, đại lượng sát phạt chi khí tuôn trào ra, trong khoảnh khắc nuốt sống cái này 9 đầu kim long. Liên gặp được 9 đầu kim long, trực tiếp bị giết phạt chi khí cắt đứt, một lần nữa hóa thành cựu long kim trượng. Thật mạnh. Tây Vương Mẫu thấy cảnh này, lập tức mắt đẹp trợn tròn, nhìn qua Liêu Thanh cái kia to lớn cao ngạo dáng người, trong lòng xuất hiện một loại không hiểu tình cảm, không nhịn được có chút ướt. Chương 155, thưởng cho ngươi. Chương 155, thưởng cho ngươi. Tây Vương Mẫu biết Liêu Thanh thực lực cao cường, thế nhưng cũng không có nghĩ đến, Liêu Thanh thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Cựu long kim trượng vừa vận biến hóa ra 9 đầu kim long, từng cái đều có đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới tu vi. Liêu Thanh chỉ là ra một thương, liền đem toàn bộ diệt sát. Loại này thực lực thực sự là kinh sợ nhân tâm. Nhìn xem Liêu Thanh cầm thí thần thương thân ảnh, động tâm không thôi. Chỉ là đáng tiếc hắn đã có đạo lữ. Lập tức Tây Vương Mẫu ánh mắt sáng ngời liền ảm đạm xuống dưới. Chỉ hận nàng không có sớm một ngày gặp phải Liêu Thanh. Diệt đi 9 đầu kim long, đem Vũ Long kim trượng đánh về nguyên dạng về sau. Liêu Thanh điều khiển hỗn độn thanh liên ấn, hướng về Đông Vương Công rơi đập đi xuống. Đông Vương Công nhìn thấy Cửu Long Kim Trượng không có đối Liêu Thanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, mỹ mắt không nhịn được cuồng loạn hai lần. Cửu Long Kim Trượng là Hồng Quân đích thân cho hắn, uy lực cực kỳ bất phàm. Cửu Long Kim Trượng biến hóa ra đến 9 đầu kim long, có khả năng bạo phát đi ra thực lực, muốn vượt xa đồng dạng đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. 9 đầu kim long hợp lực, nếu là gặp phải đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, cũng đủ để dây dưa một lát. Thế nhưng đối mặt Liêu Thanh, liền thời gian một hơi thở đều không có chống đến, liền bị nhẹ nhõm đánh vỡ. Đông Vương Công liền biết, mình tuyệt đối không phải Liêu Thanh đối thủ. Bằng vào mượn vừa rồi một thương kia uy lực, Liêu Thanh liền có thể nhẹ nhõm đánh giết bình thường đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Nhìn thấy hỗn độn thanh liên ấn lại một lần nữa hướng hắn rơi đập, Đông Vương Công đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập vào thuần dương châu bên trong. Liền gặp được thuần dương châu linh quang tăng mạnh, che khuất bầu trời, dương khí thay đổi đến cực kỳ nặng nề. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, liền gặp được thuần dương châu màn sáng nháy mắt bị đập phá thành mảnh nhỏ, tập hợp tới dương khí cũng thần tốc biến mất. Liền như là tuyết đầu mùa cùng liệt dương, trong phía khác, liền biến mất không còn chút tung tích. A, Đông Vương Công cũng là một tiếng hét thảm, trong miệng phun máu tươi tung tóe, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Hảo hảo mãnh liệt, vậy mà như thế nhẹ nhõm, liền phá vỡ một kiện tiên thiên chí bảo phòng ngự. Tây Vương Mẫu nhìn hướng Liêu Thanh ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Liêu Thanh có khả năng nhẹ nhàng như vậy đánh vỡ tiên thiên chí bảo phòng ngự, cũng liền biểu lộ rõ ràng Liêu Thanh trong cơ thể pháp lực ít nhất là Đông Vương Công 3 lần. Cứ như vậy, Đông Vương Công ngày sau khẳng định không còn dám bức bách ta gia nhập tiên đình. Tây Vương Mẫu lập tức tại nội tâm kích động muốn nói. Liêu Thanh liền điều khiển Hỗn Độn Thanh Liên ấn, trấn áp lại Thuần Dương Châu. Giữa thiên địa tiên thiên chí bảo số lượng, tổng cộng liền mới 36 kiện, chỉ có thiên cương mấy. Đồng thời tại thiên địa sơ khai thời điểm, có thật nhiều tiên thiên chí bảo bị hư hao rơi xuống phẩm giai, có rất người trực tiếp triệt để vỡ vụn, hóa thành hư vô. Hiện tại toàn bộ Hồng Hoang tiên thiên chí bảo số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 kiện. Có thể nói mỗi một kiện tiên thiên chí bảo đều vô cùng trân quý. Cho nên nói Thuần Dương Châu hắn là nhất định phải cướp đi. Được đến Thuần Dương Châu về sau, lại đem thí thần thương chữa trị, trong tay hắn liền có 3 kiện tiên thiên chí bảo. Tuyệt đối có thể trở thành Hồng Hoang nổi tiếng vũ hảo. Đông Vương Công rơi đập tới mặt đất về sau, có một cái Đông Vương Công tùy tùng nhịn không được hô lớn, "Tiên Vương cứu ta." Phục Hy cùng nữ oa liên thủ, đã một mực chế trụ Đông Vương Công tùy tùng, từng cái đều đã bản thân bị trọng thương, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Phục Hy cùng nữ oa giết chết. Đông Vương Công nghe đến thuộc hạ tiếng cầu cứu, đứng người lên lau một cái vết máu ở khóe miệng, không nhịn được ở trong lòng điên cuồng gào thét nói, "Lão tử hiện tại còn không biết để người nào tới cứu đâu." Đông Vương Công hiện tại nội tâm sợ một nhóm, vừa vặn nếu là không có Ly Địa Diệm Quang Kỳ hộ thân, hắn đã bị Hỗn Độn Thanh Liên ấn cho chấn thành thì nát. Cho dù dạng này hắn cũng thân chịu trọng thương, trong cơ thể kinh mạch đã chặt đứt một nửa. Hiện tại điều động pháp lực, toàn thân đều như kim châm vô cùng, giống như đao đũa phòng thái bổ. Nhìn thấy Liêu Thanh thân hóa kim quang hướng hắn vọt tới, Đông Vương Công không nhịn được gấp gáp hô, "Liêu Thanh đạo hữu, đây đều là một chàng hiểu lầm, lúc trước là ta ngôn ngữ có chỗ mạo phạm, ta nguyện ý bồi tội." Đông Vương Công cũng không phải đồ đần, tất nhiên thực lực không bằng người, như vậy biện pháp tốt nhất chính là lập tức mở miệng nhận sợ. Liêu Thanh căn bản không có phản ứng Đông Vương Công, đi tới trước mặt của hắn, đột nhiên đâm ra một thương, đại lượng sát phạt chi khí trực tiếp nhẹ nhõm chấn vỡ Ly Địa Diệm Quang Kỳ phòng ngự. Ly Địa Diệm Quang Kỳ phòng ngự bị đánh vỡ, Đông Vương Công thân thể liền bắt đầu run rẩy lên, chật vật nuốt một cái nước bọt. "Liêu Thanh đạo hữu, ta biết sai, còn mời cho ta một cái sửa sai cơ hội." Đông Vương Công trực tiếp đối Liêu Thanh quỳ xuống, ngữ khí thần tốc vô cùng nói, "Ngươi có thể là đạo tổ sắc phong nam tiên đứng đầu, cho ta quỳ xuống, chẳng phải là làm nhục thân phận của ngài?" Liêu Thanh cười như không cười nhìn xem Đông Vương Công nói, "Liêu Thanh đạo hữu, ngài lời ấy không đối, có thể cho ngài quỳ xuống là vinh hạnh của ta." Đông Vương Công một mặt nghiêm nghị nói. Đông Vương Công dục vọng cầu sinh cũng rất mạnh. Một bên Tây Vương Mẫu nhìn thấy Đông Vương Công bộ dáng này, trên mặt hiện ra mỉm cười. Có thể nhìn thấy phách lối vô cùng Đông Vương Công như vậy hèn mọn, để nàng cao hứng phi thường. Đông Vương Công hiện tại không thể giết, Hồng Quân mặt mũi hoặc nhiều hoặc ít còn phải cho một chút. Dù sao Hồng Quân đối hắn phía trước như thế hèn mọn. Mặc dù hắn đáp ứng Hồng Quân không giết Đông Vương Công, thế nhưng muốn để hắn nhẹ nhõm thả đi Đông Vương Công, đó là không có khả năng. Liêu Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang đánh vào đến Đông Vương Công trong cơ thể, trực tiếp phong bế Đông Vương Công trong cơ thể pháp lực. "Đông Vương Công, bần đạo hôm nay không giết người, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi ngày sau không cho phép lại đi quấy rối Tây Vương Mẫu đạo hữu, để nàng gia nhập ngươi tiên đỉnh, bằng không mà nói, ta sẽ giết tới tiên đỉnh, lấy tính mạng ngươi." Liêu Thanh đối với Đông Vương Công nói. "Đa tạ đạo hữu, thần không giết." Đông Vương Công nghe đến Liêu Thanh không giết hắn, hắn vội vàng dập đầu nói, "Ngũ Sắc, người này liền giao cho ngươi xử lý." Liêu Thanh quay người đối với Ngũ Sắc Lộc nói, "Đa tạ lao ra ban thưởng." Hèn mọn vô cùng Ngũ Sắc Lộc lập tức liền chạy tới, đi nhớ muốn dùng bản thể. Liêu Thanh đối với Ngũ Sắc Lộc dặn dò. Ngũ Sắc Lộc gật đầu, nhìn hướng Đông Vương Công ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Liêu Thanh liền đem Đông Vương Công trên thân pháp bảo toàn bộ đều thu vào. Thuần Dương Châu, Ly Địa Diệm Quang Kỳ, Cửu Long Kim Trượng, cái này ba món pháp bảo đều là pháp bảo cực kỳ lợi hại. Phía trước hai kiện pháp bảo không cần nhiều lời, Cửu Long Kim Trượng món pháp bảo này, tại cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại, nương tụ ra chín đầu kim long thực lực, hạn mức cao nhất cũng không phải là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Dựa theo Liêu Thanh đoán chừng, Cửu Long Kim Trượng ngưng tụ ra kim long thực lực hạn mức cao nhất, tuyệt đối sẽ không thua chuẩn thánh trung kỳ. Quét dọn xong chiến trường về sau, Liêu Thanh đám người bọn họ liền trở về trận pháp bên trong. Đến mức Ngũ Sắc Lộc cũng không có đem Đông Vương Công đưa vào động phủ bên trong, mà là chuẩn bị ngay tại chỗ mở làm. Dù sao tại cái này giã ngoại mới tương đối kích thích. Hắn Ngũ Sắc Lộc là một cái theo đuổi kích thích người. Nghĩ đi nghĩ lại, Ngũ Sắc Lộc chảy nước miếng liền chảy ra. A cũng không lâu lắm, Đông Vương Công tiếng kêu thảm thiết liền vang vọng tại vạn giới sơn mảnh này địa giới. Chương 156, đi trệ đế tuấn. Chương 156, đi trệ đế tuấn. Ngày ấy cứu trở về đệ đệ về sau, đệ đệ tư thế đi liền có chút không đối, chẳng lẽ cũng bị đầu này hiệu cho dạng này. Trốn tại tầng mây bên trong đế tuấn, nhìn thấy Ngũ Sắc Lộc đối với Đông Vương Công thi bạo. Không nhịn được nghĩ đến, Đông Hoàng Thái Nhất bị hắn cứu trở về thiên đình đi bộ tư thế. Đông Vương Công bị hắn lắc lư đến tìm Liêu Thanh phiền phức, hắn tự nhiên phải đến quan chiến. Nhìn thấy Liêu Thanh như vậy nhẹ nhõm đánh bại Đông Vương Công, đế tuấn trong lòng liền đã quyết định. Ngày sau vô luận như thế nào, đều tuyệt đối không thể để yêu tộc trêu chọc Liêu Thanh. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ dẫn tới vô biên tai họa. Hiện tại Liêu Thanh biểu hiện ra thực lực, đủ để giết xuyên toàn bộ thiên đình. Còn tốt Liêu Thanh không có tranh bá Hồng Hoang Tâm, bằng không mà nói, chúng ta chỉ có thể nhìn lên hơi thở, thần phục với đối phương. Đế Tuấn không nhịn được ở trong lòng cảm khái nói, đệ đệ của hắn cùng Đông Vương Công trong tay đều có tiên thiên chí bảo, bất quá mấy cái hô hấp liền bị Liêu Thanh nhẹ nhõm đánh bại. Nếu là không có tiên thiên chí bảo đại la kim tiên, đụng tới Liêu Thanh sợ là liền một cái hô hấp đều khó mà chống đỡ. Hiện tại Đế Tuấn từ bỏ thuyết phục Phục Hy gia nhập thiên đình suy nghĩ, bởi vì Phục Hy nếu là gia nhập thiên đình lời nói, có Liêu Thanh ở sau lưng nâng đỡ, làm không tốt ngày sau thiên đình liền phải nghe theo Phục Hy. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lôi kéo yêu tộc thành lập thiên đình, con mắt của bọn hắn chính là xương bá hưng hoang. Nếu là Phục Hy gia nhập để bọn họ mất đi đối thiên đình quyền khống chế, vậy liền không cần thiết để Phục Hy gia nhập thiên đình. Cùng là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Đế Tuấn ở trong lòng cũng không khỏi đến cảm thán nói, loại này sự tình vậy mà thư thái như vậy. Đế Tuấn nhìn thấy Ngũ Sắc Lộc đầy mặt hưởng thụ biểu lộ, trong lòng không nhịn được nổi lên nói thầm, Đế Tuấn, ta ngày sau phải giết ngươi. Đông Vương Công thừa nhận Ngũ Sắc Lộc xung kích, hai mắt rưng rưng giận vừa nói, hắn hiện tại chỗ nào vẫn không rõ, hắn đây là bị Đế Tuấn cho tinh kế. Nghe đến Đông Vương Công uy hiếp tâm thành, Đế Tuấn bĩu môi khinh thường. Hiện tại Đông Vương Công pháp bảo đều đã bị Liêu Thanh thu đi, cho nên nói Đông Vương Công hiện tại chính là không có răng lá hổ. Đế Tuấn hiện tại thật đúng là không sợ Đông Vương Công. Mấu chốt nhất một điểm chính là Đông Vương Công hiện tại thê thảm như thế, đạo tổ cũng không có muốn xuất thủ ý tứ, cũng liền biểu lộ rõ ràng không hề làm sao coi trọng Đông Vương Công. Đế Tuấn liền lấy thân hóa cầu vồng hướng về Thiên Đình bay trốn đi. Hắn nhìn thấy Ngũ Sắc Lộc biểu lộ như vậy hưởng thụ, cũng không kịp chờ đợi muốn về Thiên Đình đi thử một lần, vậy mà còn có tâm tư nghĩ sự tình khác, xem ra ta tiến công còn chưa đủ mãnh liệt. Ngũ Sắc Lộc nghe đến Đông Vương Công mắng Đế Tuấn, cái này để hắn cảm thấy nhận lấy vũ đủ, cho nên Ngũ Sắc Lộc lập tức liền ra tăng tiến công cường độ. A Đông Vương Công lại quỷ khóc sói gào, đa tạ Liễu Thanh đạo hưu giúp ta ra mặt, ngày sau Côn Luân Nữ Tiên tùy ý đạo hưu điều khiển. Trở lại Vạn Giới Sơn về sau, Tây Vương Mẫu đối với Liễu Thanh nghiêm túc vô cùng nói, có thể trở thành Liễu Thanh loại này cường giả phụ thuộc thế lực, đối với các nàng đến nói là vinh hạnh. Tây Vương Mẫu đạo hưu, ngươi là đạo tổ khâm điểm nữ tiên đứng đầu, không cần khách khí như thế, phu quân ta giúp ngươi, ngươi cũng là trả giá ngang hàng đại giới. Nữ hoa đối với Tây Vương Mẫu nói, ngữ khí có một tia xa lánh, bởi vì xem như nữ nhân, trực giác vẫn là rất chuẩn. Nàng liền cảm giác Tây Vương Mẫu bây giờ nhìn hướng Liêu Thanh ánh mắt có chút không đúng. Nữ hoa biểu tình biến hóa, Liêu Thanh cũng nhìn ra. Hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì ngay tại lúc này, nói nhiều tất nói hớ. Tây Vương Mẫu đạo hữu, việc này đã xong, chúng ta cũng muốn bế quan tu luyện, liền không lưu thêm ngươi. Nữ hoa tiếp tục mở miệng nói ra. Tây Vương Mẫu vốn là muốn tại Vạn Giới Sơn dừng lại lâu mấy ngày, bây giờ nghe nữ hoa trực tiếp hạ lệnh chủ khách, chỉ có thể dập tắt ý niệm trong lòng, cười nhẹ nhàng nói, hai vị đạo hữu, vậy ta liền cáo từ. Phục Hy không nhịn được nhíu mày. Hắn vốn còn muốn mở miệng mời Tây Vương Mẫu ở thêm mấy ngày, nghĩ biện pháp mê ngất Tây Vương Mẫu. Nghe đến muội muội nhanh như vậy liền xua đuổi Tây Vương Mẫu, hắn cũng không dám mở miệng nhiều lời, để tránh lại chịu hỗn độn thần lôi. Tây Vương Mẫu liền rời đi Vạn Giới Sơn, trở về Tây Côn Lôn. Muội muội, Tây Vương Mẫu đạo hữu đến một chuyến, chúng ta nơi này không dễ dàng, lần sau nàng nếu là tới nữa, muốn lưu nàng mấy ngày thôi. Phục Hy ý cười đầy mặt đối với nữ hoa nói. Nữ hoa nghe đến Phục Hy lời nói, không nói hai lời trong tay nở rộ lên hỗn độn thần lôi, hướng về Phục Hy trực tiếp bổ tới. Dạy dỗ xong Phục Hy về sau, nữ hoa đem Liễu Thanh kéo vào động phủ bên trong. Phu quân, ngươi có hay không phát giác được Tây Vương Mẫu thái độ đối với ngươi có chút biến hóa? Nữ hoa nhìn xem Liễu Thanh hỏi. Biến hóa gì? Liễu Thanh cố ý giả ngu hỏi. Ta nhìn nàng có chút ái mộ ngươi. Nữ hoa nói thẳng. Vậy liền ái mộ đi thôi, dù sao trong tim ta chỉ có ngươi. Liễu Thanh nói xong câu đó về sau, trực tiếp đem nữ hoa chặn ngang ôm lấy, đi vào một chỗ thiên điện. Chỗ này thiên điện là Liễu Thanh phí hết tâm tư tạo ra, tuyệt đối là theo tình lữ khách sạn nguyên bộ tạo ra. Chúng ta hôm nay đem những thứ kia toàn bộ đều thể nghiệm một lần. Liêu Thanh đối với nữ hoa mở miệng nói ra. Từ khi luyện hóa bản cổ tinh túy về sau, Liêu Thanh nhục thân lại tăng mạnh rất nhiều. Cho nên mỗi một lần muốn tận hứng, ít nhất phải dày vào 2 ngày trở lên. Cho dù nữ hoa là tiên thiên thần linh, vẫn như cũ có chút không chịu được nổi. 3 ngày sau đó, Liêu Thanh từ trong động phủ đi ra. Đến mức nữ hoa vẫn còn tại trên mặt giường nước nằm, đã mất đi tất cả khí lực. Liêu Thanh hài lòng liền hướng về hồ lô đằng đi tới. Hiện tại hồ lô đằng bị hỗn độn chi khí bao phủ, chính là từ hệ thống nơi đó được đến hỗn độn thúc đẩy sinh trưởng khí, có khả năng tăng nhanh cái thứ 7 hồ lô trưởng thành. Từ khi bị hỗn độn thúc đẩy sinh trưởng khí bao phủ lại về sau, cái thứ 7 hồ lô tốc độ phát triển có rõ ràng tăng nhanh. Dựa theo Liễu Thanh suy đoán, chờ hồ lô đằng đem hỗn độn thúc đẩy sinh trưởng khí toàn bộ hấp thu xong, cái thứ 7 hồ lô không sai biệt lắm cũng có thể thành thủ. Từ hắc hồ lô thể lực đã là phía trước 2 lần. Tại hồ lô đằng tiền trạm một hồi, Liễu Thanh liền hướng về Tiên Tiên Ngộ Đạo Trà Thụ đi đến. Tiên Tiên Ngộ Đạo Trà Thụ đã sắp lột xác thành cực phẩm. Tiên Tiên Linh Căn. Liêu Thanh hiện tại liền 10 phần chờ mong, cũng không biết Tiên Thiên Ngộ Đạo Trà Thụ ẩn chứa đến cùng là loại nào đại đạo. Liêu Thanh hiện tại hy vọng nhất chính là Tiên Thiên Ngộ Đạo Trà Thụ ẩn chứa là lực chi đại đạo, bởi vì trong tay hắn có Hỗn Độn Châu, khai thiên tịch địa không gian đã nắm giữ. Đến mức đến cùng phải hay không lực chi đại đạo, chỉ có thể chờ đợi đến Tiên Thiên Ngộ Đạo Trà Thụ hoàn thành triệt để thuế biến về sau mới có thể được biết. Báo cáo lao ra, bên ngoài có một người tự xưng Minh Hà cầu kiến. Ngay lúc này, có một cái đáp lấy Bạch Hạc đồng tử, bay đến Liêu Thanh trước mặt, cùng tính báo cáo. Ngồi tại Bạch Hạc phía trên đồng tử, là Liêu Thanh điểm hóa một đám Bạch Hạc, khoảng chừng hơn 10 người. Dùng để chân chạy rót rượu sai bảo. Ta đã biết, để hắn vào đi. Liêu Thanh đối với Bạch Hạc đồng tử nói. Chương 157, hung thú. Chương 157, hung thú. Minh Hà lão tổ cũng là một cái cực kỳ lợi hại tiên thiên đại thần. Là bàn cổ đại thần cũng rốn chỗ thai nghén mà ra. Chỉ bất quá người này ngày sau hạ chẳng có chút thế thảm. Liêu Thanh tại Tử Tiêu cung đối hắn lấy lòng, chính là muốn đem thu tại dưới trướng, dùng để đối phó Phật môn. Liêu Thanh liền định chờ nữ hoa trở thành thánh nhân về sau, thành lập nhân tộc về sau, liền lập tức khai tông lập phái. Đến lúc đó cùng Phật giáo khẳng định sẽ có thập phần cường đại xung đột, khẳng định cũng sẽ cùng Tam Thanh có chỗ xung đột. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, cho nên hắn hiện tại nhất định phải nhiều lôi kéo một chút cường đại tiên thiên sinh linh. Cũng không lâu lắm, Bạch Hạc đồng tử liền mang theo Minh Hà lão tổ đi đến. Minh Hà lão tổ tu vi hiện tại cũng là đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Minh Hà lão tổ nhìn thấy Liêu Thanh về sau, hơi cảm ứng một cái Liêu Thanh khí tức trên thân, lập tức âm thầm kinh hãi, bởi vì Liêu Thanh khí tức trên thân cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Minh Hà gặp qua, Liêu Thanh đạo hữu. Minh Hà lão tổ rất là khách khí đối với Liêu Thanh nói. Liêu Thanh mỉm cười gật đầu, liền mang Minh Hà lão tổ đi tiếp khách đỉnh. Hai người vừa mới ngồi xuống về sau, liền có Bạch Hạc đồng tử bưng hai ly trà ngộ đạo, cung kính thả tới thạch đỉnh bên trên. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi chỗ này đạo tràng thật đúng là tiên gia phúc địa. Minh Hà ngồi xuống về sau, quan sát bốn phía một cái, nhịn không được mở miệng tán dương. Bởi vì thạch đỉnh phía trước khắp nơi đều là tiên thiên linh căn các loại kỳ hoa dị thảo, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền để người cảm thấy hoa mắt. Minh Hà đạo hữu, trước nếm thử cái này linh trà. Liêu Thanh mỉm cười nói. Minh Hà lão tổ gật đầu, bưng lên một ly linh trà liền nếm thử một miếng. Minh Hà lão tổ lập tức ánh mắt sáng lên, toàn thân run lên, bởi vì hắn vẹn vẹn uống một hớp nước trà, về mặt tu luyện có một ít không hiểu chỗ, vậy mà trực tiếp liền hiểu rõ. Hắn lúc đầu cho rằng Liêu Thanh dùng để chiêu đãi hắn linh trà, chỉ là bình thường linh trà, cũng không làm sao để ý thế, nhưng hiện tại nhấm nháp một cái về sau, mới biết được loại này linh trà là cực kỳ chân quý linh trà, lại có thể trực tiếp giúp người ngộ đạo minh ngộ tâm cảnh. Liêu Thanh đạo hữu, ngươi là thật hào phóng, loại này linh trà đều cam lòng lấy ra đãi khách. Minh Hà lão tổ không nhịn được cảm thán nói, trong tay hắn nếu là có loại này lá trà, tuyệt đối không nỡ dùng đến chiêu đãi khách nhân tác dụng. Đồng thời Minh Hà lão tổ cũng cảm thấy Liêu Thanh là cái đáng giá kết giao người, ít nhất vô cùng coi trọng hắn. Đạo hữu nếu là thích uống, quay đầu rời đi thời điểm, ta để đồng nhi cho ngươi xếp lên một chút. Liêu Thanh nhìn thấy Minh Hà lão tổ loại này chưa từng va chạm xã hội bộ dạng, trong lòng không miễn cho có chút muốn cười. Trong tay hắn hiện tại ngộ đạo trà diệp, có thể nói là nhiều nhiều vô số kể. Bởi vì nữ nhi của hắn có thể thúc ngộ đạo trà thụ, cho nên nói muốn bao nhiêu lá cây, liền có bao nhiêu lá cây. Liêu Thanh đạo hữu, loại này lá trà quá mức quý giá, ta cũng không dám ham hố, có thể uống một ly, ta cũng đã thỏa mãn. Minh Hà lão tổ liền vội vàng lắc đầu nói, như loại này vật quý giá, Liêu Thanh có khả năng lấy ra chiêu đãi hắn. Hắn đã vừa lòng thỏa ý, nơi nào còn dám lại nhiều muốn. Liêu Thanh đạo hữu, ta lần này trước đến tìm ngươi, là có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Minh Hà lão tổ chủng loại xong trà ngộ đạo về sau, thần thanh khí sảng đối với Liêu Thanh nói, không biết ra sao sự tình. Liêu Thanh hỏi, Minh Hà lão tổ lần này trước đến tìm hắn, khẳng định là có nguyên nhân. Nếu như không có nguyên nhân, chắc chắn sẽ không tiến về Vạn Giới Sơn. Dù sao hiện tại tất cả mọi người tại bắt gấp tu luyện, muốn tại đạo tổ lần sau bắt đầu bài giảng phía trước đem tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên cảnh giới biên mãn. Đạo hữu ta có một môn phối hợp thần thông, có thể hấp thu huyết hải không khí dơ bẩn, cô đọng phân thân, sau đó đặt ở huyết hải bên trong ẩn dưỡng, chỉ cần huyết hải không khô, bản thể của ta cho dù bị đánh giết lại nhiều lần, cũng sẽ không bỏ mình. Có một lần ta tại cô đọng phân thân thời điểm, tại huyết hải chỗ sâu cảm ứng được một tia hung sát chi khí. Hung sát chi khí cùng Tam Thập Tam Trọng Tiên che kín đoán niệm có chút tương tự, trong lòng ta hiếu kỳ, liền chìm vào huyết hải chỗ sâu, tìm kiếm hung sát chi khí nơi phát ra. Ta liền tại huyết hải chỗ sâu phát hiện một chỗ tiên tiên trận pháp, hung sát chi khí chính là từ trận pháp bên trong phát ra. Tòa kia tiên tiên đại trận công phong nhất thể, cực kỳ khó mà phá vỡ. Ta hao phí ngàn năm quan cảnh, tổn thất đại lượng phân thân, đều không thể đem phá vỡ. Bao gồm tại phá trận trong đó, ta ở bên trong cảm ứng được ít nhất hai kiện tiên tiên trí bảo khí tức. Dựa theo suy đoán của ta, trận pháp phía sau không gian hẳn là hung thú đại chiến thời gian, từ hồng hoang chủ thế giới phân liệt đi ra một vùng không gian. Ta lần này trước đến tìm kiếm đạo hữu, chính là muốn tìm đạo hữu cùng nhau liên thủ phá trận, đồ vật bên trong ta chỉ cần năm thành. Minh Hà lão tổ đem mục đích của chuyến này chậm rãi nói ra. Liêu Thanh nghe xong liền trầm tư. Bàn cổ khai thiên tịch địa về sau, dẫn đầu xuất hiện sinh linh chính là các loại hung thú. Bàn cổ đại thần đang khai thiên tích địa thời điểm, đã từng chém giết 3000 ma thần. 3000 ma thần sau khi chết, thi thể phiêu phù tại vô tận hỗn độn bên trong, bàn cổ đại thần khai thiên thất bại về sau lấy thân hóa hồng hoang, có chút hỗn độn ma thần thi thể liền tiến vào hồng hoang, hóa thành hung thú. Bởi vì hung thú tàn bạo, từng cái đều muốn làm hồng hoang bá chủ, hung thú mở rộng cực kỳ hung ác chém giết. Tử thương hầu như không còn về sau, tiên tiên tam tộc xuất thế, cấp tốc lớn mạnh, đánh bại hung thú. Hiện tại Minh Hà lão tổ nói tới, trận pháp kia phía sau có hai kiện tiên tiên chí bảo. Tuyệt đối không phải lời nói dối, bởi vì hỗn độn ma thần trong tay pháp bảo, phẩm giai thấp nhất đều là cực phẩm linh bảo, có thật nhiều có được tiên tiên chí bảo thậm chí có hỗn độn linh bảo. Bọn họ tử vong về sau, bàn cổ đại thần trong tay bởi vì có được ba kiện hỗn độn chí bảo, tự nhiên chướng mắt những này pháp bảo, cho nên cũng không có thu lấy. Những này pháp bảo có tại bàn cổ khai thiên thời điểm bị liên lụy tổn hại, có cũng không tổn hại, vẫn như cũ đi theo chủ nhân ban đầu thi thể tại hỗn độn bên trong phiêu đãng. Hỗn độn ma thần thân thể tràn vào, hồng hoang hóa thành hung thú tự nhiên là kế thừa những này tiên tiên chí bảo. Liêu Thanh lập tức liền động tâm. Minh Hà đạo hữu, ta có thể lại mang một người tiến về. Liêu Thanh hỏi Minh Hà lão tổ, hắn tự nhiên muốn mang Phục Hy tiến đến. Phục Hy mặc dù làm việc không đáng tin cậy, thế nhưng phá giải các loại trận pháp vẫn là có một bộ. Liêu Thanh đạo hữu mang bao nhiêu người người có thể tùy ý, thu hoạch ta vẫn là chỉ cần năm thành. Minh Hà lão tổ nói. Liêu Thanh mỉm cười gật đầu, liền để Bạch Hạc đồng tử đi kêu Phục Hy. Rất nhanh Phục Hy liền chạy đến nơi này, Liêu Thanh liền đem sự tình báo cho Phục Hy. Phục Hy sau khi nghe xong, lập tức vỗ bộ ngực đối với Minh Hà lão tổ nói, đạo hữu, hồng hoang trận pháp liền không có ta không phá được. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền lập tức xuất phát. Liêu Thanh mở miệng nói ra. Minh Hà lão tổ nói trận pháp bên trong có hai kiện tiên tiên chí bảo, đem trận pháp phá vỡ về sau, Minh Hà lão tổ lấy đi năm thành, bọn họ bên này cũng có thể phân đến một kiện tiên tiên chí bảo. huống chi trận pháp phía sau có thể không chỉ hai kiện tiên tiên trí bảo. Chương 158, khen thưởng hôn nguyên kim đầu. Chương 158, khen thưởng hôn nguyên kim đầu. Liêu Thanh hiện tại trong lòng đối Minh Hà cũng 10 phần hài lòng. Minh Hà đích thật là một cái đáng giá thâm giao người. Hắn tại Tử Tiêu cung chủ động giao hảo Minh Hà, là một cái cử chỉ sáng suốt. Bằng không mà nói hôm nay Minh Hà chắc chắn sẽ không tới tìm hắn, báo cho hắn chuyện này. Minh Hà lão tổ mặc dù bây giờ không cách nào phá khai trận pháp, thế nhưng đợi đến hắn tu vi ngày càng cao thâm, chung quy là có khả năng phá vỡ trận pháp một ngày. Căn bản không cần thiết đem cái này quặp cơ duyên cùng những người khác chia sẻ, hoàn toàn có thể đem độc chiếm. Dù sao cũng là hai kiện tiên thiên chí bảo, tùy tiện cầm đi ra ngoài một kiện, cũng có thể làm cho toàn bộ Hồng Hoang sinh linh điên cuồng. Huống chi là hai kiện. Hiện tại Minh Hà lão tổ đem địa điểm báo cho tại Liêu Thanh, cũng là muốn cùng Liêu Thanh rút ngắn tình cảm. Liêu Thanh đạo hữu, trước không nóng nảy tiến về huyết hải, U Minh huyết hải tràn đầy không khí dơ bẩn cùng vô biên nghiệp lực, nếu là không có phòng ngự chí bảo, chỉ cần đi vào U Minh huyết hải, nhẹ thì tu vi tổn thất lớn, nặng thì trực tiếp mất mạng, chỗ kia tiên thiên pháp trận vẫn là cực kỳ an toàn. Liêu Thanh đạo hữu, có thể hay không trước hết để cho ta ăn một bữa ngươi làm thức ăn ngon? Minh Hà lão tổ ngữ khí vội vàng nói. Muội phu, Minh Hà đạo hữu nói không sai, U Minh huyết hải chim trùng không đến, tôm cá không sinh, có thể nói là hồng hoang một chỗ tuyệt địa, chúng ta nếu là đi cái chỗ kia, khẳng định không có cách nào ăn đến ngươi làm thức ăn ngon, chúng ta lại xuất phát phía trước, ngươi làm nhiều một chút thức ăn ngon thôi. Phục Hy ở một bên gật đầu nói. Minh Hà lão tổ dùng chờ mong vô cùng ánh mắt nhìn xem Liêu Thanh. Từ khi tại Tử Tiêu cung ăn xong côn bằng đục về sau, hắn đối Liêu Thanh làm thức ăn ngon vẫn nhớ mãi không quên. Hiện tại đến tìm Liêu Thanh, tự nhiên phải nghĩ biện pháp nhấm nháp một chút Liêu Thanh làm thức ăn ngon. Phục Hy cùng Minh Hà lão tổ nói không sai. U Minh huyết hải là hồng hoang một chỗ tuyệt cảnh. Hiện tại Minh Hà lão tổ còn không có sáng lập ra Tu La tộc, toàn bộ U Minh huyết hải cũng chỉ có Minh Hà lão tổ một cái sinh linh. Hiện tại nếu như không làm một chút thức ăn ngon mang theo, chờ đến U Minh huyết hải, khẳng định là thứ gì đều không ăn được. Liêu Thanh liền để Phục Hy đi bắt chim quý thú lạ. Cũng không lâu lắm, Phục Hy liền nắm lấy một đống chim quý thú lạ. Hiện tại vạn giới sơn chim quý thú lạ có thể nói là nhiều vô số kể. Liêu Thanh bọn họ tại Bất Chu Sơn cùng Đồng Lai Tiên Đảo bắt trở về không ít chim quý thú lạ, tại vạn giới sơn nuôi nốt. Làm Liêu Thanh làm tốt thức ăn ngon về sau, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Khổng Tiên cùng với Liêu Linh Nhi, toàn bộ đều ngửi mùi thơm chạy tới. Đến mức nữ hoa vẫn như cũ nghỉ ngơi cũng không đến, Liêu Thanh đã dùng thần niệm truyền âm báo cho nàng không cần đi ra, để nàng nghỉ ngơi cho tốt. Liêu Thanh liền đã quyết định, ngày sau phải đối nữ hoa ôn nhu một chút. Liêu Thanh liền chỉ vào Kim Sĩ Đại Bằng cùng Khổng Tiên, đem hai người giới thiệu một phen. Minh Hà lão tổ nghe đến hai người là Liêu Thanh đồ đệ, lấy ra hai kiện tiên tiên trung phẩm linh bảo phân biệt cho hai người xem như lễ gặp mặt. Đến mức Liêu Linh Nhi Minh Hà lão tổ thì là cho một kiện trời sinh chủng loại linh bảo. Tên là Huyết Thần Truy, bảo vật này là tại U Minh huyết hải chỗ sâu ấp ủ mà ra. Phía trên có kèm theo vô biên nghiệp lực các loại không khí dơ bẩn, chỉ cần đánh trúng địch nhân ngay lập tức sẽ bị nghiệp lực cùng không khí dơ bẩn cuốn thân. Nếu biết rõ nghiệp lực loại này đồ vật là cực kỳ đáng sợ. Tu luyện giảm một khi nhiễm phải, nếu là không nghĩ biện pháp hóa giải lời nói, tu vi liền sẽ biến mất, rốt cuộc khó mà tinh tiến nửa phần, nếu là nhiễm phải nghiệp lực đến số lượng nhất định, thiên đạo sẽ còn hạ xuống trách phạt. Tạ tạ thúc thúc. Liêu Linh Nhi tiếp nhận pháp bảo ý cười đầy mặt nói: "Ba ba, ta chờ một lúc có thể hay không theo ngươi đi U Minh huyết hải nhà?" Liêu Linh Nhi mở miệng dò hỏi. Len keng, đáp ứng nữ nhi yêu cầu, khen thưởng hôn nguyên kim đầu. Liêu Thanh trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Nghe đến hệ thống khen thưởng, Liêu Thanh nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Hôn nguyên kim đầu, hẳn là tam tiêu phối hợp linh bảo. Món pháp bảo này uy lực lớn, lấy hôn nguyên kim đầu là trận nhãn, có thể bố trí cựu khúc hoàng hà trận. Tại phong thần đại chiến thời điểm, trận này uy danh vang vọng toàn bộ hồng hoang. Tam tiêu nương nương, tại phong thần đại chiến trong đó bố trí cựu khúc hoàng hà trận, đem xiển giáo thập nhị kim tiên một mẹ hút gọn. Thập nhị kim tiên toàn bộ đều bị gọt đi trên đỉnh tam hoa cùng trong lồng ngực vũ khí, bị phong vây ở trận này bên trong. Cuối cùng vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ phá trận pháp, cứu ra thập nhị kim tiên. Hiện tại hệ thống khen thưởng hôn nguyên kim đầu, cũng chính là nói ngày sau hắn sẽ cùng Tam Tiêu có một tràng sư đồ duyên. Lúc đầu Tam Tiêu là Thông Thiên giáo chủ đồ đệ, sẽ trở thành Tiệt giáo chủ cột. Tam Tiêu từng cái đều tu vi cao thâm, đồng thời có tình có nghĩa. Biết rất rõ ràng một khi rời núi, liền sẽ nhiễm sát kiếp, thế nhưng vì thay sư huynh Triệu Công Minh báo thù, vẫn như cũ lựa chọn xuống núi. Nếu là có thể thu ba người các nàng làm đồ đệ, Liêu Thanh trong lòng vẫn là nguyện ý hiện tại hệ thống để hắn cùng Tam Tiêu có sư đồ duyên. Hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Liêu Linh Nhi hiện tại đã là đại la kim tiên, có hắn bảo vệ, đem nàng đưa đến U Minh huyết hải cũng không sao. Liêu Thanh liền gật đầu đồng ý xuống. Len keng, nhiệm vụ đã hoàn thành, Hôn Nguyên Kim Đầu đã cấp cho đến ba lô, chủ nhân có thể tùy thời rút ra. Hệ thống âm thanh lập tức liền vang lên. Sư tôn, có thể hay không mang ta lên cùng ca ca? Kim Sĩ Đại Bằng ở một bên nói. Khổng Tiên cũng một mặt mong đợi nhìn qua Liêu Thanh. Hai người bọn họ người từ khi đi theo Liêu Thanh tu đạo, cho tới bây giờ không hề rời đi qua vạn giới sơn. Cho nên nội tâm vẫn muốn đi hồng hoang địa phương khác du lịch một phen, tăng lên mở mang tầm mắt. Không được, U Minh huyết hải rất nguy hiểm, các ngươi hiện tại chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi, cho dù có sư tôn che chở các ngươi, cũng không thể bảo vệ các ngươi, bình yên vô sự. Liêu Thanh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Sư tôn, chớ có xem thường với ta, U Minh huyết hải lại có thể làm gì được ta? Kim Sĩ Đại Bằng một mặt ngạo nghễ nói. Minh Hà đạo hữu, trên người ngươi nếu là mang theo U Minh huyết hải nước, thả ra để ta cái này liệt độ nhìn một chút. Liêu Thanh hiện tại trong lòng rất là bất đắc dĩ, Kim Sĩ Đại Bằng hiện tại đã hoàn toàn bị Phục Hy mang đi trịnh. vừa có cơ hội liền nghĩ trăng bức. Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu, vung tay lên một cái, trong tay hiện lên một cái hồ lô màu đỏ ngòm, ném đến tận bầu trời bên trong, có đại lượng u minh huyết hải nước tuôn trào ra, ở trên bầu trời vừa đi vừa về bốc lên. Đại lượng không khí dơ bẩn cùng nghiệp lực ở trong nước phiêu đãng. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn xem u minh huyết hải nước, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền đối với Liêu Thanh nói: "Sư tôn, Đồ Nhi vừa vặn có cảm giác tu vi muốn đột phá, lập tức liền phải về động phủ bế quan, u minh huyết hải ta liền không đi, để ca ca đi theo ngươi đi là được." Nghe đến Kim Sĩ Đại Bằng lời nói, Liêu Thanh liền biết người này còn có thể cứu, ít nhất sẽ không bước lên nguy hiểm tính mạng đi cưỡng ép trăng bước. Không Viên nghe Kim Sĩ Đại Bằng lời nói, trực tiếp đối với sau gáy của hắn hung hăng vỗ một cái nói: "Sư tôn, ta cũng không đi u minh huyết hải, ta muốn tại Vạn Giới Sơn thật tốt giám sát đệ đệ ta tu hành, nhất là có mấy môn thần thông, ta nghĩ thật tốt chỉ điểm hắn một cái." Không Viên nói tới giám sát, vậy khẳng định là dùng nắm đấm giám sát Kim Sĩ Đại Bằng. Chương 159, U Minh Huyết Hải. Chương 159, U Minh Huyết Hải. Kim Sĩ Đại Bằng cùng Khổng Tiên phát giác được U Minh Huyết Hải nước đáng sợ về sau, liền lập tức dập tắt tiến về U Minh Huyết Hải tâm tư. Minh Hà lão tổ thu lại những này huyết hải nước. Minh Hà lão tổ có khả năng mang theo huyết hải nước, cũng đã là một cái rất lợi hại sát chiêu. Minh Hà lão tổ tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, có thể nói là một cái không chết tồn tại. Cho dù là Liễu Thanh cho dù có khả năng chiến thắng Minh Hà lão tổ, muốn giết hắn cũng là khó càng thêm khó. Bởi vì Minh Hà lão tổ có vô số phân thân, giấu ở U Minh Huyết Hải bên trong. Chỉ cần huyết hải không khô cạn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không chết. Muốn đem huyết hải toàn bộ luyện hóa, cho dù thánh nhân đích thân xuất thủ, đều phải hao phí vô tận tuế nguyệt. Bởi vì U Minh Huyết Hải nghiệp lực thực sự là quá nhiều, liền xem như thánh nhân, nếu là không cẩn thận nhiễm phải, cũng rất khó loại trừ. "Ca ca, mặc dù tu vi cảnh giới của ta so ngươi thấp, thế nhưng ngươi còn chưa có tư cách chỉ điểm ta." Kim Sĩ Đại Bằng bình báo đội và nói. Khổng Tiên cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng ăn thức ăn ngon. Dừng lại thức ăn ngon sau khi ăn xong, Khổng Tiên liền trực tiếp lôi kéo Kim Sĩ Đại Bằng, bay đến trên không, không nói hai lời, sau lưng trực tiếp hiện ra ngũ sắc thần quang, hóa thành đầy trời thần hỏa, hướng về Kim Sĩ Đại Bằng bao phủ tới. Ngũ sắc thần hỏa, ngũ hành đồ vật đều có thể đốt cháy, chỉ có ngũ hành bên ngoài linh vật mới có thể đem dập tắt. Hiện tại Khổng Tiên trực tiếp thi triển cái này thần thông đến dạy dỗ nhà mình đệ đệ, để Liêu Thanh đều có chút ngoài ý muốn. "Đậu phộng, ca ca ngươi vậy mà đến thật." Kim Sĩ Đại Bằng nhìn thấy ngũ sắc thần hỏa hướng hắn của tới, lập tức biến hóa ra bản thể, là một cái kim quang lóng lánh đại bằng điêu khắc, một cái động cánh, lập tức biến mất ngay tại chỗ, hướng về phương xa bay trốn đi, muốn thoát ly ngũ sắc thần hỏa vây quanh. "Muội phu, về sau Kim Sĩ Đại Bằng nếu là lại phạm sai lầm, ngươi nên trừng phạt nặng một chút, ví dụ như gọt sạch hắn một cái cánh, lại hoặc là chặt xuống hắn một cái móng vuốt." Phục Hy nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng huyễn hóa ra bản thể về sau, ở một bên mở miệng nói ra: "Ba ba, ta cảm thấy cứu cứu đề nghị này đặc biệt tốt, ta vô cùng đồng ý." Liêu Linh Nhi lập tức liền phụ họa nói. Liêu Thanh cũng nhẹ gật đầu. Liêu Thanh cũng không có ngăn cản hai người bọn họ ý tứ. Dù sao Khổng Tiên hạ thủ là không nhiều, nhiều lắm là đem Kim Sĩ Đại Bằng đánh cái gần chết, tuyệt đối sẽ không muốn Kim Sĩ Đại Bằng tính mệnh. Kim Sĩ Đại Bằng con hàng này chính là lưu manh, căn bản không nhớ đánh. "Minh Hà đạo hữu, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Liêu Thanh đối với Minh Hà nói. Hắn hiện tại đã nhấm nháp hoàn mỹ ăn, đã đạt tới tâm nguyện. Minh Hà lão tổ liền nhẹ gật đầu, đám người bọn họ liền rời đi Vạn Giới Sơn, hướng về U Minh Huyết Hải bảy trốn đi. "Liêu Thanh đạo hữu, đầu này ngũ sắc lộc, tại sao lại có cấp nằm tại ngươi sơn môn phía trước?" Vừa vặn bay ra trận pháp, Minh Hà lão tổ chỉ vào có cấp tại mặt đất ngũ sắc lộc hỏi. Ngũ sắc lộc hiện tại đã gầy cho xương, khí tức thay đổi đến 10 phần yếu ớt. Ngũ sắc lộc nhục thân cũng không giống như Liêu Thanh cường hãn như thế. Từ khi Liêu Thanh đem Đông Vương Công giao cho hắn trừng phạt về sau, ngũ sắc lộc vẫn liều mạng để Đông Vương Công biến thành thông thiên đại đạo, một khắc không có ngừng. Mãi đến mấy cái thời thần phía trước ngũ sắc lộc té xỉu đi qua, Liêu Thanh mới đưa Đông Vương Công thả đi. Liêu Thanh cũng không có che giấu Minh Hà lão tổ ý tứ, liền đem Đông Vương Công sự tình báo cho hắn. "Phục Hy đạo hữu, với tọa kỵ, thật đúng là lợi hại." Minh Hà lão tổ thần sắc cổ quái nhìn một chút Phục Hy nói: "Có dạng này tọa kỵ, mỗi ngày cưới thời điểm, chẳng lẽ không đề cập tới tâm trèo mà sao?" Phục Hy không có nói tiếp, hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt. Từ khi hắn cùng ngũ sắc lộc phát sinh chuyện kia về sau, hắn liền nghĩ đem ngũ sắc lộc cho hầm rơi, sau đó để chuyện kia vĩnh viễn phủ bụi. Chỉ là ngũ sắc lộc vừa vặn có khả năng giúp hắn tăng lên thôi diễn nhất đạo, cho nên Phục Hy chỉ có thể nhịn xuống trong lòng xúc động. "Liêu Thanh đạo hữu, ngươi đem Đông Vương Công tất cả pháp bảo toàn bộ cướp đoạt, chẳng lẽ liền không sợ đạo tổ trách móc sao?" Minh Hà lão tổ lại có chút lo lắng nói. Hắn đây là tại quan tâm Liêu Thanh. Đông Vương Công là Hồng Quân sắc phong nam tiên đứng đầu. Liêu Thanh đem Đông Vương Công làm như vậy thế thảm, nếu là lần sau Tử Tiêu Cung bắt đầu bài giảng thời điểm, Đông Vương Công cáo trạng, một khi Hồng Quân giáng tội Liêu Thanh, hậu quả khó mà lường được. Thập nhị tổ Vũ đại chiến Hồng Quân thời điểm, ngưng tụ ra bản cổ chân thân hư ảnh, bị Hồng Quân chỉ một cái dễ dàng một chút phá. Đại gia liền đều rõ ràng, Đại La Kim Tiên tại thánh nhân trong mắt chẳng qua là sâu kiến, thậm chí liền sâu kiến cũng không tính. Đại La Kim Tiên là căn bản không cách nào chống lại thánh nhân. "Minh Hà đạo hữu, sự lo lắng của ngươi là không tồn tại, đạo tổ sắc phong Đông Vương Công thời điểm, đích thật là để hắn quản lý Hồng Hoang Nam Tiên, thế nhưng hắn không có khả năng kia, đạo tổ liền tính trách móc cũng chỉ có thể trách tội Đông Vương Công, nào có cùng ta quan hệ." Liêu Thanh nhẹ nhàng nói. "Đạo hữu nói có lý." Minh Hà đạo hữu rất tán thành nhẹ gật đầu. Hắn càng suy nghĩ lại càng thấy đến Liêu Thanh nói có đạo lý. Hồng Quân để Đông Vương Công quản lý bọn họ, muốn quản lý bọn họ ít nhất phải có mạnh hơn bọn họ thực lực. Nếu như thực lực không có bọn họ cường, dựa vào cái gì quản lý bọn họ dựa vào cái gì nghe Đông Vương Công. Đông Vương Công bị đánh một trận tơi bời, là bởi vì chính mình thực lực không đủ. Minh Hà đạo hữu, nếu như không đến bạn bất đắc dĩ phía dưới, tận lực vẫn là không muốn cùng Đông Vương Công phát sinh xung đột. Liêu Thanh nhìn thấy Minh Hà lão tổ biểu lộ, liền biết Minh Hà lão tổ đã bị hắn lắc lư quẻ. Hắn hiện tại liền sợ, ngày sau Đông Vương Công đi tìm Minh Hà phiền phức. Minh Hà trực tiếp rút kiếm đem Đông Vương Công cho chém. Bởi vì Minh Hà cũng được cho là một cái thiết thô lỗ, nào không dùng được loại người kia. Bằng không mà nói, tại Hồng Hoang hậu kỳ cũng sẽ không muốn lấy sát chứng đạo. Minh Hà lão tổ gật đầu, đám người bọn họ liền toàn lực hướng về U Minh huyết hải bày trốn đi. Trước khi đến U Minh huyết hải trên đường, Liêu Thanh liền nghĩ bắt một chút Đại La Kim Tiên, tốt tại Phục Hy tại phá giải trận pháp thời điểm, dùng để thử trận. Thế nhưng Liêu Thanh nghĩ lại liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì Minh Hà lão tổ có vô số phân thân, trực tiếp để Minh Hà lấy thân thử trận là được rồi. U Minh huyết hải khoảng cách vạn giới sơn khoảng cách cũng không phải là rất xa. Hơn 100 năm liền đã bay đến U Minh huyết hải. Liêu Thanh nhìn qua trong tầm mắt buốc lên không thôi U Minh huyết hải, nội tâm âm thầm giật mình. U Minh huyết hải một cái nhìn không thấy bờ, phía trên tràn ngập vô biên vô tận nghiệp lực, Thái Ức Kim Tiên đi tới nơi này, dính vào một chút xíu, liền ngay lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Cho dù có chí bảo hộ thân cũng tương tự không được, bởi vì tại loại này hoàn cảnh phía dưới, pháp lực tiêu hao sẽ hết sức nhanh chóng. Thái Ức Kim Tiên cảnh giới pháp lực căn bản không chịu được nổi. U Minh huyết hải là bản cổ đại thần máu đen biến thành, có thể nói nơi này là hồng hoang nhất là hiểm ác một chỗ. U Minh huyết hải nước muốn so 3000 nhiều thủy còn muốn lợi hại hơn. Là hồng hoang nhất là ác độc một loại nước. Nhật Hậu hậu thổ thân hóa luân hồi, thành lập U Minh địa phủ, chính là tại huyết hải bên cạnh, muốn hóa giải huyết hải bên trong không khí dơ bẩn cùng vô biên nghiệp lực. Rất lâu không có cướp sofa, cướp một đợt. Chương 160, Thiết Thô Lỗ, Minh Hà lão tổ. Chương 160, Thiết Thô Lỗ, Minh Hà lão tổ. Thế nhưng U Minh huyết hải trung ẩn chứa nghiệp lực cùng không khí dơ bẩn vô biên vô hạn. Hậu thổ mặc dù có lòng muốn hóa giải, thế nhưng mãi đến Tây Du thời kỳ, U Minh huyết hải diện tích chỉ là hơi nhỏ như vậy một chút. Liêu Thanh đạo hữu, các ngươi đứng đến phía sau của ta, ta tới giúp các ngươi ngăn cản cái này vô biên nghiệp lực. Minh Hà lão tổ đối với Liêu Thanh bọn họ nói, nghiệp hỏa hồng liên liền tại dưới chân của hắn nổi lên, rọi sáng ra tầng tầng hồng quang, bao phủ lại bọn họ. Nghiệp hỏa hồng liên sinh ra tại U Minh huyết hải bên trong, là cực phẩm tiên thiên bảo vật, có được hóa giải nghiệp lực năng lực, nếu là nghiệp lực cuốn thân người, xếp bằng ở nghiệp hỏa hồng liên bên trên, không bao lâu, trên thân nghiệp lực liền có thể bị hóa giải. Mà còn nghiệp hỏa hồng liên còn có thể thả ra nghiệp hỏa thần quang, một khi đánh trúng địch nhân, liền có thể lập tức dẫn đến địch nhân nghiệp lực bất người, tu vi đại giảm. Minh Hà lão tổ có thể tại U Minh huyết hải trung sinh hoạt như cá gặp nước, bảo vật này cũng phát huy đến tác dụng rất lớn. Minh Hà lão tổ liền mang theo Liễu Thanh bọn họ bay vào U Minh huyết hải bên trong, nghiệp hỏa hồng liên thả ra ánh sáng, đem U Minh huyết hải nước ngăn cách. Tiến vào U Minh huyết hải bên trong, nghiệp lực càng lúc càng nồng nặng, đã trở thành thực chất. Liêu Thanh âm thầm kinh hãi, nếu là không có Minh Hà lão tổ trong tay nghiệp hỏa hồng liên, hắn liền tính điều khiển trong tay hắn mấy món cực phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo, muốn thâm nhập U Minh huyết hải, cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Minh Hà lão tổ sinh hoạt tại loại này hoàn cảnh bên trong, hiện tại toàn bộ hồng hoang, thật đúng là không ai có thể bắt hắn thế nào. Bởi vì U Minh huyết hải chính là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Để cho an toàn, Liêu Thanh vẫn là lấy ra hạnh hoàng kỳ, che lại Liêu Linh Nhi. Hiện tại Minh Hà lão tổ dùng nghiệp hỏa hồng liên bảo vệ bọn họ. Hắn trong này thi triển hạnh hoàng kỳ, pháp lực hao phí cũng không nhiều giống như bình thường. Minh Hà đạo hữu, chúng ta cần bao lâu mới có thể đến chỗ kia trận pháp? Phục Hy mở miệng dò hỏi. Hiện tại Phục Hy đã không kịp chờ đợi muốn tại Minh Hà lão tổ trước mặt trang bức. Phục Hy nghe Minh Hà lão tổ nói, chỗ kia tiên tiên trận pháp cực kỳ khó mà phá giải. Cái này để Phục Hy rất là hưng phấn. Dù sao phá trận hắn là chuyên nghiệp, khẳng định có thể để Minh Hà lão tổ sùng bái không thôi. Chỗ kia trận pháp tại U Minh huyết hải trung chỗ sâu, còn phải có 50 năm mới có thể đến. Minh Hà lão tổ hồi đáp. Minh Hà thúc thúc, cái này U Minh huyết hải bên trong, chứ ngươi ở ngoài, liền thật không còn có những sinh linh khác sao? Liễu Linh Nhi phi thường tò mò mà hỏi, con mắt một mực quan sát đến U Minh huyết hải. Không sai, toàn bộ U Minh huyết hải liền một mình ta. Minh Hà lão tổ gật đầu nói, U Minh huyết hải loại này quỷ hoàn cảnh, cũng chỉ có Minh Hà lão tổ mới có thể sinh tồn. Bởi vì hắn là bản cổ đại thần cuốn rốn dựng dục ra đến sinh linh, không e ngại U Minh huyết hải nước. Đương nhiên cũng có một chút sinh linh không e ngại U Minh huyết hải. Trong đó nổi danh nhất chính là Văn đạo nhân. Tại Phong Thần đại chiến thời điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân đi tới Đông Phương cướp đoạt nhân tài. Văn đạo nhân lén lút bay đến Tây Phương, đem thập nhị phẩm công đức kim liên ăn bụng tám phẩm, sau đó liền không biết tung tích. Hiện tại Văn đạo nhân khẳng định đã hóa hình mà ra, cũng không biết con hàng này hiện tại núp ở chỗ nào. Đi theo Minh Hà lão tổ không ngừng thâm nhập U Minh huyết hải. Liêu Thanh thần niệm liền tra xét đến từng kia từng sợi hung sát chi khí. Hung sát chi khí tại U Minh huyết hải bên trong dị thường dễ thấy. Đợi đến đạt chỗ cần đến về sau, hung sát chi khí đã rất là nồng đậm, nếu là đạo tâm bất ổn người tại chỗ này tu hành, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tỏa ra hung sát chi khí, là một tòa toàn bộ màu đen tiên tiên trận pháp. Minh Hà lão tổ liền đem nghiệp hỏa hồng liên ném đến tận đỉnh đầu, liền đem hơn 1000 dặm U Minh huyết hải nước triệt để ngăn cách mà mở, tạo thành một cái khu vực chân không. Liêu Thanh liền lấy ra Tử Kim Hồ Lô, thu lấy những này hung sát chi khí. Bởi vì những này hung sát chi khí, về sau có thể dùng để tôi luyện hắn Đổ Nhi tâm cảnh. Phục Hy đạo hữu, chính là tòa trận pháp này, ngươi nhìn nguyên là có hay không có khả năng đem phá giải. Minh Hà lão tổ chỉ vào tiên tiên trận pháp nói. Phục Hy ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trận pháp, trực tiếp vỗ ngực nói, Minh Hà đạo hữu không phải ta cho ngươi thổi, hồng hoang bên trong liền không có ta phá giải không được trận pháp. Liêu Thanh nghe lấy Phục Hy trang bức chi ngôn, không nhịn được âm thầm lắc đầu. Tòa này tiên tiên trận pháp, mặc dù không thể so đồng lai tiên đạo, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù Phục Hy tu vi tăng lên rất nhiều, là muốn phá giải rơi tòa trận pháp này, cũng tương tự không dễ dàng. Cũng không biết đến hao tổn bao nhiêu Minh Hà lão tổ phân thân mới có thể hoàn thành phá trận. Đã như vậy, đến mời Phục Hy đạo hữu hiện tại liền phá trận. Minh Hà lão tổ nghe đến Phục Hy lời nói, nội tâm vẫn là vô cùng tin tưởng hắn. Dù sao Minh Hà lão tổ không có cùng Phục Hy chung đụng, không hề biết Phục Hy vô cùng không đáng tin cậy. Phục Hy rất là hài lòng Minh Hà lão tổ thái độ đối với hắn, sau đó liền đi tới trận pháp trước mặt, bắt đầu quan sát trận pháp. Lập tức sắc mặt của hắn liền cứng đờ, bởi vì cái này trận pháp độ khó vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Phục Hy đạo hữu có vấn đề gì sao? Minh Hà lão tổ phát giác Phục Hy biến hóa, mở miệng dò hỏi. Tự nhiên không có vấn đề, chỉ là cái này trận pháp so ta tưởng tượng bên trong muốn đơn giản. Phục Hy biểu lộ lạnh nhạt nói, chỉ tay một cái tiên thiên bắt quái đồ, nổi lên, bao phủ lại trận pháp. Có thể nói thiên hạ trận pháp đều ngậm lấy hàm chứa bắt quái lý lẽ. Phục Hy có tiên thiên bắt quái đồ trợ giúp, có khả năng càng tốt nhìn ra trận pháp vận chuyển nguyên lý, sau đó đem phá hư, trận pháp liền có thể ngừng vận chuyển. Thay lời khác đến nói, tiên thiên bắt quái đồ là hồng hoang tất cả trận pháp khắc tinh. Bất luận cái gì trận pháp đều có nhược điểm, chỉ cần có thể tìm tới nhược điểm, đem nhằm vào phá trận rất dễ dàng liền có thể phá vỡ trận pháp. Tại phong thần thời kỳ, điểm này là được đến tốt nhất xác minh. Tiệt giáo đệ tử bày ra trận pháp về sau, xiển giáo đệ tử lược trận về sau, liền bắt đầu đi tìm các loại khắc chế trận pháp bảo vật, sau đó lại đi phá trận. Minh Hà đạo hữu, tại phá trận phía trước, trong lòng ta có một ít ý nghĩ đến nghiệm chứng một chút, cần ngươi vào trận hỗ trợ. Phục Hy đối với Minh Hà nói. Đạo hữu, ngươi cứ việc nói rõ. Minh Hà lão tổ rất là thống khoái nói. Minh Hà lão tổ sau lưng liền hiện ra một mặt đỏ tươi lá cờ, tên là Tu La Kỳ, là trời sinh chủng loại phòng ngự linh bảo. Minh Hà lão tổ tạo ra Tu La tộc về sau, trên trời rơi xuống công đức, Minh Hà lão tổ đem một bộ phận công đức dung nhập vào mặt này lá cờ bên trong, mặt này lá cờ liền trở thành tiên tiên công đức phòng ngự linh bảo. Tu La Kỳ thả ra vô tận huyết quang bảo vệ Minh Hà lão tổ, sau đó Minh Hà lão tổ lại lấy ra phối hợp song kiếm, nguyên đồ cùng A Tị. Trận pháp có cỡ nào nguy hiểm, Minh Hà lão tổ trong lòng là rõ ràng, cho nên hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn phòng hộ. Minh Hà đạo hữu, ngươi vào trận về sau, nghe ta chỉ huy, ta cam đoan để ngươi bình yên vô sự, ngươi không cần khẩn trương thái quá. Phục Hy nhìn thấy Minh Hà lão tổ tư thế nhẹ nhàng nói, Minh Hà tin là thật, trực tiếp liền đem cái này ba món pháp bảo thu bảo, đi vào trận pháp bên trong. Chương 161, người nào có thể chống đỡ thức ăn ngon? Chương 161, người nào có thể chống đỡ thức ăn ngon? Minh Hà lão tổ nhìn thấy Phục Hy vô cùng chuyên nghiệp, cho nên đối Phục Hy lời nói vô cùng tin tưởng, trên thân huyết quang lóe lên, liền trực tiếp tiến vào trận pháp. Nhìn thấy Minh Hà lão tổ, không giữ lại chút nào tin tưởng Phục Hy, Liễu Thanh hơi ngây người một lúc, còn chưa kịp khuyên can Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ liền trực tiếp tiến vào trận pháp bên trong. Liễu Thanh nhìn thoáng qua Phục Hy, Minh Hà lão tổ tâm linh lập tức liền muốn nhận đến tàn phá. Liễu Thanh đều sợ hãi, chờ một lúc Minh Hà lão tổ đi ra có thể hay không trực tiếp rút kiếm muốn chém Phục Hy. Liễu Thanh cũng không tin tưởng, Phục Hy thời gian ngắn như vậy liền có thể mò thấy bộ này trận pháp vận chuyển nguyên lý. Vừa vặn Phục Hy nói tới cái kia lời nói, tuyệt đối là trang bức chi ngôn. "Cứu cứu, Minh Hà thúc thúc như thế tin tưởng ngươi, ngươi như thế hô hắn thật tốt sao?" Một bên Liễu Linh Nhi nhịn không được mở miệng nói ra. Phục Hy cũng không có nghĩ đến Minh Hà vậy mà như vậy tin tưởng hắn, cao một cái đầu nói, ta tận lực cam đoan, để hắn ít chịu một chút tội. Phục Hy đã cảm thấy hắn phải xứng đáng Minh Hà tín nhiệm. Minh Hà tiến vào trận pháp bên trong phía sau, hắn cũng không có gấp gáp để Minh Hà dựa theo hắn ý nghĩ phá trận, mà là lại bắt đầu thôi diễn lên trận pháp. Qua rất lâu, Phục Hy mới bắt đầu chỉ huy Minh Hà phá trận. A Phục Hy tiếng nói vừa vặn rơi xuống, trong trận pháp lập tức vang lên Minh Hà tiếng kêu thảm thiết. Liêu Thanh liền gặp được trận pháp bên trong Minh Hà, nháy mắt bị vô cùng vô tận hung sát chi khí bao phủ. Hung sát chi khí liền như là từng thanh lợi kiếm, trực tiếp xuyên thấu Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ trực tiếp hóa thành một vũng máu, sau đó liền về tới trận pháp bên ngoài. Minh Hà lão tổ trực tiếp tổn thất hết một cái phân thân. Minh Hà lão tổ phân thân tất cả đều là dùng U Minh huyết hải nước luyện chế mà thành. Phục Hy đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng là dựa theo ngươi nói đi nha, vì sao sẽ còn đụng phải công kích, có phải là ta đi nhầm? Minh Hà lão tổ trở lại trận pháp bên ngoài, một mặt mộng bức nhìn xem Phục Hy. Hắn hiện tại liền hoài nghi là chính mình rất có thể đi nhầm. Đến bây giờ còn không có hoài nghi Phục Hy chuyên nghiệp tính. Nghe đến Minh Hà lão tổ lời nói, Liêu Thanh suýt nữa cười ra tiếng. Minh Hà lão tổ thật đúng là một vị thiết thô lô. Đến bây giờ vậy mà còn tin tưởng Phục Hy. Minh Hà thúc thúc, chuyện này cũng không trách ngươi, toàn bộ đều trách ta cứu cứu, ngươi cũng không biết hắn sự tình trước kia. Liêu Linh Nhi thực sự là không nhìn nổi, trực tiếp liền đem Phục Hy chuyện lúc trước toàn bộ đều tiết lộ đi ra, để tránh Minh Hà lại tiếp tục bị lừa. Minh Hà lão tổ nghe Liêu Linh Nhi nói xong trực tiếp liền kinh hãi, trừng to mắt nhìn hướng Phục Hy. Hắn vạn lần không ngờ, hắn như vậy tin tưởng Phục Hy, vậy mà như thế không đáng tin cậy, lại có thể tra tấn đại La Kim tiên tự sát. Minh Hà lão tổ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Phục Hy nghe đến Liêu Linh Nhi, đem hắn phía trước sự tình toàn bộ đều lật đi ra, biểu lộ hơi có chút xấu hổ, bất quá nháy mắt liền che giấu đi qua, sau đó cao giọng nói, Minh Hà đạo hữu, vậy cũng là chuyện lúc trước, hiện tại ta trận đạo tu vi đã đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối sẽ lại không xuất hiện trường hợp này. Vậy ngươi giải thích một chút, ta vừa bận vì sao lại nhận đến trận pháp công kích? Minh Hà lão tổ hiển nhiên có chút không tại tin Phục Hy lời nói. Đạo hữu, vừa bận đây chẳng qua là nhất thời sai lầm, không thể quả thật. Phục Hy tiếp tục bắt đầu lắc lư Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ là cái thiết thô lỗ, giam ba câu về sau liền bị Phục Hy lắc lư quẻ, lại một lần nữa lựa chọn tin tưởng Phục Hy. Minh Hà lão tổ lại lần nữa vào trận về sau, không có lại đần độn không làm bất luận cái gì phòng hộ, mà là đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ tiến vào trận pháp bên trong. Vừa mới bắt đầu loại kia chất pháp tín niệm, đã tại Minh Hà lão tổ trên thân không thấy được. Minh Hà lão tổ tiến vào trận pháp bên trong, mặc dù một mực làm tốt phòng hộ, thế nhưng dựa theo Phục Hy nói tới phương thức phá trận, cũng chỉ kiên trì nửa nén hương, lại một lần nữa bị hung sát chi khí thấu thể mà chết. Liêu Thanh cảm thụ được trận pháp bên trong hung sát chi khí, lông mày hơi nhíu một cái. Bởi vì hung sát chi khí uy lực rất mạnh, thượng phẩm phòng ngự linh bảo thả ra linh quang liền như là giấy đồng dạng. Minh Hà lão tổ hộ thân pháp bảo Tu La Kỳ, thả ra linh quang một lát đã bị đánh sụp đổ. Toàn này tiên tiên sát trận, hẳn là một loại nào đó hung thú tử vong về sau hóa thành trận pháp. Bằng không mà nói, hung sát chi khí sẽ không như vậy lợi hại. Phục Hy đạo hữu, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Minh Hà lão tổ ra trận pháp về sau, trừng hai mắt hỏi Phục Hy, trong tay song kiếm, rọi sáng ra lập loè kiếm quang. Hắn lần này là đầu đuôi ngọn nguồn dựa theo Phục Hy nói tới đi, vẫn như cũ đi chưa được mấy bước liền bị công kích. Cái này cùng hắn lúc trước chính mình cưỡng ép xung trận, căn bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đồng dạng cũng là không chống được bao lâu, liền sẽ bị trận pháp đánh giết. Hiện tại Minh Hà lão tổ đã cảm thấy mình đã bị to lớn lừa gạt. Hiện tại hắn đều nghĩ chém Phục Hy hai kiếm. Minh Hà đạo hữu ngươi đừng kích động, lần này vẫn như cũng là sai lầm, ngươi tin tưởng ta lần tiếp theo cam đoan có thể được. Phục Hy vội vàng mở miệng nói. Phục Hy nói hết lời, lại một lần nữa để Minh Hà lão tổ tin tưởng hắn. Cứ như vậy Phục Hy cùng Minh Hà lão tổ liền bắt đầu hợp lực phá trận. Rất nhanh trăm năm đi qua, trận pháp vẫn không có phá vỡ. Phục Hy đạo hữu, ngươi dựa vào điểm phổ được hay không, đừng có lại lừa ta, mặc dù phân thân của ta nhiều, nhưng cũng không chịu nổi như thế trà đạp, ta cô đọng phân thân cũng rất không dễ dàng. Minh Hà lão tổ từ trong trận pháp đi ra về sau, tội nghiệp đối với Phục Hy nói, liền như là bị khuất cô vợ nhỏ. Tại cái này trăm năm bên trong, Minh Hà lão tổ ít nhất tại trận pháp bên trong chết nghìn lần. Nếu là hắn không có loại này lịch tiên chết thay thần thông, đã sớm hóa thành cho bụi. Lúc đầu Minh Hà lão tổ biết Phục Hy không đáng tin cậy về sau, liền lại không đồng ý giúp đỡ thử trận. Thế nhưng Liễu Thanh lại lấy ra thức ăn ngon dụ hoặc Minh Hà lão tổ tiếp tục thử trận. Minh Hà lão tổ căn bản là không có cách chống lại thức ăn ngon dụ hoặc, chỉ có thể nắm lô muối tiếp tục thử trận. Bởi vì nếu là Minh Hà lão tổ bãi công, không có người trợ giúp Phục Hy, như vậy Phục Hy muốn phá vỡ cái này trận pháp, không biết muốn ngày tháng năm nào. Mà còn hiện tại Liễu Thanh cảm thấy Phục Hy cùng Minh Hà lão tổ quả thực là tuyệt phối. Phục Hy, lần sau chính ngươi vào trận a, ta là sẽ lại không giúp ngươi thử trận. Minh Hà lão tổ thở phì phò nói. Phục Hy đã đem hắn tâm cho triệt để tổn thương đấu. Hắn đối Phục Hy đã không ôm ấp hy vọng. Minh Hà đạo hữu, không muốn như vậy sinh khí, ngươi lại giúp ta mấy lần, trận pháp liền có thể phá bỡ. Phục Hy đối với Minh Hà lão tổ nói. Hắn lần này nói là nói thật, trải qua trăm năm công phu phá trận, hiện tại trận pháp nguyên lý hắn trên cơ bản đều đã mò thấy. Mơ tưởng lại lừa gạt ta, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không lại giúp ngươi thử trận. Minh Hà lão tổ rất là kiên quyết nói, ngữ khí không cho người nửa điểm tương lượng. Minh Hà đạo hữu, trước ăn một đầu nướng long lý, ép một chút hòa khí, chờ ngươi lần sau phá xong trận đi ra, chúng ta cùng một chỗ ăn lẩu. Liêu Thanh cầm lên một đầu nướng xốp giòn linh ngư đối với Minh Hà lão tổ nói. Minh Hà lão tổ ăn xong cá nướng về sau, liền đối với Phục Hy nói, ta hiện tại liền vào trận. Ngươi không phải nói ngươi không giúp ta thử trận sao? Phục Hy vừa cười vừa nói. Chương 162, phong ấn trận pháp. Chương 162, phong ấn trận pháp. Ta có nói qua câu nói này sao? Minh Hà lão tổ giang tay ra nói. Hắn nghe đến Liêu Thanh nói toạc xong trận pháp về sau, có khả năng ăn đến nồi lẩu. Minh Hà lão tổ làm sao có thể sẽ còn thừa nhận lúc trước nói. Liêu Thanh nhìn thấy Minh Hà lão tổ dáng dấp, liền biết mang đến nhiều như thế còn sống chim quý thú lạ, là một cái quyết định sáng suốt. Nếu không, Minh Hà lão tổ nơi nào sẽ ngoan ngoãn làm công cụ người. Mặc dù Minh Hà lão tổ mỗi một lần chết đều là phân thân, thế nhưng tử vong thời điểm kinh lịch thống khổ, hắn còn có thể cảm ứng được. Mấu chốt nhất một điểm chính là, Minh Hà lão tổ ngưng luyện ra phân thân xác thực không dễ dàng. Hắn từ nắm giữ môn kia thần thông về sau, cũng bất quá chỉ ngưng tụ ra hơn 6000 cỗ phân thân giấu tại U Minh huyết hải chỗ sâu, dùng để chết hay. Phục Hy vẹn vẹn trăm năm trong đó, liền hao phí phế đi hắn ngàn cỗ phân thân. Cái này để Minh Hà lão tổ đau lòng không thôi. Nếu không phải xem tại thức ăn ngon phần bên trên, Minh Hà lão tổ cần phải đâm Phục Hy mấy cái lỗ thủng hạ giận. Đồng thời Liễu Thanh hiện tại đối Phục Hy, đó là khá là không biết phải nói gì. Hao phí trăm năm, vậy mà còn không có phá vỡ trận pháp này. Nếu biết rõ Minh Hà lão tổ đã chết nghìn lần, cũng chính là nói tương đương với có hơn 1000 vị đại la kim tiên trợ giúp Phục Hy thử trận. Phục Hy vậy mà còn không có phá giải trận pháp, không thể nói Phục Hy phá trận thủ đoạn không cao minh, chỉ có thể nói rõ trận pháp này thực sự là quá mạnh. Cũng không biết đến cùng là cái nào tử vong hung thú tạo thành trận pháp này. Bên trong sát trận tầng tầng lớp lớp, giống như sơn mạch liên miên không ngừng. Minh Hà lão tổ lại tử vong 15 lần, Phục Hy trên mặt cuối cùng hiện ra nụ cười, cười lớn nói, "Muội phu, trận pháp nguyên lý ta đều đã mò thấy, ta có thể mang theo các ngươi bình yên xuyên qua trận pháp này. Đem cái này trận pháp trực tiếp hủy đi không được sao?" Liêu Thanh đối với Phục Hy nói. Hắn hiện tại đã cảm thấy để Phục Hy mang theo bọn họ xuyên qua trận pháp vẫn là không đáng tin cậy. Nhất là đáng tin cậy cách làm chính là trực tiếp đem cái này trận pháp cho hủy đi. "Muội phu, tòa này tiên tiên trận pháp cũng không thể đem hủy đi, bởi vì tòa trận pháp này bên trong có một chỗ thông đạo kết nối lấy một không gian khác, Minh Hà đạo hữu nói tới tiên tiên chí bảo hẳn là cũng tại cái kia không gian bên trong, nếu là đem tòa trận pháp này cho hủy đi lời nói, như vậy tiến về cái không gian kia thông đạo cũng sẽ tùy theo tan nữa." Phục Hy đối với Liêu Thanh nói. mà còn ta cảm giác tòa này tiên tiên trận pháp là có sinh linh đặc biệt để tại chỗ này biến hóa ra, bởi vì ta tại cuối lối đi còn cảm ứng được một loại phong ấn pháp trận, phong ấn pháp trận tuyệt đối là sinh linh lưu lại, cũng không phải là tiên tiên tạo thành. Phục Hy lại tiếp tục nói, đồng thời trong giọng nói còn tràn ngập một tia không hiểu, bởi vì hắn rất hiếu kỳ, đến cùng là ai tại U Minh huyết hải chỗ sâu có khả năng bố trí ra pháp trận phòng ngự. Liêu Thanh nghe xong lông mày cũng nhíu lại. Như Phục Hy nói là sự thật, có thể tại chỗ này lưu lại phong ấn pháp trận sinh linh, tu vi tuyệt đối vô cùng cao thâm. Bọn họ trước khi tới đều cho rằng cái này trận pháp là tiên tiên tạo thành. Thế nhưng tình huống bây giờ lại thay đổi, vậy mà còn có những sinh linh khác dính líu ở trong đó. Điều đó không có khả năng, từ khi ta đản sinh ra về sau, chưa từng có sinh linh thâm nhập qua U Minh huyết hải, ngược lại là cũng có một chút sinh linh muốn đến U Minh huyết hải tầm bảo, thế nhưng trên cơ bản đều chết tại cái này vô biên nghiệp lực phía dưới. Minh Hà lão tổ lập tức chỉ lắc đầu, phủ định Phục Hy thuyết pháp. Hắn tại U Minh huyết hải bên trong hóa hình thời gian đã không ngắn, ta cảm ứng sẽ không sai, trận pháp tuyệt đối là sinh linh có ý lưu lại. Phục Hy vẫn là vô cùng kiên trì quan điểm của hắn. Chúng ta đừng tranh luận, trước đi chỗ kia phong ấn pháp trận nhìn một chút. Liêu Thanh trầm tư một hồi nói, vô luận là không phải có sinh linh lưu lại pháp trận, hiện tại trận pháp đã bị phá giải, khẳng định phải đi phong ấn pháp trận đi xem một cái. Bằng không mà nói, lúc trước công phu liền uổng phí. Minh Hà lão tổ cùng Phục Hy đều gật đầu. Liêu Thanh trực tiếp lấy ra thuần dương bảo châu, lơ lửng tại mọi người đỉnh đầu, mang theo mọi người tiến vào trận pháp bên trong. Phục Hy cùng Minh Hà lão tổ tại phá giải trận pháp thời điểm, Liêu Thanh cũng không có nhàn rỗi, một mực tại tế luyện thuần dương châu. Hiện tại đã đem sơ bộ luyện hóa, miễn cưỡng có khả năng sử dụng. Xem như một kiện chủ phòng ngự tiên tiên chí bảo, thuần dương châu lực phòng ngự là cực kỳ cứng hãn. Liên tính Phục Hy lại không đáng tin cậy, có món pháp bảo này hộ thân cũng có thể bình yên lui ra trận pháp. Đến mức Minh Hà lão tổ nghiệp hỏa hồng liên vẫn như cũng phải dùng đến, ngăn cách U Minh huyết hải nước, không cách nào đưa đến trận pháp bên trong sử dụng. Mọi người cứ dựa theo Phục Hy thuyết pháp, hướng về trận pháp chỗ sâu bay trốn đi. Trận pháp bên trong vẫn như cũ tràn ngập vô tận hung sát chi khí, càng là đi vào trong càng là kinh người. Nơi đó hung sát chi khí tùy ý toát ra đi một đoạn, đều có thể nhẹ nhõm trọng thương đại La Kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Cứu cứu ngươi nhưng phải đáng tin cậy một chút. Liêu Linh Nhi hơi có chút khẩn trương đối với Phục Hy nói. Nhìn xem phiêu đang ở xung quanh hung sát chi khí, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy sợ hãi. Ngươi cứ yên tâm đi, cứu cứu lại lần nữa cam đoan đáng tin cậy. Phục Hy vô bộ ngực nói, vô cùng tự tin. Phục Hy lần này đáng tin cậy một lần. Bọn họ đi đến trận pháp phần cuối, cũng không có nhận đến hung sát chi khí công kích. Minh Hà lão tổ có thể nói là lệ rơi đầy mặt, cái này an toàn thông đạo là hắn dùng sinh mệnh một chút xíu thử ra đến. Tìm tới trận pháp phần cuối, bọn họ quả thật phát hiện một chỗ phong ấn pháp trận. Phong ấn pháp trận phía sau chính là một phương khác thế giới. Phong ấn pháp trận tác dụng duy nhất chính là ngăn cách hồng hoang cùng phương kia thế giới kết nối. Tựa hồ là vì phòng ngừa phương kia thế giới đổ vật tiến vào hồng hoang thế giới. Liêu Thanh liền tại cái này phong ấn pháp trận bên trên cảm nhận được ba cỗ khí tức cường đại. Minh Hà lão tổ nhìn thấy tòa này phong ấn pháp trận cũng biến thành kinh nghi bất định. Tòa này phong ấn pháp trận xác thực không phải tiên tiên tạo thành, là hậu tiên tạo thành. Đây là Long tộc, Kỳ Lân tộc, Phượng tộc khí tức, cũng chính là nói cái này phong ấn pháp trận là tiên tiên tam tộc hợp lực bố trí ở chỗ này. Liêu Thanh cẩn thận cảm ứng một cái này ba cỗ khí tức tương đại, liền phân biệt ra cái này ba loại khí tức là loại nào sinh linh lưu lại. Có thể thâm nhập U Minh huyết hải đi tới nơi này tam tộc, cũng chỉ có Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân ba người có năng lực như thế. Phía sau phương thế giới này, có lẽ phong ấn nào đó một số cường đại hung thú. Liêu Thanh mở miệng phỏng đoán nói, dù sao có thể để cho tam tộc thủ lĩnh hợp lực phong ấn, cũng chỉ có cường đại hung thú. Hung thú đại kiếp thời điểm, tất cả hung thú chủng tộc đều muốn trở thành hồng hoang bá chủ. Thế nhưng cuối cùng chỉ có tiên tiên tam tộc, người cuối cùng, còn lại hung thú chủng tộc toàn bộ hóa thành cho bụi. Tiên tiên tam tộc sở dĩ có thể chiến thắng, hoàn toàn là bởi vì bọn họ tam tộc vừa mới bắt đầu là liên minh, như thể chân tay chống cự hung thú khác. Muội phu ngươi nói không sai, có thể làm cho tiên tiên tam tộc hợp lực bố trí pháp trận đem phong ấn đổ vật, cũng chỉ có một chút cường đại hung thú mới có tư cách này. Phục Hy rất là tán đồng nói. Chương 163, không gian loạn lưu. Chương 163, không gian loạn lưu. Hung thú là ma thần thi thể cùng tàn niệm tạo thành, có thể để cho tiên tiên tam tộc hợp lực phong ấn tại nơi này hung thú. Tuyệt đối là không tầm thường hung thú. Muội phu, chúng ta còn muốn hay không tiến về trận pháp phía sau không gian? Phục Hy mở miệng dò hỏi. Liêu Thanh cũng có một chút do dự, bởi vì bọn họ cũng không biết đến cùng là loại nào hung thú bị phong ấn ở trận pháp phía sau chỗ kia không gian. Dựa theo phỏng đoán của hắn, bị phong ấn ở trận pháp phía sau chỗ kia không gian hung thú không phải chỉ một đầu, bởi vì Minh Hà lão tổ cảm ứng được hai kiện tiên tiên chí bảo khí tức. Nếu là chỉ có một đầu hung thú lời nói, Minh Hà lão tổ không có khả năng cảm ứng được hai kiện tiên tiên chí bảo khí tức. Thật vất vả phá giải rơi trận pháp, đương nhiên phải tiến vào xem xét, đợi chút nữa phong ấn pháp trận phá giải về sau, ta lúc trước hướng chỗ kia không gian nhìn một chút, dù sao ta còn có đại lượng phân thân. Minh Hà lão tổ mở miệng nói ra. Cứ làm như thế. Liêu Thanh gật đầu đồng ý, dù sao bọn họ đều đã đi tới nơi này, nếu là không tiến vào xem xét thực sự là quá mức đáng tiếc. Tòa này phong ấn pháp trận, phong ấn lực không hề cường, đại La Kim tiên hậu kỳ đều có thể đánh vỡ, bị phong ấn lại quái vật hẳn là cũng sẽ không mạnh hơn đại La Kim tiên, bằng không mà nói đã sớm phá vỡ trận pháp đi ra. Minh Hà lão tổ ngay sau đó còn nói thêm. Minh Hà đạo hữu, ngươi có chỗ không biết, cái này phong ấn pháp trận có khả năng suy yếu hung sát chi khí, cũng chính là nói, loại này trận pháp là chuyên môn phong ấn hung thú bất luận cái gì công kích, tiến đánh đến phong ấn pháp trận bên trên, sẽ có được suy yếu, chúng ta không thể bởi vậy đến phỏng đoán bị phong ấn hung thú thực lực. Phục Hy cau mày nói, Tiên Tiên Tam tộc hợp lực phong ấn tại nơi này hung thú, thực lực yếu nhất cũng hẳn là chuẩn thánh. Dù sao đại La Kim Tiên cảnh giới hung thú, còn không đáng đến Tiên Tiên Tam tộc hợp lực phong ấn. Thế nhưng Tiên Tiên Tam tộc hợp lực đem hung thú phong ấn tại nơi này, khẳng định đã đem đánh bại trọng thương, phát hiện không cách nào giết chết về sau, cho nên mới sẽ phong ấn tại nơi này. Thực lực khẳng định đã đại đại bị hao tổn. Liêu Thanh Nội Tâm đã cảm thấy, bị phong ấn hung thú, khẳng định vẫn là đại La Kim Tiên tu vi, tuyệt đối không có khả năng có chuẩn thánh tu vi. Tiên Tiên Tam tộc đang chọn lựa phong ấn không gian thời điểm, khẳng định sẽ tìm một cái không cách nào làm cho hung thú khôi phục thực lực không gian đem phong ấn. Tuyệt đối sẽ lại không để hung thú có khôi phục thực lực cơ hội, sau đó chấm dứt hậu hoạn. Liêu Thanh hiện tại đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, trong tay pháp bảo hoàn mỹ, pháp lực lại hùng hậu, liền tính gặp phải chuẩn thánh cảnh giới, không địch lại cũng có thể bình yên rút đi. Quyết định về sau, bọn họ cũng không có lại do dự, trực tiếp liền bắt đầu vận dụng pháp bảo công kích phong ấn pháp trận. Phong ấn pháp trận là tự trận, cũng không có tầng tầng lớp lớp biến hóa, chỉ cần tìm được trận nhãn, lấy man lực dỡ bỏ liền có thể phá trận. Phục Hy liền lấy ra Tiên Tiên Bắt Quái Đồ, bao trùm toàn bộ phong ấn pháp trận, cũng không lâu lắm, liền tìm được phong ấn pháp trận trận nhãn. Phong ấn pháp trận tổng cộng có 4 cái trận nhãn, mỗi một cái trận nhãn đều là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo áp trận, đồng thời còn có rất nhiều tiên tiên hạ phẩm linh bảo áp trận. Có thể nói tòa này phong ấn pháp trận chính là đông đảo tiên tiên linh bảo tập hợp mà thành. Chỉ có Tiên Tiên Tam tộc mới có loại này xa xỉ bức tích. Những này tiên tiên linh bảo đã cùng trận pháp hòa thành một thể, chúng ta nếu là muốn phá trận, chỉ có thể đem hủy đi, không cách nào từ trận pháp bên trong lấy ra. Phục Hy một mặt đáng tiếc nói. Liêu Thanh mấy người bọn họ nghe đến cũng cảm thấy đau lòng vô cùng. Nếu là dỡ bỏ trận pháp, có thể có được những này linh bảo, đối với bọn họ đến nói cũng là một bút thu hoạch khổng lồ. Nhất là cái kia 4 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được, Tiên Tiên Tam tộc phong ấn hung thú, tuyệt đối dị thường đáng sợ. Nếu không Tiên Tiên Tam tộc cũng sẽ không hao phí như thế lớn đại giới, bố trí phong ấn pháp trận. 4 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, tản ra óng ánh tinh quang, 2 cái phong ấn pháp trận vận chuyển liền chủ yếu dựa vào cái này 4 cái tiên tiên cực phẩm linh bảo. Còn lại một chút tiên tiên linh bảo chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng mà thôi. Muốn thần tốc phá giải phong ấn trận pháp, cũng chỉ có thể trước đem 4 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo phá hủy. Liêu Thanh tâm niệm vừa động, phối hợp pháp bảo Hỗn Độn Thanh Liên ấn tại sau lưng hiện lên, lấy thế như vạn tần hướng về một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo đánh rất đi qua. Minh Hà lão tổ lấy ra phối hợp linh kiếm, cũng tương tự hướng về một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo bổ tới. Nguyên Độ cùng A Tị cái này 2 cái linh kiếm, chỉ yếu tại Chu Tiên Tứ kiếm, không còn có mặt khác linh kiếm có khả năng so sánh cùng nhau. Sức công phạt cực kỳ cường hành, 2 kiếm đồng thời chém ra, vô tận huyết quang hiện lên, huyết quang bên trong kiếm khí ngăng dọc, còn ẩn chứa vô tận không khí dơ bẩn cùng nghiệp lực. Nếu là dựa theo hồng hoang bình thường phát triển, Minh Hà lão tổ bị độ hướng tây phương về sau, cái này 2 cái linh kiếm cũng rơi vào đến Phật môn bên trong. Phục Hy cùng Liễu Linh Nhi cũng là vội vàng thi triển thần thông công về phía còn thừa 2 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Trong lúc nhất thời phong ấn đại trận run rẩy dữ dội, cũng không lâu lắm Liêu Thanh liền dùng Hỗn Độn Thanh Liên ấn đánh nát một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cực phẩm tiên tiên linh bảo nếu là có người điều khiển lời nói, dùng tiên tiên chí bảo trong lúc nhất thời cũng rất khó lấy đem phá hủy. Thế nhưng hiện tại cực phẩm tiên tiên linh bảo không có người điều động, dùng tiên tiên chí bảo đem đánh nát, vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm đến. Một cái thời thần cũng chưa tới, phong ấn trong trận pháp 4 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo tất cả bị phá hủy. 4 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo bị phá hủy về sau, phong ấn pháp trận phát ra màn sáng liền thay đổi đến cực kỳ mờ nhạt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn đồng dạng. Liêu Thanh lại một lần nữa khống chế Hỗn Độn Thanh Liên ấn hung hăng đập vào phong ấn pháp trận bên trên. Liên gặp được phong ấn pháp trận phía trên tiên tiên linh bảo, lập tức vỡ vụn một nửa. Trừ 4 cái cực phẩm tiên tiên linh bảo, còn lại tiên tiên linh bảo toàn bộ đều là tiên tiên hạ phẩm linh bảo. Tại không người điều khiển dưới tình huống, đối mặt tiên tiên giả, liền như là thủy tinh đồng dạng. Liêu Thanh dùng Hỗn Độn Thanh Liên ấn đập 3 lần, phong ấn pháp trận phía trên linh bảo toàn bộ vỡ vụn. Lập tức Liêu Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, đại lượng Hỗn Độn thần lôi đột nhiên đánh vào phong ấn trận pháp bên trên, trực tiếp đánh nát phong ấn pháp trận. Phong ấn pháp trận tan vỡ về sau, mặt của bọn họ phía trước liền xuất hiện một chỗ không gian bình chướng. Chỉ cần xuyên qua không gian bình chướng, bọn họ liền có thể rời đi hồng hoang, tiến về một không gian khác. Chỗ này không gian bình chướng cũng không phải là rất kiên cố. Liêu Thanh điều khiển Hỗn Độn Thanh Liên ấn đập đi lên, lập tức xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Liêu Thanh dùng Hỗn Độn Thanh Liên ấn oanh kích 10 mấy lần, liền phá mở chỗ này không gian bình chướng. Không gian bình chướng về sau là đại lượng không gian loạn lưu, nếu như bị những này không gian loạn lưu cuốn vào trong đó, thì sẽ bị lạc phương hướng, bị cuốn vào mặt khác không gian, rất có thể rốt cuộc không trở về được hồng hoang. Những này không gian loạn lưu, cho dù không có không gian bình chướng ngăn cản, cũng vô pháp chạy vào đến hồng hoang bên trong. Hồng hoang có hoàn chỉnh thiên đạo sẽ bài xích những này hồng hoang loạn lưu, không để cho tiến vào hồng hoang. Liêu Thanh lại một lần nữa lấy ra Tuần Dương Châu, bảo vệ được mọi người, bắt đầu xuyên qua cái này không gian loạn lưu. Chương 164, tiến vào không gian. Chương 164, tiến vào không gian. Những này không gian loạn lưu 10 phần nguy hiểm, liền như là quần quận dòng nước đồng dạng, không ngừng lao nhanh chạy trốn, đụng vào Thuần Dương Bảo Châu bên trên. Thuần Dương Bảo Châu phát ra màn sáng, đều là có chút run run. Không gian loạn lưu uy lực có thể nói 10 phần không tầm thường. Nếu là không có chí bảo phòng thân, Đại La Kim Tiên bị loạn lưu cuốn vào trong đó, cũng khó có thể thoát thân, chỉ có thể mặc cho bị cuốn đi, mất phương hướng tại vô tận không gian bên trong. Vô cùng vô tận không gian loạn lưu, liên miên không ngừng đụng vào Thuần Dương Bảo Châu phát ra màn sáng bên trên. Mặc dù không cách nào phá vỡ Thuần Dương Bảo Châu phòng ngự, thế nhưng cũng nghiêm trọng ngăn trở Liêu Thanh bọn họ tiến lên tốc độ. Mặc dù Liêu Thanh uống ngộ đạo trà thụ lá trà, lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, thế nhưng đối mặt loại này không gian loạn lưu, lấy hắn hiện tại nắm giữ không gian pháp tắc, vẫn là không cách nào đem những này không gian loạn lưu định trụ. Bởi vì những này không gian loạn lưu, không riêng uy lực lớn, mà còn số lượng còn đông đảo. Liêu Thanh dựa vào hỗn độn thanh liên ấn lại phối hợp hắn nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng, xác thực có khả năng trấn trụ một bộ phận không gian loạn lưu. Có thể là nơi này không gian loạn lưu, khoảng chừng ngàn vạn đạo, nếu là không cách nào toàn bộ đem định trụ, chỉ định trụ một phần là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên Liêu Thanh cũng không có lãng phí pháp lực, đi định trụ những này không gian loạn lưu. Phục Hy cùng Minh Hà cùng Liễu Linh Nhi cũng nhộn nhịp đều điều động phòng ngự pháp bảo đến giúp đỡ Liêu Thanh phòng ngự, cái này không gian loạn lưu. Nơi này không gian loạn lưu, vì sao tại sao lại nhiều như vậy? Dựa theo bọn họ hiện tại tốc độ đi tới, ít nhất phải tiêu phí nửa tháng thời gian mới có thể đến phía trước chỗ kia không gian. Nếu như tại cái này nửa tháng bên trong hơi có chút sai lầm, bọn họ liền phải bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, rất khó lại trở lại hồng hoang. Nơi này sở dĩ không gian loạn lưu nhiều như thế, hẳn là buộc phát qua đại chiến, có vô số không gian bị triệt để đánh nát, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Tiên Tiên Tam Tộc mới sẽ đem phong ấn chi địa lựa chọn tại phía trước. Liêu Thanh mở miệng hồi đáp, không gian loạn lưu cùng U Minh huyết hải, hai loại hoàn cảnh có thể nói là thiên nhiên phong ấn bình thường. Nơi này là U Minh huyết hải chỗ sâu, cũng không biết Tiên Tiên Tam Tộc là như thế nào mới tìm được nơi này. Liêu Thanh bọn họ phi đột, nửa tháng có dư, cuối cùng tới gần phong ấn hung thú không gian. Liêu Thanh thần niệm đảo qua đi, đã có khả năng nhìn thấy chỗ kia không gian hình dạng. Có núi non sông ngòi đại địa, chỉ là cũng không có nhật nguyện tinh thần, cùng một phương thế giới chân chính, cũng không có chênh lệch. Chỉ là chỗ kia không gian tối tăm mờ mịt, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Chờ tới gần nơi này chỗ không gian, phu cận không gian loạn lưu cũng chậm chậm thay đổi ít. Bởi vì phương này không gian cũng không phải là thế giới chân chính, không có thiên đạo khống chế. Muốn đi vào chỗ này không gian là cực kỳ dễ dàng. Nếu là hồng hoang bên ngoài sinh linh, muốn đi vào hồng hoang có thể nói là muôn vàn khó khăn, bởi vì hồng hoang có hoàn chỉnh thiên đạo. Trừ phi được đến thiên đạo cho phép mới có thể tiến vào hồng hoang, nếu là không chiếm được thiên đạo cho phép, chỉ có thể cưỡng ép xâm nhập hồng hoang. Thế nhưng trên cơ bản đều sẽ bị thiên đạo xóa đi. Trừ phi thực lực mạnh hơn thiên đạo, mới có thể cưỡng ép xâm nhập hồng hoang bên trong. Liêu Thanh bọn họ chỉ cần đem chỗ này không gian đánh vỡ một tia khe hở, liền có thể thành công tiến vào chỗ này không gian. Minh Hà đạo hữu, ta đến định trụ xung quanh không gian loạn lưu, ngươi đến đem chỗ này không gian đánh vỡ. Liêu Thanh mở miệng nói ra, nếu là hắn không ổn định xung quanh không gian loạn lưu, trực tiếp đánh xuyên qua chỗ này không gian, sẽ dẫn đến không gian loạn lưu trực tiếp tràn vào đi phá hủy chỗ này không gian. Đến lúc đó bọn họ căn bản không có khả năng lại tầm bảo. Chỗ này tiểu không gian cũng không như hồng hoang có thiên đạo che chở. Nơi này không gian loạn lưu, mặc dù số lượng đã thay đổi đến thưa thớt, thế nhưng vẫn như cũ có khả năng phá hủy chỗ này không gian. Minh Hà lão tổ nhẹ gật đầu. Liêu Thanh liền lấy ra Hỗn Độn Thanh Liên Ấn cùng 24 cái Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu vây quanh Thanh Liên Ấn, hướng về xung quanh trấn áp tới, cùng lúc đó Liêu Thanh cũng thi triển hắn nắm giữ không gian chi lực, hướng về xung quanh khuyết tán mà đi. Liêu Thanh toàn lực trấn áp xung quanh không gian loạn lưu, để xung quanh mấy chục dặm không gian loạn lưu, toàn bộ đều yên tĩnh lại. Minh Hà lão tổ nhìn thấy Liêu Thanh nắm giữ không gian pháp tắc, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi thán phục, không nhịn được mở miệng nói ra, "Liêu Thanh đạo hữu, tại hạ thật bội phục ngươi, Đại La Kim Tiên tu vi vậy mà liền có khả năng nắm giữ lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc có thể nói là cực kỳ khó mà nắm giữ, cho dù đến chuẩn thánh cảnh giới, cũng chưa chắc người người đều có thể nắm giữ pháp tắc. Hiện tại Liêu Thanh chỉ có Đại La Kim Tiên tu vi, liền đã nắm giữ một loại pháp tắc, sao có thể để Minh Hà không kinh hãi?" Sợ hãi thán phục xong sau, Minh Hà lão tổ liền điều khiển song kiếm, dùng sức hướng về chỗ này không gian chạm tới. Phục Hy Liễu Linh Nhi cũng tại một bên hỗ trợ, dùng không đến nửa nén hương thời gian, liền đem chỗ này không gian đánh ra một vết nứt. Sau đó đạo này khe hở liền bắt đầu thần tốc khôi phục, mặc dù chỗ này không gian không có thiên đạo, thế nhưng nó là một cái độc lập hoàn chỉnh không gian, là có thể tự mình chữa trị tổn hại địa phương. Trừ phi đem chỗ này không gian duy nhất một lần triệt để đánh nát, mới sẽ hủy đi cái này không gian. Liêu Thanh liền để Minh Hà bọn họ trước tiến vào không gian, bởi vì lấy hắn thần niệm cũng không có ở xung quanh phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Đợi đến chỗ này không gian vết rách, sắp muốn triệt để chữa trị thời điểm, Liêu Thanh mới thu pháp bảo, tiến vào chỗ này không gian. Chờ hắn sau khi tiến vào, những cái kia bất động không gian loạn lưu khôi phục như lúc ban đầu, lại một lần nữa tuôn ra chạy vọt lên. Thế nhưng vết nứt không gian đã chữa trị xong xuôi, những này không gian loạn lưu cũng vô pháp đi vào. Tiến vào chỗ này không biết tên không gian về sau, Liêu Thanh nháy mắt liền cảm giác được hắn bị một loại đồ vật theo dõi. Liêu Thanh đạo hữu, xem ra chúng ta đã bị nơi này phong ấn vật chú ý tới. Minh Hà lão tổ tay cầm song kiếm cảnh giác nhìn qua xung quanh nói, bị phong ấn ở những thứ kia, thực lực khẳng định tương đại, chúng ta tiến vào chỗ này không gian, nếu là hắn không phát hiện được, đó mới là sự việc kỳ quái. Liêu Thanh vừa cười vừa nói, lại một lần nữa đem thuần dương bảo châu lấy ra, che lại mọi người. Giống Liêu Thanh tiếng nói vừa vặn rơi xuống, phương xa chân trời liền truyền đến một đạo cực kỳ mãnh liệt gầm rú thanh âm. Âm thanh phảng phất vạn dặm kinh lôi, chấn động đến toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều đang run rẩy. Lập tức liền gặp được phương xa chân trời, có đại lượng hung sát chi khí hướng về bên này của tới. Hung sát chi khí che khuất bầu trời, chỉ là trong một chớp mắt, liền trực tiếp bao phủ lại mảnh không gian này bầu trời, đồng thời còn có một đạo cực kỳ khí tức kinh người, tại hung sát chi khí bên trong tản ra. Trừ đạo này khí tức cực kỳ mạnh mẽ bên ngoài, hung sát chi khí bên trong còn có bốn đạo, hơi yếu một chút khí tức. Đây là Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn mới có thể phát ra khí tức. Minh Hà lão tổ cảm nhận được cố khí tức này về sau, biến sắc nói: "Hắn nói tới đạo kia khí tức đương nhiên là mạnh nhất cái kia một đạo khí tức. Đối phương vậy mà nhanh như vậy liền tìm đến, đối chúng ta đến nói là một chuyện tốt, chờ một lúc tối cường để ta đến đối phó. Liêu Thanh nhìn qua quần quật bao phủ mà đến hung sát chi khí mở miệng nói ra. Chương 165, hung thú cùng kỳ. Chương 165, hung thú cùng kỳ. Hung sát chi khí vô cùng nồng đậm, lấy Liêu Thanh thần niệm đều không thể thăm dò vào trong đó. Thế nhưng bằng vào như vậy nồng đậm hung sát chi khí, đã có thể xác định một điểm, đó chính là nơi này phong ấn đích thật là hung thú. Cố kia khí tức mạnh mẽ nhất, ít nhất là đại la kim tiên cảnh giới viên mãn, đồng thời Liêu Thanh tại cái này cố khí tức bên trong cảm nhận được một tia nguy hiểm. Đây là Liêu Thanh lần thứ nhất nắm giữ loại này cảm giác. Hắn tại đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Vương Công thời điểm, đều không có loại này cảm giác. Tiếp xuống các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Liêu Thanh mở miệng lần nữa nói, có thể được phong ấn tại nơi này hung thú, khẳng định không có một đầu đơn giản. Phục Hy cùng Minh Hà đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đến mức Liễu Linh Nhi thì là biểu hiện vô cùng phấn khởi, trong mắt hoàn toàn không có sợ hãi, bởi vì nàng trận đầu chiến đấu lập tức liền muốn tới. Mặc dù tại Vạn Giới Sơn thời điểm, Liễu Thanh Nhàn bên dưới vô sự, cũng sẽ cùng Liễu Linh Nhi đấu pháp, chỉ điểm nàng đấu pháp kinh nghiệm, nhưng cuối cùng không tính là chân chính đấu pháp. Theo hung sát chi khí không ngừng nhấp nhô mà đến, cô kia cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng mạnh. Liễu Thanh toàn thân khí cơ phồng lên, cũng đem tự thân khí tức phóng thích mà ra, cùng cố khí tức này chống lại. Liền gặp được Liễu Thanh bọn họ đứng phương thiên địa này, có đại lượng thanh khí lơ lửng mà lên, cũng hóa thành quần quần quý tộc, hướng về kia chút hung sát chi khí ngăn cản mà đi. Cả hai lẫn nhau đụng nhau, thiên địa vì đó chấn động, người này cũng không thể làm gì được người kia, liền gặp được chỗ này thiên địa, tựa hồ chia làm hai thế giới, một trắng một đen, giống như thái cực. Khí tức thật là mạnh mẽ. Minh Hà lão tổ phát giác được Liễu Thanh trên thân phát ra khí tức về sau, con mắt không nhịn được trừng lớn rất nhiều. Hắn một mực biết Liễu Thanh thực lực mạnh, thế nhưng không nghĩ tới Liễu Thanh thực lực mạnh mẽ đến loại này tình trạng. Minh Hà lão tổ hơi cảm ứng một cái, nếu như Liễu Thanh đem trên người hắn uy áp hướng về hắn bao phủ tới lời nói, hắn căn bản gánh không được. Cũng chính là nói Liêu Thanh căn bản không cần vận dụng bất kỳ pháp bảo nào cùng thần thông, liền có thể tùy tiện đem hắn đả thương. Đồng dạng Phục Hy cũng cực kỳ khiếp sợ, hắn căn bản không biết nhà mình muội phu vậy mà cường hoành đến loại này tình trạng. Đây là Liêu Thanh lần thứ nhất đem toàn thân khí tức phóng thích mà ra. Không nghĩ tới, ngươi một cái đại la kim tiên hậu kỳ, lại có thể chống lại bản vương khí tức, thật là làm cho bản vương ngoài ý muốn. Hung sát chi khí bên trong, truyền ra một đạo vô cùng ngoài ý muốn âm thanh. Ngay sau đó liền thấy hung sát chi khí một trận tuôn ra đãng, có 5 cái hung thú đi ra. Cầm đầu hung thú, hình dáng tướng mạo giống như lão hổ. Sau lưng mọc lên 2 cánh, quả nhiên là đại la kim tiên viên mãn tu vi, cô kia cường hành vô cùng khí tức chính là từ trên người hắn tản ra. Liêu Thanh nhìn thấy cái này hung thú dáng dấp, biểu lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Giống như lão hổ, sau lưng mọc lên 2 cánh, phù hợp loại này đặc thù hung thú, cũng chỉ có tứ đại hung thú một trong cùng kỳ. Liêu Thanh là thật không nghĩ tới, tiên tiên tam tộc phong ấn vậy mà là cùng kỳ. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì lạ. Dù sao cũng chỉ có cùng kỳ dạng này thực lực xuất chúng hung thú, mới đáng giá tiên tiên tam tộc phí lớn như vậy công phu đem phong ấn tại nơi này. Cùng kỳ, thao thiết, hỗn độn, đào nột, cái này 4 loại hung thú có thể nói là hung thú bên trong lợi hại nhất tồn tại. Đến mức cùng kỳ sau lưng hung thú, từng cái khí tức cũng thập phần cường đại, từng cái khí tức đều cực kỳ bất phàm. Thế nhưng trên người bọn họ lại không có sinh mệnh khí tức, ánh mắt vô thần, phản phất cái xác không hồn. Cái này 4 cái hung thú hẳn là cùng kỳ lấy bí pháp luyện chế ra đến. Theo lý thuyết cùng kỳ tu vi căn bản không nên chỉ có đại la kim tiên tu vi, thấp nhất đến có được chuẩn thánh tu vi. Hiện tại chỉ có đại la kim tiên viên mãn tu vi, khẳng định là bị tiên thiên tam tộc trọng thương căn cơ, dẫn đến tu vi trở xuống, đến bây giờ cũng không có khôi phục. Dù sao một phương thế giới này không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có bất luận cái gì linh khí, thai nghén không ra bất kỳ thiên tài địa bảo. Cung kỳ muốn tại loại này hoàn cảnh bên trong đem tu vi khôi phục đó là căn bản không có khả năng. 4 cái khôi lỗi hung thú, 3 cái có được đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, 1 cái có được đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Cung kỳ hiện tại nhìn qua Liễu Thanh, hai mắt bên trong cũng có vẻ ngoài ý muốn. Hắn là thật không nghĩ tới, một cái đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới người khí tức lại có thể cùng hắn chống lại. Bất quá lập tức vẻ ngoài ý muốn liền biến thành sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì Liễu Thanh càng mạnh, với hắn mà nói là một chuyện tốt. Cung kỳ hiện tại là đại la kim tiên cảnh giới viên mãn tu vi, đồng thời trong tay còn nắm giữ lấy 2 cái tiên tiên chí bảo, lấy hắn thực lực, theo lý thuyết là có thể nhẹ nhõm phá vỡ chỗ này không gian bình chướng, vượt qua không gian loạn lưu, đi công kích chỗ kia phong ấn phát trận. Cung kỳ sở dĩ còn lưu tại chỗ này không gian, đó là bởi vì trong cơ thể của hắn có một kiện kỳ dị pháp bảo Chấn Thiên Đinh. Món pháp bảo này là tiên tiên tam tộc thủ lĩnh hợp lực đánh vào trong cơ thể hắn. Chấn Thiên Đinh là một loại kỳ dị pháp bảo, có thể kết nối một vùng không gian lực lượng đến phong ấn địch nhân. Cùng kỳ trong cơ thể Chấn Thiên Đinh đã cùng phương này không gian triệt để hòa vào nhau. Nếu như cùng kỳ không đem Chấn Thiên Đinh từ trong cơ thể bước đi ra lời nói, liền rời đi chỗ này không gian. Chấn Thiên Đinh ngay lập tức sẽ ở trong cơ thể hắn bạo tạc, Chấn Thiên Đinh là tiên tiên chí bảo, nếu là ở trong cơ thể hắn bạo tạc lời nói, hắn khẳng định đến một mệnh ô hô. Cho nên cùng kỳ cũng chỉ có thể ở tại chỗ này không gian, rõ ràng có phá vỡ không gian năng lực, cũng không dám rời đi nơi này. Bị vây ở chỗ này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, cùng kỳ cũng tại vẫn muốn biện pháp đem trong cơ thể món pháp bảo này bước ra đi. Cũng sắp muốn thành công, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đem món pháp bảo này bước ra. Bất quá muốn hoàn thành một bước cuối cùng, nhất định phải muốn còn lại sinh linh đến giúp đỡ hắn. Mặc dù hắn dùng bí pháp luyện chế được rất nhiều hung thú khôi lỗi, thế nhưng đám hung thú này khôi lỗi không có bất kỳ cái gì linh trí, căn bản là không có cách giúp hắn hoàn thành một bước cuối cùng. Tại cái này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn cũng một mực đem trong tay hắn 2 kiện tiên thiên chí bảo khí tức truyền tống đến không gian bên ngoài, hy vọng có thể dẫn người bên ngoài trước đến tiến vào, đến giúp hắn loại trừ trấn thiên đinh. Liên tính tiên thiên chí bảo khí tức truyền vào đến Hồng Hoang, cũng không có người có khả năng thăm dò đến. Bởi vì có U Minh huyết hải ngăn cản, nếu không phải Minh Hà lão tổ không sợ U Minh huyết hải, phát giác tiên thiên chí bảo khí tức, sợ là cùng kỳ lại đợi thêm mấy cái hội nguyên, cũng chờ không đến bất luận cái gì một người có thể đi tới cái này chỗ không gian. Cùng kỳ mỗi một lần đem tiên thiên chí bảo khí tức đưa ra chỗ này không gian về sau, liền lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy người đến. Thế nhưng mỗi một lần đều lấy thất vọng chấm dứt. Kinh lịch vô số lần thất bại về sau, cùng kỳ đều đã có chút hoài nghi thú vật sinh, đồng thời còn sinh ra một loại ảo giác, đó chính là tiên thiên chí bảo có thể đã trở thành rau cải trắng, không có người yêu thích. Hiện tại cùng kỳ cuối cùng đợi đến Liêu Thanh bọn họ chưa đến, chỗ nào có thể không vui? Đem bọn họ cho ta bắt. Cùng kỳ liền đối với mình luyện chế ra đến khôi lỗi ra lệnh. Bởi vì cùng kỳ biết, muốn để những người này ngoan ngoãn phối hợp hắn bỏ đi trấn thiên đình, nhất định phải dùng tuyệt đối vũ lực uy hiếp được bọn họ. Bằng không mà nói, những người này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Chương 166, sinh tử bộ cùng luân hồi bút. Chương 166, sinh tử bộ cùng luân hồi bút. Cùng kỳ luyện chế ra đến hung thú khôi lỗi, tự nhiên là phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của hắn. Nhận được mệnh lệnh về sau, bốn đầu hung thú trực tiếp chân đạp hung sát chi khí, hướng về Liêu Thanh bọn họ bay nào đi qua. Cứu cứu, Minh Hà thúc thúc, đầu này đại la kim tiên trùng kỳ cảnh giới hung thú liền giao cho ta đi. Nhìn thấy bốn đầu hung thú bắt tới, Liễu Linh Nhi lấy ra màu tím dây lụa cùng lôi linh kiếm, chủ động hướng về kia đầu đại la kim tiên trùng kỳ cảnh giới hung thú giết tới. Trong tay lôi linh kiếm vung lên, lập tức đại lượng hỗn độn thần lôi từ lôi linh trên thân kiếm bắn ra, hướng về kia con hung thú bao phủ tới. Hỗn độn thần lôi vốn chính là vô cùng cường hoành thần thông. Liễu Linh Nhi tại học tập môn thần thông này thời điểm, biểu hiện muốn so nữ hoa cùng Phục Hy còn muốn tốt. Hiện tại mượn nhờ lôi linh kiếm thả ra hỗn độn thần lôi, uy lực tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Rất nhanh Liễu Linh Nhi liền cùng đại la kim tiên trung kỳ đầu hung thú này chiến ở cùng nhau. Phục Hy cùng Minh Hà lão tổ hai người cũng hợp lực cả lại, còn lại ba đầu hung thú. Bọn họ không có người nào có thể cùng cùng kỳ giao thủ. Muốn đánh thắng cùng kỳ, còn chỉ có thể dựa vào Liễu Thanh. Bọn họ có khả năng làm sự tình chính là ngăn lại cái này bốn đầu khôi lỗi hung thú, trợ giúp Liễu Thanh yếu bớt một tia áp lực. Những này khôi lỗi không có bất kỳ cái gì thần trí, có khả năng thi triển ra thần thông cũng cực kỳ có hạn. Liễu Linh Nhi ba người cuốn lấy cái này bốn đầu hung thú vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Liêu Thanh liền nhìn về phía cùng kỳ chủ động hiện thân tới tìm kiếm bọn họ, đối với bọn họ đến nói nhưng thật ra là một chuyện tốt. Ít nhất, bọn họ không tại cần hao phí tinh lực đi tìm cùng kỳ chỗ ẩn thân. Không cần lại lo lắng cùng kỳ lại đột nhiên từ một nơi nào đó đụng tới đánh lén bọn họ. Có thể nói tiết kiệm bọn họ rất nhiều công phu. Liêu Thanh vung tay lên một cái thí thần thương xuất hiện ở trong tay của hắn, đỉnh đầu thuần dương bảo châu, chủ động hướng về cùng kỳ giết tới. Hắn đối cùng kỳ căn bản không có bất kỳ cái gì dễ nói. Cùng kỳ cũng biết Liêu Thanh khó đối phó, cũng không có chủ quan, toàn thân liền hiện ra một tầng đen nhánh quang mang, bảo vệ tốt chính mình. Cùng kỳ thân thể gần tới có ngàn trượng lớn nhỏ, toàn thân lóe ra hắc quang về sau, giống như một vòng hấp nhận. Hung thú là không cách nào hóa thành trước thiên đạo hình thể trạng thái, sinh ra thời điểm là dạng gì, một mực chính là cái gì dạng, chỉ có thể biến lớn hoặc là thu nhỏ. Liêu Thanh giết tới cùng kỳ trước mặt, thì thần thương thả ra vô tận sát phạt chi khí, hướng về cùng kỳ bao phủ tới. Thế nhưng cùng kỳ hộ thân linh quang hoàn toàn đem ngăn lại, chỉ là đang từ từ thay đổi đến ảm đạm, thì thần thương sát phạt chi khí trong lúc nhất thời căn bản là không có cách phá vỡ cùng kỳ hộ thân linh quang. Có thể nói cùng kỳ trên thân phát ra màn ánh sáng màu đen có thể so với tiên tiên trí bảo phòng ngự. Cùng kỳ có được khủng bố như vậy phòng ngự thần thông, Liêu Thanh cũng không ngoài ý muốn. Cùng kỳ xem như tứ đại hung thú một trong, khẳng định có đối phó. Nếu là tùy tiện bị hắn đánh bại lời nói, chỗ nào còn có thể xưng được là tứ đại hung thú. Nếu biết rõ thiên địa sơ khai thời điểm, hung thú nhiều vô số kể, cùng kỳ có thể tại số lượng đông đảo hung thú bên trong được đến loại này tôn xưng, khẳng định là dựa vào một thân thực lực giết ra đến. Liêu Thanh trong tay bấm niệm pháp quyết, đại lượng hỗn độn thần lôi từ trên bầu trời lan tràn mà xuống, hướng về cùng kỳ hành tới. Mặc dù cùng kỳ thoạt nhìn vô cùng khó dây dưa, thế nhưng Liêu Thanh trong lòng y nguyên không sợ. Chỉ cần cùng kỳ không phải chuẩn thánh cảnh giới, hắn ắt có niềm tin đem cùng kỳ chiến thắng. Hỗn độn thần lôi uy lực cực kỳ lợi hại, từ không trung ngưng tụ mà xuống thời điểm, tựa hồ muốn trực tiếp đem phương thiên địa này triệt để bổ ra. Trong chốc lát, lôi minh không chỉ, lôi quang chiếu rọi thiên địa. Phương thiên địa này vốn là tối tăm mờ mịt, hỗn độn thần lôi thi triển mà ra phía sau, phương thiên địa này đều thay đổi đến sáng ngời lên. Liên tiếp không dứt hỗn độn thần lôi bổ vào cùng kỳ trên thân, liền gặp được trên người hắn hộ thân màn sáng nhanh chóng ảm đạm. Cùng kỳ giật nảy cả mình, không nghĩ tới Liêu Thanh môn thần thông này uy lực vậy mà như thế cường hành. Vội vàng một cái miệng phun ra một kiện đen nhánh sách vở. Đen nhánh sách vở tản ra một cỗ nồng đậm âm u chi khí. Sách vở liền lơ lửng đến cùng kỳ đỉnh đầu, chỉ thấy sách vở mở rộng, đại lượng âm u chi khí tuôn trào ra, bao phủ lại cùng kỳ, đến chống cự hỗn độn thần lôi. Có đen nhánh sách vở bảo vệ, cùng kỳ liền bình yên vô sự chặn lại hỗn độn thần lôi. Đồng thời sách vở bên trong còn có một cây đen nhánh bút lông bay ra, hóa thành một đạo âm u chi quang, hướng về Liêu Thanh đột nhiên đâm tới. Âm u chi quang đánh vào thuần dương bảo châu phòng ngự bên trên. Mặc dù không có phá vỡ thuần dương bảo châu phòng ngự, thế nhưng Liêu Thanh đã cảm thấy nguyên thần thoáng có chút như kim châm. Thiên thu luân hồi bút cùng sinh tử bộ. Liêu Thanh nhìn thấy hai kiện pháp bảo kia về sau, phát giác được bút lông tác dụng về sau, lập tức liền nhận ra hai kiện pháp bảo kia. Luân hồi bút cùng sinh tử bộ hợp lại cùng nhau sử dụng chính là tiên tiên chí bảo, nếu là tách ra, mỗi một kiện đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hai kiện pháp bảo kia là hậu thổ tại sáng tạo U Minh địa phủ thời điểm, dùng để trấn áp U Minh địa phủ khí vận. Từ hiện tại trường hợp này cũng có thể nhìn ra được, nếu là Minh Hà không có gọi hắn trước đến tầm bảo, nơi này đợi đến hậu thổ lấy thân hóa luân hồi về sau, hẳn là sẽ bị Minh Hà phát hiện. Sinh tử bộ cùng thiên thu luân hồi bút cũng sẽ rơi vào đến hậu thổ trong tay. Tất nhiên hắn hiện tại trước thời hạn phát hiện nơi này, vậy hắn liền nhất định phải đoạt được hai món bảo vật này. Đến hậu thổ lấy thân hóa luân hồi thời điểm, hắn đem hai kiện pháp bảo kia giao cho hậu thổ, ít nhất có khả năng đổi lấy địa phủ một nửa quyền khống chế. Nếu biết rõ vô luận là thiên đình vẫn là tây phương giáo cùng với các đại giáo phái tại U Minh địa phủ thành lập về sau đều nghĩ nhúng tay địa phủ công việc. Dù sao U Minh địa phủ nắm trong tay ngàn vạn sinh linh luân hồi, quyền hành phi thường lớn, người nào đều muốn tiến vào phân chén canh. Hậu thổ mặc dù cũng đã trở thành thánh nhân, thế nhưng bởi vì không có nguyên thần, thực lực so mặt khác thánh nhân yếu hơn rất nhiều. Đối mặt chư thánh bức bách, hậu thổ căn bản là không có cách chống cự, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem địa phủ một chút chức vị nhường đi ra, để mấy vị khác thánh nhân trước đến phân phối. Cuối cùng Tây Phương giáo tính toán cao hơn một bậc, khống chế địa phủ một nửa có quyền chức vụ. Chờ đến Tây Du thời kỳ, mặc dù U Minh địa phủ trên danh nghĩa vẫn là bị Thiên Đình quản hạt, thế nhưng chân chính quyền khống chế trên cơ bản đã rơi vào đến Phật môn trong tay. Tất nhiên hắn đi tới Hồng Hoang thế giới, giống U Minh địa phủ loại này chất béo nặng địa phương, tự nhiên cũng phải tiến vào kiếm một chén canh. Chỉ cần có thể tại U Minh địa phủ nắm giữ lấy thực quyền, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được công đức. Công đức lực lượng có thể là người bản năng, vô luận dùng để tu luyện vẫn là lấy ra luyện bảo, đều có vô thượng diệu dụng. Phật môn thực lực có khả năng lớn mạnh nhanh như vậy, nắm giữ U Minh địa phủ thực quyền chính là một cái trọng đại nhân tố. Thiên thu luân hồi bút hóa thành âm u chi quang, không ngừng đụng chạm lấy thuần dương bảo châu. Liêu Thanh hiện tại trong tay không có chuyên môn có khả năng bảo vệ nguyên thần bảo vật. Thiên thu luân hồi bút mỗi lần va chạm một lần, hắn nguyên thần đều sẽ như kim châm. Nguyên thần như kim châm liền sẽ ảnh hưởng tốc độ phản ứng cùng thi pháp tốc độ, chuyện này đối với Liêu Thanh đến nói là cực kỳ bất lợi sự tình. Chương 167, đại chiến cùng kỳ. Chương 167, đại chiến cùng kỳ. Thiên thu luân hồi bút là chuyên đánh nguyên thần pháp bảo. Nguyên thần một khi bị bảo vật này đánh ra nhục thể, ngay lập tức sẽ bị cuốn vào đến thiên thu luân hồi bút bên trong, rốt cuộc khó mà chạy trốn, ngay lập tức sẽ bị xóa đi thần trí, bị thiên thu luân hồi bút khống chế lại. Liêu Thanh nguyên thần như kim châm, cũng sẽ ảnh hưởng đối pháp bảo khống chế. Ngay lúc này, cùng kỳ mở rộng cánh thịt, đối với Liêu Thanh bắt đầu bổ. Trong lúc nhất thời đại lượng hung thần chi phong từ hắn cánh phát ra, hóa thành vô tận hung thần kiếm, hướng về Liêu Thanh chém tới. Thuần Dương Bảo Châu lập tức liền đung đưa kịch liệt. Lúc đầu Liêu Thanh liền không có hoàn toàn luyện hóa bảo vật này, lại thêm hắn hiện tại toàn thân như kim châm, Thuần Dương Bảo Châu lực phòng ngự lập tức giảm mạnh. Chỗ thả ra phòng ngự màn sáng nhanh chóng ảm đạm. Tiếp tục như vậy tất nhiên không được, Liêu Thanh tâm niệm vừa động, hồng mông lượng tiên xích tại sau lưng của hắn nổi lên, hướng về Thiên Thu Luân Hồi Bút đánh qua. Cái này công đức chí bảo, bị Liêu Thanh chiếm được bên trong về sau, đã hoàn toàn đem luyện hóa, có khả năng bạo phát đi ra uy lực căn bản không kém gì tiên thiên chí bảo. Hồng mông lượng tiên xích mới ra, thả ra đại lượng hồng mông chi khí, hướng về Thiên Thu Luân Hồi Bút cuốn đi. Hồng mông lượng tiên xích là khai thiên công đức cùng hồng mông chi khí kết hợp hóa thành mã thành, uy lực là muốn vượt xa Thiên Thu Luân Hồi Bút. Nháy mắt liền dùng hồng mông chi khí chế trụ Thiên Thu Luân Hồi Bút. Không có Thiên Thu Luân Hồi Bút quấy rối, Liêu Thanh vô cùng mênh mông pháp lực, điên cuồng hướng về Thuần Dương Bảo Châu truyền vào mà đi. Thuần Dương Bảo Châu thả ra phòng ngự màn sáng, nháy mắt ngưng thật rất nhiều, vô cùng nhẹ nhõm liền chặn lại hung thần kiếm. Liêu Thanh liền quyết định chờ sau trận chiến này, nhất định phải tìm một kiện tốt nhất, chuyên môn bảo vệ nguyên thần phòng ngự pháp bảo. Bằng không mà nói, tại gặp phải chuyên môn đối phó nguyên thần pháp bảo sẽ ăn thiệt ngầm. Liêu Thanh trên thân kim quang lóe lên, điều động toàn thân khí huyết lực lượng, cầm thí thần thương, lại một lần nữa hướng về cùng kỳ giết tới. Đồng thời Liêu Thanh còn thi triển Hàng Long Phục Hổ Thần Thông. Hàng Long Phục Hổ Thần Thông là Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp bên trong đó một môn thần thông. Cái này thần thông thi triển xong về sau, có thể làm cho nhục thân lực lượng nháy mắt bạo tăng gấp 10, duy trì liên tục nửa nén hương thời gian, đồng thời không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Liêu Thanh nhục thân luyện hóa xong bản cổ tinh túy về sau, đã thay đổi đến vô cùng đáng sợ, hiện tại lại có Hàng Long Phục Hổ Thần Thông tăng phúc, nhục thân lực lượng đã thay đổi đến cực kỳ đáng sợ. Định Hải Thần Châu lại bốn lượn tại thí thần thương đoạn trước, tứ hải lực lượng một cái tập hợp, ngưng tụ tại mũi thương bên trong, ngang nhiên đâm vào sinh tử bộ bên trên. Liên gặp được sinh tử bộ thả ra âm u chi khí, trực tiếp bị Liêu Thanh một thương đâm rách. Cùng kỳ con mắt đột nhiên co rụt lại, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Liêu Thanh thực lực vậy mà như thế cường hãn, như vậy nhẹ nhõm liền phá mở sinh tử bộ phòng ngự. Thừa dịp cùng kỳ ngây người trong chớp nhoáng này, Liêu Thanh tâm niệm vừa động, hỗn độn thanh liên ấn ngang trời xuất hiện, xen lẫn vô tận hỗn độn chi khí, hướng về cùng kỳ rơi đập. Âm vang một tiếng, cùng kỳ hộ thể hắc quang trực tiếp bị đập nát, hỗn độn thanh liên ấn áp chế cùng kỳ, đột nhiên hướng đại địa rơi xuống mà đi. Còn không đợi rơi vào mặt đất, liền gặp được cùng kỳ trên thân hắc quang đột nhiên chiếu rọi, thân thể của hắn lập tức biến thành vạn trượng lớn nhỏ, trên thân có đại lượng hung sát chi khí tuôn trào ra, chống cự lại hỗn độn thanh liên ấn chìm xuống. Không hổ là hung thú, lấy thần thông lực lượng, vậy mà liền có khả năng chống cự lại tiên tiên chí bảo. Liêu Thanh không nhịn được ở trong lòng cảm thán một câu. Nếu biết rõ hắn tại đối phó Đông Vương Công cùng Đông Hoàng Thái nhất thời điểm, hỗn độn thanh liên ấn mới ra, cho dù đối phương có tiên tiên chí bảo tại tay, cũng tương tự đến bị trấn áp. Có thể là cùng kỳ hiện tại bằng vào tự thân thần thông, liền chặn lại hỗn độn thanh liên ấn trấn áp. Thực lực quả thực muốn so Đông Hoàng Thái nhất cùng Đông Vương Công mạnh lên mấy lần không chỉ. Cung kỳ hóa thành vạn trượng lớn nhỏ về sau, Liêu Thanh ở trước mặt của hắn, nháy mắt liền thay đổi đến nhỏ bé vô cùng. Cung kỳ liền đưa móng vuốt hướng về Liêu Thanh đập đi qua, giống như một tôn thái cổ thần sơn nhạc chấn áp mà đến, vô tận hung sát chi khí rủ xuống, trực tiếp định trụ Liêu Thanh đứng chỗ này thiên địa. Để Liêu Thanh không cách nào nà gì trốn tránh. Vậy mà muốn so với ta nhục thần, vậy ta giống như ngươi ý. Liêu Thanh cười sang sảng một tiếng, Định Hải Thần Châu một lần nữa trở lại cổ tay phải, rọi sáng ra ngũ sắc hào quang, ngay sau đó tay phải nắm tay, điều động toàn thân khí huyết lực lượng, đột nhiên hướng về cùng kỳ đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại lượng vô tận sóng khí hướng về bốn phía xung kích, vô tận sông núi nhộn nhịp bị phá hủy, bầu trời xuất hiện vết rạn, đại địa chìm xuống, bắt đầu nổ tung. Chỉ thấy Liêu Thanh đứng tại chỗ không động, chỉ thấy cùng kỳ trực tiếp bị Liêu Thanh một quyền đánh bay, vô cùng to lớn thân thể, hướng về phương xa đập tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cùng kỳ rơi đập tới mặt đất bên trên, cái kia mảnh đại địa trực tiếp chìm xuống, vô số sâu vạn trượng vết rạn từ cùng kỳ rơi xuống đất điểm mở bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Lập tức Liêu Thanh thi triển đại tiểu như ý thần thông, thân thể tăng lên đến vạn trượng, tay cầm thí thần thương, lại một lần nữa hướng về cùng kỳ giết tới. Cùng kỳ đứng người lên, phun ra một cái khói đen hướng về Liêu Thanh bao phủ mà đến. Khói đen đón gió mà lớn dần, chỉ là thời gian một hơi thở, liền che khuất bầu trời, hướng về Liêu Thanh bao phủ mà đến. Chỉ thấy khói đen bên trong còn có rất nhiều hung thú nguyên thần, liếc nhìn lại chừng hơn ngàn đầu, trên thân phát ra uy áp toàn bộ đều có thể so với đại la sơ kỳ cảnh giới. Đây đều là cùng kỳ dựa vào tiên tu luân hồi bút, giết chết hung thú nguyên thần. Cùng kỳ từ khi đản sinh ra, giết chết hung thú vô số kể, bị hắn nô dịch hung thú nguyên thần, tự nhiên cũng không biết bao nhiêu mà đến. Hiện tại chỉ còn lại hơn ngàn đầu, hoàn toàn là bởi vì tại cùng tiên tiên tam tộc đại chiến thời điểm, đã hao tổn sạch sẽ. Hơn ngàn con có thể so với đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới hung thú nguyên thần hướng về Liêu Thanh vào tới, tràn diện cực kỳ kinh người. Đổi lại còn lại đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới thấy cảnh này, cũng sớm đã bị dọa đến sợ vỡ mật, quay người mà chạy. Thế nhưng Liêu Thanh thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ xông về phía trước, đột nhiên đem thí thần thương ném ra. Thí thần thương thả ra vô tận sát phạt chi khí, hướng về đám hung thú này nguyên thần bao phủ tới. Chỉ cần bị giết phạt chi khí đụng phải hung thú nguyên thần, lập tức liền hóa thành cho bụi, không phụ tồn tại. Lấy Liêu Thanh thực lực bây giờ, giết lên đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới địch nhân, quả thực liền như là nghiền chết một con giun dế đồng dạng đơn giản. Huống chi đám hung thú này nguyên thần, chỉ có nguyên thần lực lượng, cũng không có pháp bảo hộ thân, càng dễ dàng bị giết chết. Trong khoảnh khắc, liền có vài chục con hung thú nguyên thần bị xoắn nát. Cung Kỳ thấy cảnh này, lại là sức sở, không nghĩ tới Liêu Thanh trong tay món pháp bảo này uy lực vậy mà như thế cường hãn, lập tức hắn trực tiếp hét lớn một tiếng, bạo. Chỉ thấy được hắn thả ra đám hung thú này, nguyên thần thể tích đột nhiên bành trướng, nguyên thần lực lượng tại nhanh chóng tập hợp, sau đó đột nhiên đồng thời bạo tạc. Âm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều đột nhiên run lên, gần tới ngàn con hung thú nguyên thần bạo tạc sinh ra năng lượng, lập tức toàn bộ đều hướng về Liêu Thanh tôn gia đãng đi qua. Chương 168, chín hơi chịu phụ. Chương 168, chín hơi chịu phụ. Hung thú nguyên thần bạo tạc, bọn họ ẩn chứa nguyên thần lực lượng đột nhiên bộc phát, liền như là từng vòng mặt trời chói chang bạo tạc, sinh ra huy năng là cực kỳ đáng sợ. Đây chính là tương đương với ngàn vị đại la kim tiên đồng thời bạo tạc. Thay lời khác đến nói, ngàn vị đại la kim tiên sơ kỳ đồng thời tự bạo, có thể so với đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, toàn lực xuất thủ một kích. Liên tính chuẩn thánh cảnh giới sinh linh đối mặt, cũng tương tự phải cẩn thận ứng đối. Nếu là một cái chủ quan, cũng tương tự sẽ bị trọng thương. Đến mức đại la kim tiên cảnh giới, như loại này kinh khủng tự bạo, có rất ít người có khả năng đỡ được, cho dù cầm trong tay tiên thiên chí bảo cũng tương tự không được. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Vương Công, tại đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới bên trong, cũng được cho là đứng đầu tồn tại. Nếu như hai người bọn họ nếu là đối mặt loại này kinh khủng tự bạo, cũng tương tự không cách nào chống đỡ, khẳng định phải trực tiếp vẫn lạc tại loại này tự bạo bên trong. Gần tới ngàn tiên đại la kim tiên tự bạo, sinh ra huy năng thực sự là quá mức đáng sợ. Liêu Thanh cũng không dám chủ quan, nhanh chóng đem Hạnh Hoàng Kỳ, Khống Thủy Kỳ, Vân Giới Kỳ, ba mặt tiên thiên cờ ném đến tận phía trước, pháp lực điên cuồng hướng về bên trong tập hợp. Hạnh Hoàng Kỳ thả ra vạn đoá kim liên, cấp tốc ngưng tụ, vạn trượng hào quang chiếu rọi thiên địa. Khống Thủy Kỳ thả ra ngập trời màn nước, càn quét thiên địa, giống như thiên hà chảy ngược, ngăn cản tại Liêu Thanh phía trước, đồng dạng cũng là hào quang lấp lánh. Vân Giới Kỳ thả ra kỳ vân chi khí, chỉ bất quá một lát, thả ra trong suốt cuốn thanh ngọc tiên quang, che lại Liêu Thanh đứng phương thiên địa này. Cùng lúc đó Liêu Thanh trên thân bát bảo đã bảo, đồng dạng cũng là bát bảo thần quang toàn bộ tuôn ra. Liêu Thanh điều động cái này bốn cái pháp bảo, chẳng qua là một nháy mắt công phu, tự bạo sinh ra khủng bố sóng xung kích, liền oanh đến Liêu Thanh bên người, trực tiếp đem hắn nuốt hết. Liên như là dòng lũ đồng dạng, không ngừng đánh thẳng vào Liêu Thanh. Vạn đoá kim liên trực tiếp bị đánh nát, ngập trời màn nước nổ tung, thanh ngọc tiên quang cũng tương tự chỉ là kiên trì một lát, liền bắt đầu tán loạn biến mất. Ba mặt tiên thiên cờ, linh quang lập tức thay đổi đến ảm đạm vô cùng, Liêu Thanh vung tay lên, liền đem thu hồi lại. Nếu là tiếp tục gắng gượng chống đỡ lời nói, cái này ba kiện linh bảo, cam đoan sẽ bị hao tổn. Ba kiện tiên thiên linh bảo phòng ngự mặc dù bị đánh vỡ, thế nhưng tự bảo uy lực cũng bị chặn lại rất nhiều. Ba món pháp bảo bị thu hồi đến về sau, bát bảo thần quang đồng dạng nháy mắt bị áp chế. Loại này kinh khủng sóng xung kích, căn bản không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo có khả năng tiếp tục chống đỡ. Lập tức sóng xung kích liền đánh vào thuần dương bảo châu bên trên, thuần dương bảo châu run rẩy dữ dội, ngưng tụ ra phòng ngự màn sáng, cũng tương tự bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Ba ba, ngàn vị đại la kim tiên bạo tạc sinh ra uy lực, tự nhiên là hấp dẫn đến Liễu Linh Nhi bọn họ. Phát giác được kinh khủng như vậy bạo tạc sóng xung kích thôn vệ Liễu Thanh, Liễu Linh Nhi lo lắng kêu một tiếng, đầy mắt toàn bộ đều là vẻ lo lắng. Phục Hy đồng dạng cũng là như vậy, cả người đều thay đổi đến vô cùng khẩn trương. Liên tính nhà mình muội phu mạnh hơn, tại loại này kinh khủng bạo tạc bên trong, cũng tương tự có nguy cơ vẫn lạc. Bởi vì tự bạo sinh ra uy lực thực sự là quá mức khủng bố. Bọn họ chỉ là hơi cảm ứng một cái, lập tức trong lòng run sợ. Bọn họ nếu là chạm đến, khẳng định đến trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, không còn tồn tại. Các ngươi không cần lo lắng ta, điểm này trình độ công kích còn không đả thương được ta. Nghe đến nữ nhi lo lắng âm thanh, Liêu Thanh vội vàng trả lời một câu. Sợ hai nữ nhi bởi vì hắn phân thần, từ đó thụ thương. Mặc dù cái kia mấy con hung thú không có bất kỳ cái gì thần trí giống như khôi lỗi, nhưng cũng là cùng kỳ đích thân luyện chế ra đến, sức chiến đấu cũng là cực kỳ đáng sợ. Tiếng nói vừa ra về sau, Liễu Thanh thần tốc hai tay bắt tuyệt, đột nhiên hít một hơi, liền gặp được trong cơ thể hắn pháp lực đột nhiên tăng mạnh 3 lần có dư. Liễu Thanh thi triển chính là Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp bên trong, Cửu Tức Phục Khí Pháp. Môn thần thông này có thể nói là Thiên Cương Tam Thập Lục Pháp bên trong cực kỳ cao một loại thần thông. Thi triển cái này thần thông, nhiều nhất có thể để trong cơ thể mình pháp lực trong một nhịp hít thở tăng lên gấp 10 có dư, duy trì liên tục 9 cái hô hấp thời gian. Đừng nhìn 9 cái hô hấp thời gian có chút ngắn, thế nhưng đã đủ để quyết định chiến cuộc. Liễu Thanh hiện tại thi triển Cửu Tức Phục Khí Pháp, chỉ có thể đem tự thân pháp lực tăng lên 3 lần. Bởi vì hắn còn không có đem cái này thần thông tu luyện tới cực hạn. Thế nhưng tăng lên 3 lần pháp lực, đã đầy đủ vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Tiên Thiên Chí Bảo pháp lực càng hùng hậu hơn, có khả năng bạo phát đi ra uy lực cũng liền càng mạnh. Liễu Thanh trong cơ thể pháp lực tăng lên 3 lần phía sau, Thuần Dương Bảo Châu được đến đại lượng pháp lực truyền vào, thả ra phòng ngự màn sáng thay đổi đến càng thêm lương thực, nhẹ nhõm gánh vác tự bạo sinh ra uy lực. Đồng thời phòng ngự màn sáng còn tại hướng về phía trước thần tốc mở rộng. Thuần Dương Bảo Châu là Tiên Thiên Chí Bảo chủ phòng ngự, tại thánh nhân trong tay cũng tương tự dùng vào thực tế. Liễu Thanh trong cơ thể pháp lực lật 3 lần về sau, lực phòng ngự tăng cường rất nhiều, gánh vác đại La Kim Tiên tự bạo sinh ra uy lực, vẫn là dễ như trở bàn tay. Cung Kỳ thấy cảnh này lập tức liền mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới Liễu Thanh vậy mà còn có như thế tinh diệu thần thông, lại có thể để trong cơ thể pháp lực nháy mắt bạo tăng. Đồng thời thoạt nhìn không có trả bất cứ giá nào. Cung Kỳ lúc đầu cho rằng, liền tính từ nổ tung không chết Liễu Thanh, cũng phải đem Liễu Thanh nổ đến trọng thương. Dù sao Liễu Thanh chỉ là một cái đại La Kim Tiên, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào? Có thể là Liễu Thanh biểu hiện để hắn vô cùng ngoài ý muốn. Ngàn vị hung thú nguyên thần tự bạo, vậy mà không có thương tổn đến hắn mảy may, liền bị hắn nhẹ nhõm ngăn lại. Liễu Linh Nhi bọn họ nhìn thấy Liễu Thanh nhẹ nhõm gánh vác đại La Kim Tiên tự bạo, nhộn nhịp thở dài một hơi. Liễu Thanh đạo hữu, thật sự là hảo hảo lợi hại, loại này kinh khủng tự bạo uy lực đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Minh Hà lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Lúc đầu Minh Hà đều cho rằng Liễu Thanh tại loại này kinh khủng tự bạo phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì loại này tự bạo căn bản không thể nào là đại La Kim Tiên có khả năng đỡ được. Ngàn vị đại La Kim Tiên tự bạo, đủ để hủy thiên diệt địa. Có thể là kết quả lại đại suất hắn dự liệu, Liễu Thanh vậy mà không mất một sợi lông. Hiện tại Minh Hà lão tổ liền đã quyết định, ngày sau nhất định muốn cùng Liễu Thanh tạo mối quan hệ. Ôm vào Liễu Thanh bắt đuổi. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút là ai muội phu. Phục Hy thừa cơ trang bước nói, trên trán đều là vẻ đắc ý vừa rồi kỳ thật hắn nội tâm cũng khẩn trương và phần, cũng cho rằng Liễu Thanh rất có thể sẽ vỡ lạc. Hiện tại Phục Hy liền cho rằng, hắn có thể trở thành Liễu Thanh đại cứu ca. Quả thực chính là một cọc cơ duyên to lớn. Không chỉ có thể đủ ăn đến đại lượng thức ăn ngon, còn có thể tùy thời mượn nhờ tên tuổi trang bước. Loại này cảm giác thực sự là quá thoải mái. Lập tức hai người bọn họ liền hết sức chuyên chú đối phó lên trước mặt bọn hắn ba đầu hung thú. Liễu Thanh ngăn lại liên miên bất tuyệt sóng xung kích về sau, trong cơ thể pháp lực lại khôi phục như lúc ban đầu. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra 9 đạo hỗn độn vòng ánh sáng, hướng về cùng kỳ chém qua. Hỗn độn vòng ánh sáng hỗn độn chi khí bao phủ, có khai thiên tịch địa chi uy, trong một chớp mắt, phương thiên địa này không gian toàn bộ nổ tung mà mở. Tựa hồ không thể thừa nhận ở hỗn độn vòng ánh sáng phát ra uy áp. Chương 169, đánh bại cùng kỳ. Chương 169, đánh bại cùng kỳ. Liễu Thanh từ Đông Hoàng Thái Nhất nơi đó được đến Kim Ô Thần Luân phương pháp tu luyện về sau, liền bắt đầu nghiên cứu. Kim Ô Thần Luân dựa vào là trong cơ thể Thái Dương Thần Hỏa ngưng tụ mà ra. Thế nhưng Liễu Thanh cũng không có Thái Dương Thần Hỏa, cho nên chỉ có thể dùng Hỗn Độn pháp lực ngưng tụ mà ra. Uy lực không hề so Đông Hoàng Thái Nhất thi triển Thần Luân uy lực yếu. Cùng kỳ phát giác được Hỗn Độn Thần Luân uy lực phía sau, lại một lần nữa huy động cánh, đại lượng hung sát chi khí tuôn trào ra, nhưng đều bị Hỗn Độn Thần Luân nhẹ nhõm mở ra, đánh vào sinh tử bộ bên trên. Hỗn Độn Thần Luân thần tốc chuyển động, không ngừng tiêu hao sinh tử bộ uy năng. Đồng thời Liễu Thanh lại một lần nữa tay cầm thí thần thương, hướng về cùng kỳ giết tới. Cùng kỳ biết Liễu Thanh nhục thân quá mức cường hãn, căn bản không còn dám để cẩn thân, trên thân cánh khẽ vỗ, thân thể đột nhiên hướng phương xa đổ đi. Có thể là túng địa kim quang, chính là hồng hoang đứng đầu độn thuật thần thông. Cùng kỳ muốn hất ra Liễu Thanh là căn bản không thực tế. Trong khoảnh khắc bị Liễu Thanh đuổi kịp, thí thần thương lại một lần nữa đâm vào trên người hắn. Cùng kỳ nội tâm đột nhiên giật mình, hắn tại hung thú bên trong, độn thuật cũng là số 1 số 2, hắn cánh khẽ vỗ, liền có thể bay ra 158,000 bên trong. Hiện tại Liễu Thanh có khả năng nhẹ nhõm đuổi kịp hắn, liền bày tỏ sáng Liễu Thanh độn thuật thần thông là xa xa so hắn còn cao minh hơn. Cung Kỳ hiện tại cũng hoài nghi Liễu Thanh, rất có thể là cái nào đó cường đại ma thần nguyên thần chuyển thế. Bởi vì Liễu Thanh cường đại thật là quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn hiện tại tu vi là đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, lại bị một cái đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới sinh linh đè lên đánh. Nếu biết rõ hắn trước đây có thể là có khả năng hiệu lệnh ngàn vạn hung thú cường đại tồn tại, cái này để hắn cảm thấy dị thường bị khuất. Thí thần thương đâm vào trên người hắn, trực tiếp phá vỡ sinh tử bộ phòng ngự. Hỗn độn vòng ánh sáng trực tiếp chạm tại cùng kỳ trên thân. Giống cùng kỳ trực tiếp bị đau giống lên một tiếng, chỉ thấy hỗn độn vòng ánh sáng trực tiếp chém tới hắn thân thể bên trong, đại lượng máu tươi phun ra. Bất quá vết thương của hắn rất nhanh liền tràn ngập hung sát chi khí, thần tốc đem hỗn độn vòng ánh sáng phá hủy, đồng thời vết thương cũng thần tốc khép lại. Liễu Thanh con mắt hơi chợp mắt một cái, cùng kỳ năng lực khôi phục xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hỗn độn thần luân lực phá hoại có thể nói rất là cường đại, tạo thành vết thương cũng 10 phần khủng bố, nếu là đổi lại những sinh linh khác, cũng sớm đã trọng thương ngã gục. Thế nhưng cùng kỳ, trong nháy mắt liền khôi phục, liền vết thương nhẹ đều không có lưu lại. Chắc không được tiên thiên tam tộc thủ lĩnh, chỉ có thể đem Cùng Kỳ phong ấn tại nơi này, không cách nào đem chém giết. Cùng Kỳ sức khôi phục thực sự là quá mức cường hãn. Giống Cùng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phun ra một tia ô quang bên trong ẩn chứa một đạo đen nhánh dây thừng, hướng về Liễu Nhẹ quấn quanh đi qua. Quả nhiên lại là một kiện tiên thiên chí bảo. Minh Hà cảm ứng được hai kiện tiên thiên chí bảo khí tức. Hẳn là đạo này đen nhánh dây thừng thêm thiên thu luân hồi bút cùng sinh tử bộ. Dây thừng đi ra về sau, liền hướng về Liễu Thanh quấn quanh mà đến, trực tiếp đem thuần dương bảo châu kéo chặt lấy, sau đó bắt đầu thần tốc nắm chặt. Dây thừng bên trên còn tràn ngập cực kỳ nồng nặc hung sát chi khí, không ngừng hộ thực thuần dương bảo châu phát ra quang mang. Liễu Thanh ném ra hỗn độn thanh liên ấn, trực tiếp hướng về cái này tiên thiên chí bảo ép tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Liễu Thanh dùng hỗn độn thanh liên ấn, nhẹ nhõm chế trụ cái này tiên thiên chí bảo. Chúng ta vốn không oan không thù, dẫn đầu hướng các ngươi công kích, là ta không đối, không bằng chúng ta song phương đến đây dừng tay. Cung Kỳ đối với Liễu Thanh mở miệng nói ra. Bởi vì Liễu Thanh thực lực quá mức cường hãn, Cung Kỳ nhìn thấy cưỡng ép chấn trụ Liễu Thanh đã là không làm được, cho nên lập tức liền định chịu thua. Hắn vừa mới bắt đầu sở dĩ tính toán dẫn đầu độc thủ, cái kia hoàn toàn cũng là bởi vì cảm thấy có thể nhẹ nhõm chiến thắng Liễu Thanh bọn họ. Chuyện bây giờ cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy phát triển, cho nên Cung Kỳ liền định lập tức ngưng chiến. Bởi vì tiếp tục đánh xuống, hắn khẳng định đến bị thương nặng, tu vi khẳng định lại phải trở xuống. Cung Kỳ hiện tại trong lòng đã minh bạch, hắn căn bản không thể nào là Liễu Thanh đối thủ. Hồng Hoang hiện tại biến hóa thật lớn, Đại La hậu kỳ cảnh giới vậy mà liền có sức chiến đấu cỡ này. Cung Kỳ không nhịn được tại nội tâm muốn nói. Nghe đến Cung Kỳ chủ động chịu thua, Liễu Thanh không nhịn được cười một tiếng. Ngươi muốn ngưng chiến có thể, nhưng nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cung Kỳ nhìn qua Liễu Thanh hỏi. Đó chính là trở thành tọa kỵ của ta, hiệu chung với ta. Liễu Thanh đối với Cung Kỳ nói. Cung Kỳ là đứng đầu hung thú. Liễu Thanh bây giờ còn chưa có lực thay đi bộ tọa kỵ. Nếu là có thể hàng phục Cung Kỳ, để hắn trở thành tọa kỵ. Đối với Liễu Thanh đến nói, hắn thực lực có thể có được cực lớn tăng cường. Cung Kỳ nghe xong giận tí mặt, hắn mặc dù muốn cùng Liễu Thanh ngưng chiến, có chút kiêng kỵ Liễu Thanh, không muốn tái chiến đấu tiếp. Thế nhưng Liễu Thanh muốn để hắn biến thành tọa kỵ. Hắn căn bản không có khả năng đáp ứng. Với hắn mà nói là một loại nhục nhã quá lớn. Muốn để bản vương trở thành tọa kỵ của ngươi, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Cung Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, chân trước lại lần nữa hướng về Liêu Thanh đánh tới. Hắn hiện tại pháp bảo đã toàn bộ đều bị Liêu Thanh áp chế, chỉ có thể dùng nhục thân cùng với thần thông lực lượng đến đối chống chọi Liêu Thanh. Hắn hiện tại sát thực kiên kỵ Liêu Thanh, nhưng không hề đại biểu hắn bị Liêu Thanh dọa cho bể mật gần chết. Bởi vì hắn có được cực kỳ cường đại sức khôi phục. Hắn là căn bản không lo lắng Liêu Thanh có khả năng giết chết hắn. Nhìn thấy Cung Kỳ còn dám phản kháng, Liêu Thanh cười sang sảng một tiếng, tất nhiên Cùng Kỳ không đồng ý, vậy hắn liền đánh tới Cùng Kỳ đồng ý. Liêu Thanh cũng biết Cùng Kỳ vì sao còn dám tiếp tục cùng hắn khiêu chiến, khẳng định chính là bằng vào hắn bất tử chi thần. Thế nhưng chờ một lúc Cùng Kỳ khẳng định đến ngộ, bởi vì trong tay hắn thí thần thương chính là hung thần dị bảo, ẩn chứa sát phạt chi khí, trên cơ bản có khả năng phá hủy thế gian tất cả, liền thánh nhân đều có thể tổn thương. Cho dù Cùng Kỳ sức khôi phục mạnh hơn, chỉ cần bị thí thần thương đả thương, còn muốn khôi phục vết thương tuyệt đối không dễ dàng. Liêu Thanh trong tay thí thần thương liền hướng về Cùng Kỳ đâm tới, trực tiếp đâm xuyên qua hắn chân trước. Liêu Thanh đột nhiên nhất chuyển thí thần thương, đại lượng sát phạt chi khí phun ra ngoài, theo Cùng Kỳ chân trước hướng về hắn toàn thân đánh tới. Liêu Thanh cùng Cùng Kỳ liền đại chiến đến cùng một chỗ, qua nửa cái thời thần, Cùng Kỳ thân thể cao lớn hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, từ trong mây rớt xuống đi xuống. Lúc này Cùng Kỳ thay đổi đến dị thường chật vật, cánh bị Liêu Thanh chém dụng một cái, toàn thân cao thấp tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt vết thương, không ngừng chảy xuôi máu tươi. Đồng thời vết thương còn tràn ngập sát phạt chi khí, ngay tại ăn mòn Cùng Kỳ nhục thân, vết thương trong lúc nhất thời căn bản khó mà khép lại. Cung Kỳ ngã xuống đất trên mặt về sau, nhìn qua đứng tại trong mây Liêu Thanh, đầy mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Căn bản không nghĩ tới Liêu Thanh trong tay món pháp bảo này, thả ra sát phạt chi khí, vậy mà như thế lợi hại. Hắn cái chủng loại kia cường đại khôi phục thần thông, vậy mà không cách nào trục xuất bao trùm tại vết thương sát phạt chi khí. Hiện tại Cung Kỳ là thật sợ hãi. Lại như vậy đánh xuống, hắn thật sẽ vỡ lạc. Chương 170, thu hoạch to lớn. Chương 170, thu hoạch to lớn. Bởi vì vết thương của hắn sát phạt chi khí, ngay tại chậm rãi ăn mòn hắn sinh cơ. Nếu như vết thương của hắn nếu là lại nhiều một chút, hắn thật sẽ đem tính mệnh vứt bỏ. Cho nên Cùng Kỳ hiện tại là thật sợ. Ban đầu ở đối mặt Tiên Tiên Tam tộc thủ lĩnh thời điểm, Cùng Kỳ đều không có như bây giờ sợ hãi. Bởi vì Tiên Tiên Tam tộc thủ lĩnh trong tay cũng không có loại này pháp bảo cường hãn, không cách nào nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Liêu Thanh trên thân kim quang lóe lên, cầm thí thần thương, liền hướng về Cùng Kỳ đầu đâm tới. Ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Cùng Kỳ nhìn xem trong tầm mắt hắn không ngừng phóng to thí thần thương, rốt cục là triệt để nhận sợ. Nếu như một thương này đâm xuống đến, hắn thật sẽ chết. Mặc dù biến thành tọa kỵ là một loại cực kỳ khuất nhục sự tình, nhưng là cùng sinh mệnh so ra cũng không tính là cái gì. Nghe đến Cùng Kỳ nguyện ý cúi đầu, Liêu Thanh cũng không có dừng lại công kích, mà là đem vị trí công kích thay đổi một cái, thí thần thương lập tức đâm đến Cùng Kỳ vai phải bằng, chọc ra một cái lỗ máu, đại lượng máu tươi phun ra. Ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của ngươi. Cùng Kỳ vội vàng mở miệng lần nữa nói, dáng chống đỡ đứng lên, trực tiếp đối với Liêu Thanh quỳ xuống, ngựa khí bên trong tràn đầy sợ hãi. Hiện tại Cùng Kỳ thật một điểm phản kháng suy nghĩ đều không có. Đánh nhau lâu như vậy, hắn cũng đã gần muốn vứt bỏ nửa cái tính mệnh, mà hắn lại không có tổn thương đến Liêu Thanh mảy may. Hai người bọn họ chênh lệch thực sự là quá lớn. Cung Kỳ bây giờ căn bản thăng không lên bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Vừa bạn không phải thật ngạnh khí sao? Liêu Thanh nhìn qua cùng kỳ vừa cười vừa nói, lao ra, vừa vặn là ta có mắt không trọng, không biết lao ra lợi hại, tiểu nhân hiện tại nguyện ý thần phục. Tại tử vong uy hiếp trước mặt, cùng kỳ biểu hiện rất là nhu thuận, âm thanh rơi xuống về sau, hắn trực tiếp thống khoái thả ra một sợi nguyên thần, giao cho Liêu Thanh, biểu đạt thành ý của mình, chỉ cần đem nguyên thần giao ra, như vậy sinh tử của hắn liền sẽ bị Liêu Thanh khống chế. Đã từng tiên tiên tam tộc thủ lĩnh cũng muốn bức bách cùng kỳ giao ra nguyên thần, thế nhưng cũng không có đạt được. Liêu Thanh thu cùng kỳ nguyên thần về sau, đối nó nhẹ gật đầu nói, biết sớm như vậy, hà tất tử lấy nếm mùi đau khổ đâu. Lao ra, đều tại ta cuồng vọng tự đại. Cùng kỳ lúc này liền như là husky đồng dạng, đầy mặt đều là ý lấy lòng. Sợ Liêu Thanh một không vui, lại đâm hắn mấy cái lỗ thủng đi ra. Liêu Thanh liền nhìn về phía Phục Hy bọn họ chiến trường. Phục Hy cùng Minh Hà đã giết chết hai đầu hung thú, cuối cùng một đầu hung thú cũng chỉ còn lại nửa người. Nếu như không phải khôi lỗi lời nói, hiện tại có lẽ cũng sớm đã tử vong. Đến mức Liễu Linh Nhi cũng là ngăn chặn đầu hung thú kia, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Liêu Thanh cũng không có lập tức mệnh lệnh cùng kỳ, để cái kia mấy đầu khôi lỗi hung thú đình chỉ công kích. Hiện tại vừa vặn thừa cơ để Liễu Linh Nhi thật tốt tôi luyện một cái nàng đấu pháp kỹ xảo. Phục Hy Minh Hà cùng Liễu Linh Nhi nhìn thấy Liêu Thanh đã hàng phục cùng kỳ, lấy ngươi thực lực, rõ ràng có khả năng phá vỡ chỗ này không gian rời đi, vì sao không rời đi? Liêu Thanh hiếu kỳ hỏi cùng kỳ, tại cùng kỳ thời điểm chiến đấu, Liêu Thanh cũng thăm dò cùng kỳ thực lực, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm phá vỡ chỗ này không gian rời đi. Lão gia ngươi có chỗ không biết, đem ta phong ấn tại người nơi này, tại trong cơ thể của ta lưu lại Chấn Thiên Đinh. Chấn Thiên Đinh đã cùng phương thế giới này thời cơ cùng nhau cấu kết, ta nếu là rời đi, Chấn Thiên Đinh ngay lập tức sẽ tự buộc muốn tính mạng của ta. Cùng kỳ trực tiếp nói thẳng nguyên nhân. Nghe tới Chấn Thiên Đinh thời điểm, Liêu Thanh rõ ràng sững sờ. Chấn Thiên Đinh cũng là hung thần chí bảo, là tiên tiên chí bảo, giữa thiên địa tổng cộng có 9 cái, mỗi một cái đều là tiên tiên chí bảo. Nếu là cùng Táng Thiên Quan cùng một chỗ sử dụng, thì là hồng hoang lợi hại nhất một loại phong ấn pháp bảo, liền thánh nhân đều có thể phong ấn, thậm chí có thể đem tiên đạo phong đến trong đó. Bất quá hai kiện pháp bảo kia cũng sớm đã tại hồng hoang tìm không được vết tích, biến mất tại mênh mông hỗn độn bên trong. Không nghĩ tới cùng kỳ trong cơ thể lại có một cái Chấn Thiên Đinh. Đây là Liêu Thanh không có nghĩ tới. Lao ra, còn mời giúp tiểu nhân đem Chấn Thiên Đinh luyện hóa đi ra. Cùng kỳ lập tức nói. Liêu Thanh thực lực cao cường như vậy, giúp hắn luyện hóa ra Chấn Thiên Đinh là dễ như trở bàn tay. Tại thân thể của ngươi bộ vị nào? Liêu Thanh mở miệng dò hỏi. Chấn Thiên Đinh là hung thần dị bảo, đem lấy ra về sau, Liêu Thanh trong tay lại có thể nhiều ra một kiện áp đáy hòm pháp bảo. Nếu là ngày sau có cơ duyên có khả năng đem còn lại tìm tới, như vậy đối thánh nhân đều là lớn vô cùng uy hiếp. Nếu là có thể được đến Táng Thiên Quan, đều có thể trực tiếp uy hiếp đến thiên đạo. Hiện tại Chấn Thiên Linh tại trong cơ thể của ngươi địa phương nào? Liêu Thanh mở miệng hỏi. Tại ta Bi Đất Huyệt. Cùng kỳ hồi đáp. Sau đó cùng kỳ liền nói cho Liêu Thanh nên như thế nào giúp hắn trừ bỏ Chấn Thiên Linh. Liêu Thanh sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, lấy ra một chút chữa thương thiên tài địa bảo cho cùng kỳ dùng. Tại trừ bỏ Chấn Thiên Linh thời điểm, quá trình là 10 phần khó khăn. Tự nhiên trước tiên cần phải giúp cùng kỳ khôi phục thương thế. Đa tạ lao ra. Cung kỳ nhìn thấy nhiều như thế linh dược, trực tiếp nuốt đến trong bụng. Cung kỳ chính là thượng cổ hung thú, bản thân liền có thập phần cường đại khôi phục thần thông, được đến linh dược trợ giúp, rất nhanh liền đem vết thương sát phạt chi khí loại trừ. Trước kia vết thương chồng chất thân thể trong khoảnh khắc liền khôi phục. Loại này cường đại khôi phục thần thông, để Liễu Thanh đều có chút ghét tị. Chờ cung kỳ khôi phục xong sau, Liễu Linh Nhi bọn họ cũng đánh bại hung thú, đi tới bên này. Các ngươi đã tới vừa vặn, có một chuyện cần các ngươi giúp ta. Liễu Thanh liền đem cung kỳ thân có Chấn Thiên Đinh sự tình nói cho bọn họ. Đem cùng kỳ trên thân Chấn Thiên Đinh rút ra, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Liễu Linh Nhi bọn họ liền nhẹ gật đầu, nhộn nhịp dựa theo cùng kỳ nói tới biện pháp, đem pháp lực đưa vào hắn Bi Đất trong huyệt, bắt đầu giúp hắn trừ bỏ Chấn Thiên Đinh. Một cái thời thần sau đó, Liễu Thanh bọn họ dùng pháp lực tại cùng kỳ trong cơ thể kéo ra khỏi một cái đen nhánh vô cùng tấp dài cây đinh, chính là Chấn Thiên Đinh. Giống Chấn Thiên Đinh thoát ly cùng kỳ thân thể, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô cùng thoải mái. Mặc dù hắn hiện tại đã trở thành Liễu Thanh tọa kỵ, đồng dạng không có tự do, thế nhưng chí ít có thể thoát ly cái này không có chút nào sinh cơ không gian. Liêu Thanh liền trực tiếp đem Chấn Thiên Đinh thu vào. Đến mức Thiên Thu Luân Hồi Bút cùng sinh tử bộ, Liêu Thanh đồng dạng cũng là thu vào. Đến mức cái kia đen nhánh dây thừng, Liêu Thanh thì là để cùng kỳ giao cho Minh Hà. Dù sao nơi này là Minh Hà dẫn bọn hắn đến, cũng phải cho hắn một chút chỗ tốt. Liêu Thanh chuyến này thu hoạch to lớn, trước không nói đến cùng kỳ cái này cường đại tọa kỵ, chỉ là Thiên Thu Luân Hồi Bút cùng sinh tử bộ, chính là một cọc rất lớn cơ duyên. Bằng vào hai kiện pháp bảo kiêng ngày sau có thể làm cho hậu thổ thiếu hắn vô tận ân tình, ít nhất có khả năng đổi lấy U Minh địa phủ một nửa quyền khống chế. Hiện tại Tây Vương Mẫu cũng là hắn dưới chướng người, ngày sau chờ Tây Vương Mẫu nhập chủ Thiên Đình. Cứ như vậy, Thiên Đình một nửa quyền khống chế cũng tương tự đến rơi vào đến trong tay của hắn. Chương 171, trở về Hồng Hoang. Chương 171, trở về Hồng Hoang. Cái này mấy món pháp bảo, đi theo cùng kỳ đã vô số tuyến nguyệt. Mặc dù đem giao ra để hắn đau lòng vô cùng, thế nhưng Liễu Thanh mệnh lệnh hắn cũng không dám không theo, đành phải đem giao ra. Đen nhánh dây thừng tên là Hộ Thần Thẳng, một khi bị trói lại, nguyên thần ngay lập tức sẽ bị ăn mòn, cũng là hết sức lợi hại một kiện pháp bảo. Ba ba, ta hiện tại thật mệt nha, ngươi có thể hay không nắm chặt đem cái kia cánh thịt cho nướng, ta rất muốn nếm thử thượng cổ hùng thú thịt hương vị. Liễu Lâm Nhi chỉ vào cùng kỳ bị Liễu Thanh chém xuống cái kia cánh nói. Len keng, hoàn thành nữ nhi nguyện vọng, khen thưởng 8 cái Chấn Thiên Đinh. Hệ thống âm thanh lập tức vang lên. Liễu Thanh nghe đến hệ thống khen thưởng, lập tức hô hấp không nhịn được dồn dập. Chấn Thiên Đinh tổng cộng có 9 cái, mỗi một cái đều là tiên tiên chí bảo, 9 cái hợp lại cùng nhau chính là Hỗn Độn Linh Bảo. Nếu là lại có thể được đến Táng Thiên Quan, hợp lại cùng nhau sử dụng, đó chính là Hỗn Độn chí bảo, là cùng bản cổ phủ, Hỗn Độn Thanh Liên, Tạo Hóa Ngọc Điệp, ngang cấp tồn tại linh bảo. Uy năng cực kỳ kinh người, có khả năng uy hiếp đến thiên đạo. Có thể nói hệ thống lần này khen thưởng vô cùng phong phú, mà còn nhiệm vụ còn không có bất luận cái gì độ khó, có thể 10 phần nhẹ nhõm liền hoàn thành. Liêu Thanh liền lập tức gật đầu, dùng pháp lực đem cùng kỳ cánh thịt bắt lại tới. Cùng kỳ thịt hương vị làm sao? Liêu Thanh hiện tại trong lòng cũng đặc biệt chờ mong. Dù sao cũng là thượng cổ nổi tiếng hung thú, chắc hẳn thịt hương vị chắc chắn sẽ không kém. Leng keng, nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng đã cấp cho đến ba lô, chủ nhân có thể tùy thời rút ra sử dụng. Nghe đến hệ thống âm thanh vang lên, Liêu Thanh trong lòng rất là cao hứng. Chỉ là làm một bữa cơm, liền có thể được đến như thế đa bảo vật, có thể nói vô cùng đáng giá. Liêu Thanh lập tức lấy ra nấu nướng khí cụ, liền chuẩn bị bắt đầu nấu nướng cùng kỳ thịt. Sau đó Liêu Linh Nhi cùng Phục Hy liền bắt đầu thảo luận rốt cuộc muốn làm thành cái dạng gì thức ăn ngon. Một bên cùng kỳ, mặc dù không quen biết Liêu Thanh lấy ra nấu nướng khí cụ, thế nhưng Liêu Linh Nhi lời nói, hắn còn có thể nghe được rõ ràng. Một đám người đứng trước mặt của hắn nghị luận nên như thế nào ăn hắn, cái này để hắn vô cùng không còn mặt mũi, trực tiếp đem đầu vặn đến một bên. Cũng không lâu lắm, cùng kỳ cánh liền biến thành các món ăn ngon, tản ra vô cùng mê người hương vị. Liêu Thanh liền dẫn đầu cầm một chuôi sâu nướng, thả tới trong miệng thưởng thức, hương vị dị thường hương nồng, thuần hậu vô cùng, quả thực so côn bằng nhục còn mỹ vị hơn. Ba ba, thịt này khó tránh cũng quá thơm. Liêu Linh Nhi ăn một miếng thịt kho tàu cùng kỳ thịt, khen không dứt miệng nói. Phục Hy cùng Minh Hà lão tổ, đồng dạng cũng là liên tục khen ngợi. Bọn họ lúc đầu cho rằng côn bằng đủ, đã là hồng hoang tuyệt vị, không nghĩ tới cùng kỳ thịt vậy mà càng thêm hương non. Phục Hy cùng Minh Hà lão tổ, suýt nữa đem đầu lưỡi của mình đều nuốt đi xuống. Đem vùi đầu qua một bên cùng kỳ, nghe được không khí bên trong tán phát mùi thơm, không tự chủ được nuốt một cái nước bọt. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua cái kia màu sắc mê người thức ăn ngon, không ngừng ngọa ngậy nước bọt. Nghe được mùi thơm, cùng kỳ đều bối rối, không nghĩ tới chính mình thịt, tại Liêu Thanh trong tay, lại có thể thay đổi đến mỹ vị như vậy. Hắn hiện tại liền cấp bách muốn nếm một cái chính mình thịt hương vị. Có thể là Liêu Thanh hiện tại không có chủ động gọi hắn ăn. Cái này để hắn có chút khó mà mở miệng. Bởi vì chủ động đi ăn chính mình thịt, tựa hồ có chút quá mức không còn mặt mũi. Dù sao nó dù sao cũng là nổi danh nhất hung thú, cũng là sĩ diện. Cho dù hiện tại trở thành tọa kỵ, cùng kỳ cố nén nội tâm xúc động, lại một lần nữa nghiêng đầu qua. Bất quá chỉ kiên trì thời gian mấy hơi thở, liền lại nghiêng đầu qua, đối với Liêu Thanh nói, lao ra, có thể hay không cũng cho ta mấy khối nếm thử. Cùng kỳ căn bản là không có cách chống tự loại này dụ hoặc, quả thực quá thơm. Có thể, vốn chính là cùng kỳ thịt, nếu là không cho người ta ăn lời nói, quả thực cũng quá không chính cống, Liêu Thanh liền gật đầu. Được đến Liêu Thanh cho phép về sau, cùng kỳ lập tức há hốc miệng ra, đem mấy bản thịt kho tàu toàn bộ đều nuốt đến trong bụng. Nháy mắt cùng kỳ con mắt liền híp lại, quả thực ăn quá ngon. Cũng không lâu lắm, cùng kỳ thịt liền bị ăn xong, trang thịt một chút khí cụ, cũng nhộn nhịp bị cùng kỳ nuốt vào bụng bên trong. Cùng kỳ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, liền đối với Liêu Thanh nói, lao ra, ta nhìn tiểu thư bọn họ còn không có ăn đủ, ngươi liền đem ta một những canh chém xuống tới đi, dù sao ta khôi phục cũng nhanh. Nhưng thật ra là cùng kỳ chính mình không có ăn đủ. Nếu là hắn nói thẳng chính mình không có ăn đủ lời nói, cũng tương tự sẽ rất không còn mặt mũi. Nếu là nói Liêu Linh Nhi không có ăn đủ lời nói, cứ như vậy không chỉ có thể đủ chiếu cố tốt mặt mũi của mình, đồng thời còn có thể lấy tiểu chủ nhân niềm vui, mấu chốt nhất một điểm chính là, hắn lại có thể ăn đến chính mình mỹ vị thịt. Nghe đến cùng kỳ lời nói, Liêu Thanh cười cười, biết là chính hắn không có ăn đủ. Thế nhưng Liêu Thanh cũng không có ăn đủ, liền đối với cùng kỳ nhẹ gật đầu, trực tiếp đem cùng kỳ một những cánh cắt mất. Cùng kỳ đề nghị này, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Lấy cùng kỳ loại kia kinh khủng tự lành lực, đem cánh một lần nữa mọc trở lại, cũng bất quá là mấy cái thời thần công phu. Nếu là có thể được đến đại lượng linh dược lời nói, tốc độ còn có thể càng nhanh. Rất nhanh Liêu Thanh lại đem cùng kỳ một những cánh cho nấu nướng thành thức ăn ngon. Lần này Liêu Thanh chỉ phân cho cùng kỳ một đĩa thịt kho tàu, còn lại đều không có cùng kỳ phần. Cùng kỳ con mắt lập tức liền trừng lão đại, tràn đầy nghi hoặc. Chỉ cấp hắn một đĩa, đây là ý gì nha? Cùng kỳ, ngươi thực sự là quá tham ăn, liền tính những này thịt ngươi ăn hết tất cả, ngươi cũng không có khả năng ăn no, ngươi liền nếm thử mùi vị là được rồi, dù sao chúng ta đem còn lại thịt ăn hết tất cả, chúng ta không sai biệt lắm liền ăn no. Liêu Thanh đối với cùng kỳ nói. Liêu Thanh thực sự nói thật, cùng kỳ nếu là muốn ăn no lời nói, cắt mất mấy chục cái cánh đều không đủ hắn một người ăn. Cùng kỳ nghe xong cảm thấy vô cùng có đạo lý, căn bản không biết nên làm sao phản bác. Cùng kỳ nhìn xem một đĩa thịt kho tàu, lập tức liền rơi vào trầm tư. Cái này khó tránh cũng quá mức vô thiếu một chút. Hắn vừa định lại hỏi Liêu Thanh muốn lên mấy bàn, liền gặp được Liêu Thanh bọn họ đã đem làm tốt thức ăn ngon ăn hết tất cả. Nhất là Phục Hy con mắt tản ra ánh sáng xanh lục, nhìn chằm chằm trước mặt hắn cái này một đĩa thịt kho tàu. Cùng kỳ nội tâm siết chặt, vội vàng há mồm đem cái này một đĩa thịt kho tàu nuốt đi xuống. Liêu Thanh bọn họ liền ở một cái, cảm thấy dị thường thỏa mãn. Hiện tại bảo vật đã được đến, bọn họ đi tới cái này chỗ không gian mục đích đã đạt tới. Liêu Thanh liền trực tiếp mang theo mọi người hướng về Hồng Hoang trở về. Đi tới không gian bình chứng chỗ, Liêu Thanh chỗ cổ tay Định Hải Thần Châu rọi sáng ra tia sáng, đột nhiên một quyền đánh vào không gian bình chứng bên trên, lập tức xuất hiện vết rạn, đại lượng không gian loạn lưu liền tràn vào, chỗ này không gian liền bắt đầu thần tốc sụp đổ vỡ vụn. Chỗ này không gian đối Liêu Thanh đến nói đã là không có một chút tác dụng nào, cho nên hắn cũng không có phí sức ngăn cản không gian loạn lưu tràn vào đến. Cái kia đỉnh đầu thuần dương bảo châu liền bảo hộ lấy mọi người, hướng về Hồng Hoang trở về. Chương 172, thu đồ tam tiêu. Chương 172, thu đồ tam tiêu. Đã có xuyên qua không gian loạn lưu kinh nghiệm, cho nên Liễu Thanh mang theo mọi người trở về Hồng Hoang thời điểm, có thể nói là không có bất kỳ cái gì áp lực. Trở về tới U Minh huyết hải về sau, cùng kỳ lộ ra là hưng phấn dị thường. Hắn đều đã bị phong ấn mấy cái hội nguyên, một lần nữa trở về Hồng Hoang, chỗ nào có thể không kích động. Trở lại U Minh huyết hải về sau, Minh Hà lao tổ liền phóng ra nghiệp hỏa hồng liên, bảo hộ lấy mọi người, rời đi U Minh huyết hải. Minh Hà đạo hữu, chúng ta tử tiêu cùng gặp lại. Liêu Thanh đối với Minh Hà đạo hữu nói, hiện tại Minh Hà tìm hắn đến mục đích đã đạt tới. Hắn khẳng định muốn tại U Minh huyết hải dốc lòng tu luyện, tranh thủ tại Tử Tiêu cung lần thứ 2 bắt đầu bài giảng phía trước, đem tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Liêu Thanh đạo hữu, ta liền lại không đưa các ngươi, chúng ta Tử Tiêu cùng gặp lại. Minh Hà lão tổ vẻ mặt tươi cười nói, ngữ khí 10 phần khách khí. Trải qua trận này, Minh Hà đối Liêu Thanh thực lực cũng có hết sức rõ ràng nhận biết, là một đầu rất thu bắt đuổi, nhất định phải một mực ôm chặt. Liêu Thanh nhẹ gật đầu, bọn họ liền ngồi tại cùng kỳ trên lưng bay khỏi U Minh huyết hải. Liêu Thanh cũng không có để cùng kỳ trở về Vạn Giới Sơn, mà là hướng về U Minh huyết hải bắc phương bay trốn đi. Ba ba, chúng ta tiến về bắc phương là muốn đi làm cái gì? Liêu Linh Nhi phi thường tò mò mà hỏi. Ba ba muốn đi thu đồ. Liêu Thanh vừa cười vừa nói. Trải qua hắn bấm đốt ngón tay, Tam Tiêu liền tại U Minh huyết hải bắc phương. Tất nhiên hệ thống để hắn cùng Tam Tiêu có sư đồ duyên, hắn tự nhiên đến sớm một chút đem Tam Tiêu thu vào môn hạ. Nghe đến Liêu Thanh lại muốn thu đồ, Liêu Linh Nhi lộ ra vô cùng vui vẻ. Bởi vì Liêu Thanh thu đồ đệ càng nhiều, Vạn Giới Sơn cũng sẽ thay đổi đến càng thêm náo nhiệt. Cùng kỳ hướng về U Minh huyết hải bắc phương phi hành hơn 30 năm thời gian. Một ngày này cùng kỳ mang theo Liễu Thanh bọn họ đi tới một chỗ linh sơn trên không, linh sơn trên không lơ lửng ba loại đám mây. Dựa theo Liễu Thanh thôi diễn, Tam Tiêu liền cư ngụ ở nơi này linh sơn. Liễu Thanh thần niệm liền hướng về núi này quét tới. Mặc dù núi này cũng có trận pháp thủ hộ, thế nhưng trận pháp phẩm giai không cao, căn bản là không có cách ngăn cản Liễu Thanh thần niệm. Rất nhanh Liễu Thanh liền phát hiện, núi này bên trong có một chỗ diện tích khá lớn dược viên bên trong có ba vị mỹ mạo nữ tử, ngay tại mới trồng một chút linh dược. Không hề nghi ngờ ba người này chính là Tam Tiêu các nàng. Lúc này Tam Tiêu tu vi không hề cao, chỉ có huyền tiên cảnh giới. Tam Tiêu bên trong tỷ tỷ Vân Tiêu tu vi cao nhất, huyền tiên hậu kỳ cảnh giới. Tam Tiêu là giữa thiên địa ba đóa áng mây hóa hình, căn cơ cũng được cho là thâm hậu. Tam Tiêu tu vi tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác đến Liêu Thanh thần niệm. Tỷ tỷ, chúng ta tự mình trồng linh thảo, thực sự là quá tốn thời gian, không bằng chúng ta cùng một chỗ kết bạn đi du lịch Hồng Hoang a, khẳng định có thể tìm tới rất nhiều đã thành thục linh dược. Bích Tiêu đối với Vân Tiêu nói. Đúng vậy à, tỷ tỷ, Hồng Hoang bên trong khẳng định có thật nhiều đã thành thục linh dược, chúng ta cần gì phải vất vả chính mình trồng trọt linh dược đâu, còn phải phí hết sức tâm lực chiêu cố. Quỳnh Tiêu cũng tại một bên phàn nàn mở miệng. Hai vị muội muội, ta cũng muốn đi Hồng Hoang tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng tu vi của chúng ta đều chỉ có huyền tiên, thực lực thấp, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta cũng không đủ sức phản kháng, thâm nhập Hồng Hoang đối chúng ta đến nói quá nguy hiểm, chúng ta ít nhất phải tu luyện tới Thái Ức Kim Tiên mới có thể đi ra du lịch Hồng Hoang. Vân Tiêu nghe đến hai vị muội muội phàn nàn, cũng là cười khổ một phen nói. Nàng cũng muốn thâm nhập Hồng Hoang du lịch, có thể là tu vi của các nàng thực sự là quá yếu. Mỗi ngày đều ở nơi này tu luyện, thật sự là buồn chán chết. Bích Tiêu vung xuống một cái linh dược hạt giống, vô cùng không vui nói. Nghe đến Tam Tiêu các nàng phàn nàn, Liêu Thanh không thể nín được cười cười. Không biết người nào ở chỗ này tu hành. Liêu Thanh liền bay thấp trong mây, đi tới trước núi cao giọng nói. Liêu Thanh âm thanh rất nhẹ nhàng, liền xuyên qua pháp trận phòng ngự. Ngay tại vội vàng Tam Tiêu, nghe đến Liêu Thanh âm thanh, toàn bộ đều rõ ràng sững sờ. Tỷ tỷ, có đạo hữu trước đến thăm hỏi chúng ta mau đi xem một chút là vị đạo hữu nào. Quỳnh Tiêu nghe đến Liêu Thanh âm thanh, lộ ra dị thường vui vẻ. Bích Tiêu cũng tương tự vô cùng vui vẻ. Hai người bọn họ rất lâu chưa từng gặp qua những sinh linh khác. Vân Tiêu nhíu mày một cái, nhìn xem hai vị cao hứng vô cùng muội muội, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng hai vị này muội muội tính cách quá mức hoạt bát, mà còn không có bất kỳ cái gì tâm cơ, nàng đành phải nói, hai người trước đừng cao hứng như vậy, người tới rất có thể là ác nhân, chúng ta phải làm hiếu chiến pháp chuẩn bị. Quản hắn đến chính là ác nhân vẫn là người tốt, dù sao sẽ mang đến một chút việc vui. Bích Tiêu mở miệng nói ra, sau đó liền hướng về sơn môn phía trước bay đi, Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu theo sát phía sau. Đợi các nàng nhìn thấy Liêu Thanh về sau, Tam Tiêu đều có chút mắt trợn tròn. Bởi vì Liêu Thanh trên thân phát ra uy áp thực sự là quá mạnh. Các nàng chỉ là hơi cảm ứng một cái Liêu Thanh khí tức trên thân, liền tâm thần run mạnh, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Không biết tiền bối có chuyện gì quan trọng, đi tới nơi này. Vẫn là Vân Tiêu dẫn đầu bình tĩnh xuống dưới, một mặt cung kính nhìn qua Liêu Thanh nói: "Ba người các ngươi không cần thần trương, các ngươi cùng ta có một đoạn sư đồ duyên, ta lần này trước đến tìm các ngươi, là nghị thu các ngươi làm đồ đệ." Liêu Thanh lộ ra nụ cười hòa ái đối với Tam Tiêu nói: "Đa tạ tiền bối." Vân Tiêu nghe vậy lại hỉ, có cường giả nguyện ý thu ba người các nàng làm đồ đệ, đối với các nàng ba người đến nói là một chuyện tốt. Bởi vì các nàng chỉ có huyền tiên tu vi, nếu là có nguy hiểm tìm tới cửa, các nàng căn bản không có năng lực xử lý. Nếu là có một vị sư tôn che chở các nàng không chỉ có thể đủ nắm giữ càng an ổn tu luyện hoàn cảnh, hơn nữa còn có thể được đến chỉ điểm. Rất nhiều tu luyện nan đề, liền không cần các nàng đi minh tư khổ tưởng. Dạng này liền có thể tiết kiệm xuống thời gian dài. Ngươi muốn thu chúng ta làm đồ đệ, ngươi đều có loại nào bản lĩnh, chúng ta cũng không phải cái gì lão sư đều nguyện ý bái, ngươi nếu là bản lĩnh không cao cường lời nói, chúng ta cũng không nguyện ý bái ngươi làm thầy. Ngay lúc này Bích Tiêu mở miệng nói ra. Liêu Thanh liền nhìn về phía Bích Tiêu, trên mặt hiện ra một vẻ tiếu ý tại phong thần thời kỳ, Tam Tiêu bố trí cửu khúc hoàng hà đại trận bắt lấy thập nhị kim tiên. Trong Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân xuất mã, tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Chính là Bích Tiêu Vũ nhục Nguyên Thủy Thiên Tôn, dẫn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn thống hạ sát thủ, trực tiếp bị trấn sát tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Hôm nay gặp mặt, tính cách quả nhiên không tốt. Nói trắng ra chính là đầu thiếu sợi dây. Tiên bối, muội muội ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, ngươi tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Vân Tiêu lập tức trừng Bích Tiêu một cái, tràn đầy vẻ trách cứ, sau đó lại vội vàng hướng Liêu Thanh nói. Liêu Thanh nguyện ý thu ba người các nàng làm đồ đệ, đối với các nàng đến nói là một tràng cơ duyên. Nếu là Bích Tiêu ngôn ngữ chọc cho đối phương không nhanh, như vậy cơ duyên liền sẽ biến thành hại tiếp. Thực lực đối phương vượt xa các nàng ba tỷ muội, bởi vì các nàng căn bản là không có cách thăm dò ra Liêu Thanh tu vi, cụ thể là bực nào cảnh giới. Chỉ cảm thấy Liêu Thanh thâm bất khả chắc, trên thân pháp lực vô cùng mênh mông. Lại một lần nữa cảm ơn các vị đại lao khen thưởng, đại gia khen thưởng trực tiếp dùng đọc được đến kim tệ là được rồi, không cần nạp tiền.